Chương 26, thủ pháp như kỳ ti cờ hở. Lúc Thạch Phong trở về tiểu đội, dạ thỏ tinh anh HP chỉ còn dư lại 1/3. Mọi người phối hợp rất tốt, Khả Nhạc một người chính diện chống lại, những người khác mãnh liệt phát ra. Hắc tử vì khống chế cừu hận, cũng không hề cuồng mãnh đánh, mà dùng ra tà ác thiên si tiến hành kiềm chế, chế tạo cho Khả Nhạc cơ hội thở lấy vài hơi. Hơn nữa Khả Nhạc biểu hiện rất tốt, kháng quái rất thận trọng, đối với cừu hận khống chế cũng không tệ, rõ ràng không phải trình độ người mới, bất quá khoảng cách cao thủ còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Khả Nhạc không nên suy nghĩ cổ hủ chỉ dùng lá chắn chống đỡ, đây không phải giống game online khác, không nhất định kháng trụ, cũng có thể dùng né tránh để tránh thoát công kích, như vậy có thể giảm áp lực cho người trị liệu. Những người khác lúc công kích phải chú ý mục tiêu, không cần loạn đánh một trận, hãy nhắm vào chân thỏ rừng hoặc nhược điểm mà công kích, như thế cũng có thể giúp mở tờ giảm thiểu không ít áp lực. Thạch Phong cũng không hề trực tiếp đi tới trợ giúp Khả Nhạc, mà là chỉ dẫn mỗi người như thế nào đánh quái. Nếu như mọi người chỉ coi thần vực là thành trò chơi truyền thống để chiến đấu, kết quả thường thường sẽ rất bi thảm. Bởi vì trị liệu vĩnh viễn theo không kịp thương tổn, có chút đoàn đội sẽ mang thêm một cái trị liệu, bất quá kết quả vẫn như thế phát ra không đủ, cả đoàn bị diệt. Thẳng đến thần vực mở ra mấy tháng, mọi người mới chậm rãi thích ứng phong cách chiến đấu của thần vực, không giống như bây giờ đơn thuần đáng yêu. Hắn nếu muốn bồi dưỡng mọi người, làm cơ sở cho sở tiêu đi ô tương lai, đương nhiên phải khiến những này người sớm một chút học được phương thức chiến đấu của thần vực. Mọi người cho rằng Thạch Phong cũng là gà mờ, trong lòng có chút bất mãn. Cao thủ đều không nói một câu, một mình người gà mờ chỉ huy loạn cái gì. Bất quá Thạch Phong nói có đạo lý, đều có ý thức chiếu theo lời nói Thạch Phong mà làm. Khả Nhạc cũng bắt đầu dần dần thay đổi phong cách chiến đấu, không cứng nhắc dùng lá chắn chống đỡ, mà là lúc dạ thỏ công kích lui về phía sau một bước, nhờ vào đó né tránh công kích. Tuy rằng phần lớn thời gian đều là dùng lá chắn để ngăn cản, bất quá làm áp lực cho trị liệu giảm thiểu rất nhiều. Thay đổi như vậy, đánh giết dạ thỏ trở nên dễ dàng hơn rồi. Mấy cái lẻ vẹo một gà mờ cũng hơi kinh ngạc, đối với Thạch Phong có chút ấn tượng đổi mới, Thạch Phong cũng không giống như trong tưởng tượng bọn họ là không biết gì. Thạch Phong đối với điều này khẽ mỉm cười, không để ý chút nào, chỉ là nhìn biểu hiện của Khả Nhạc. Cảm thấy Khả Nhạc làm cũng không tệ lắm. Khả Nhạc tuy nhiên ở 10 năm sau là cao thủ nhất lưu, bất quá bây giờ còn kém xa. Nếu như cao thủ mờ tờ thì sẽ không lùi về sau, mà là lựa chọn tại nguyên chỗ bất động mà né tránh. Bởi vì mờ tờ chuyển động, quái vật cũng sẽ đi theo động, sẽ tạo phiền phức cho viễn trình phát ra, tổn thất không ít. Bất quá kỹ xảo như vậy cần kinh nghiệm chiến đấu phong phú và thân thể linh hoạt, năng lực phản ứng. Khả Nhạc còn cần luyện tập nhiều hơn. Chỉ chốc lát dạ thỏ tinh anh ngã xuống, rơi ra một quyển sách kỹ năng cho cuồng chiến sĩ toàn phong trảm, đồng thời còn rơi mất 3 đồng tệ. Tất cả mọi người không vừa sợ vừa cảm thán tỷ lệ rơi xuống của cấp địa ngục, mới đánh một con quái tinh anh liền thu một bản sách kỹ năng, nếu như giết hơn 10 con quái tinh anh chẳng phải là có thể ra hơn 10 bản sách kỹ năng. Phải biết bên ngoài sách kỹ năng thập phần hy hữu, coi như là kỹ năng bình thường cũng phải 1 ngân tệ. Thạch Phong tự nhiên hiểu rõ ràng ý nghĩ mọi người, bất quá cấp địa ngục cũng không có tỷ lệ rất cao như vậy. Chỉ là so với cấp khó khăn gấp 3-4 lần mà thôi. Sau đó Thạch Phong đem toàn phong trảm giao cho Tịch Mịch Như Tuyết còn đang ngẩn người, còn đưa vật phẩm ám dạ du hiệp rơi xuống một cái giáp phòng ngự cấp thanh đồng lẹ vẹo một giao cho Khả Nhạc, để thực lực tiểu đội tăng lên một ít. Khả Nhạc cầm được giáp phòng ngự, miệng đều không khép lại được, vội vã cảm tạ Thạch Phong. Có cái giáp thanh đồng này, phòng ngự không chỉ có thêm 14 điểm, HP cũng trở thành 350 điểm. Ở đây ngoại trừ Thạch Phong cùng Hắc Tử, những người khác đều không ngừng hâm mộ. Trang bị thanh đồng là chứng minh của cao thủ, ở bên ngoài cầu đều cầu không tới, mà cái trang bị này là Thạch Phong một người đánh ra tới, vậy mà không chút do dự cho Khả Nhạc. Cách nhìn của mọi người đối với Thạch Phong cũng thay đổi không ít, cảm thấy vị đội trưởng này rất tốt, không giống những đội trưởng khác. Trang bị vừa ra tới, khẳng định ưu tiên chính mình, chớ nói chi là trang bị thanh đồng cho đội viên lâm thời. Sau đó mọi người theo Thạch Phong một đường tiến lên. Trong rừng cây u ám tuy rằng khủng bố, bất quá mọi người trải qua một phen kịch đấu, không giống như trước đó khẩn trương quá nữa. Thỉnh thoảng chạy ra một hai con dạ thỏ tinh anh tuần tra, cũng có thể rất nhanh ứng đối, Khả Nhạc trước tiên kháng một con, Thạch Phong cùng Tịch Mịch Như Tuyết xông tới đánh giết một con khác, viễn trình ưu tiên đánh giết dạ thỏ trước người Thạch Phong. 700 điểm HP, dưới cuồng oanh loạn tạc sẽ thành không còn. Sau đó trợ giúp Khả Nhạc giải quyết một con dạ thỏ khác, chỉ chốc lát hai con dạ thỏ xong rồi, còn tuân ra một quyển kỹ năng trị liệu hồi phục, CD 2 giây, thần dụ giả học tập sau có thể một cái khôi phục 37 điểm HP, so với bị khởi sinh mệnh tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa cùng bị khởi sinh mệnh không tổng cộng CD, hai kỹ năng phối hợp hoàn toàn có thể bù đắp thương tổn của dạ thỏ tinh anh. Khắp Thụy Thụ lại không ngừng cảm tạ Thạch Phong cùng đội viên, vì có thể để cho hắn học tập bản sách kỹ năng này. Bản sách kỹ năng này đối với việc vào phó bản trọng yếu vô cùng, nếu như bán đi thì được chí ít 2, 3 ngân tệ. Không cần để ý, sách kỹ năng chính là để đem ra dùng, hãy cầm lấy đi. Thạch Phong cười cười đáp lại. Sách kỹ năng hệ trị liệu là trừ sách kỹ năng quần công ra là đáng giá tiền nhất, hi hữu nhất. Bất quá Tử Tịch Lâm chính là vì để người chơi trong thần vực đánh xuống cơ sở mà thiết định phó bản. Trong độ khó cấp địa ngục, cơ sở kỹ năng hệ trị liệu rơi xuống xác suất rất cao. Một đời trước lần sau địa ngục cấp Tử Tịch Lâm liền tuân ra 4 bản trị liệu sách kỹ năng, không coi là nhiều quý giá. Hơn một giờ sau, Thạch Phong tiểu đội rốt cục tại một mảnh trải phẳng trên cỏ gặp được con thứ nhất buột. Wilmet, cấp đầu lĩnh, level 3, HP 6000. Wilmet một con dạ thỏ hung tàn, hình thể cao tới gấp đôi người, trên hai tay của nó có một ít móng vuốt thép sắc bén, yêu nhất là làm cho người đến thành thịnh yến máu tươi của nó. Nếu như bị nắm lấy thì gan phổi lộn tung phèo, máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu người chơi chính là chết thảm ở dưới đôi tay này. Mà cách Wilmet đó không xa, có 7 con dạ thỏ tinh anh trông coi. 7 con dạ thỏ đứng rất gần, chỉ cần công kích một con thỏ hoang, con dạ thỏ khác cũng sẽ đi theo cùng nhau tiến lên, còn có khả năng rất lớn dẫn bột đến. Đối mặt 7 con dạ thỏ, coi như là Thạch Phong cũng gánh không được, cùng đừng nói thêm vào một con bột. Thế nhưng không đem 7 con dạ thỏ tinh anh giải quyết, căn bản không có cách nào đánh bột. Anh Phong, lần này làm sao bây giờ? Nơi này dạ thỏ cũng quá là nhiều, căn bản không làm cho người ta đường sống nha. Hắc Tử nhìn rất gấp, bột ở trước mắt, nhưng hệ thống lại thiết lập như vậy, độ khó này cũng quá lớn. Không hổ là phó bản cấp địa ngục, không có thực lực tuyệt đối căn bản không qua được. Mọi người cũng đối với thiết lập của hệ thống rất giận dữ, ai có thể kháng trụ 7 con dạ thỏ tinh anh, chỉ sợ sẽ là thủ hộ kỵ sĩ lẻ véo năm đều không làm nổi. Các cậu đi chỗ sau mặt nham thạch kia chờ tôi, Khả Nhạc sẵn sàng chuẩn bị tiếp quái, những người khác không có mệnh lệnh của tôi không cho phép công kích. Thạch Phong tự nhiên biết nơi này có 7 con dạ thỏ tinh anh, chỉ cách đó không xa một khối nham thạch lớn, ra lệnh. Mọi người đối với mệnh lệnh của Thạch Phong là nói gì nghe nấy, dọc theo con đường này giết quái rửa cả vào chỉ huy của Thạch Phong, đánh chết không ít dạ thỏ. Mỗi người đều chiếm được 1-2 kiện trang bị cấp thanh đồng. Hắc Tử có 5 cái trang bị cấp thanh đồng, thực lực tiểu đội bây giờ tuyệt đối vượt quá tiểu đội tinh anh khác. Mà được như thế này công lao tuyệt đối thuộc về Thạch Phong chỉ huy. Mà Thạch Phong chạy đến chỗ khoảng 40 mét cách 7 con dạ thỏ, lặng lẽ trốn ở trong bụi cỏ, chú ý nhất cử nhất động của nhóm dạ thỏ. Mọi người hiểu rõ Thạch Phong là muốn lù quái, thế nhưng 7 con dạ thỏ khoảng cách quá gần rồi, hơn nữa Thạch Phong là kiếm sĩ, cũng không hề có năng lực tấn công từ xa, làm sao lù quái nha. Thời gian từng giây từng phút đi qua, mọi người đều rất gấp. Nếu như Thạch Phong không cẩn thận làm hư hại, chính là cả đoàn bị diệt. Bất quá nhìn Thạch Phong bình tĩnh, không nhúc nhích, chính là nhìn chăm chú vào dạ thỏ xa xa. Lúc này một cơn gió nhẹ thổi qua, trên ngọn cây lá rụng bị thổi bay. Lúc mắt thấy lá rụng chậm rãi rơi vào dạ thỏ, Thạch Phong từ bên người cầm lấy một cục đá nhỏ, nhẹ nhàng ném tới. Cục đá nhỏ bay đi theo phương hướng vừa vặn con dạ thỏ cách bột gần nhất. Lần này xong. Tất cả mọi người hiểu được sẽ là một kết quả như thế nào, nhất định là một con bột thêm 7 con dạ thỏ xông lên, đem bọn họ huyết tế rồi. Mắt thấy cục đá nhỏ đánh trúng con dạ thỏ kia, lá rụng vừa vặn chắn giữa cục đá nhỏ và dạ thỏ. Cục đá nhỏ đánh trúng vào lá rụng đập vào trên người dạ thỏ. Con dạ thỏ kia đột nhiên xoay người nhìn bốn phía, phát hiện là một chiếc lá diệp tử, bất quá chiếc lá diệp tử này lại đánh nó đau như thế. Sau đó nó rời khỏi nhóm dạ thỏ. Quan sát bốn phía, hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết đang tìm cái gì. Bất chi bất giác liền đã rời xa khoảng cách hơn 20 mét, hơn nữa càng ngày càng xa. Quá thần. Tịch mịch như tuyết nhìn đến con mắt đều muốn trợn lồi ra, không khỏi thở dài cảm thán. Những người khác cũng yên lặng gật đầu. nay phải có sức phát đoán tinh chuẩn và chính xác cỡ nào, mới có thể bắn trúng dạ thỏ lúc lá rụng, để cừu hận của dạ thỏ hỗn loạn, mù quáng đi tìm kiếm mục tiêu. Xưng là tuyệt kỹ cũng không quá đáng. Thạch Phong thực sự là gà mờ sao? Không phải là một vị đại thần nào đó trong trò chơi giả vờ để đùa bỡn bọn họ đi. Triệu Hoán Sư chuẩn bị chút tí nữa tới phiên cậu biểu hiện. Thạch Phong đi về nơi nham thạch, nhìn về phía Triệu Hoán Sư, vô vai Triệu Hoán Sư, cười nói. Chương 27, tỷ hệ ưu đội của Thạch Phong tiến bộ. Triệu Hoán Sư tham ăn tiểu thử nghe Thạch Phong vừa nói như thế, nhất thời trong lòng khẩn trương lên, không hiểu Thạch Phong muốn hắn làm cái gì. Nếu như hắn biểu hiện không tốt, bị cao thủ như Thạch Phong đá khỏi đội ngũ, đây chính sẽ hối hận muốn chết. Thời điểm này tìm một đội ngũ tốt không dễ dàng, chớ nói chi là đội ngũ có cao thủ dẫn đội, cầu đều cầu không được đó nha. Yên tâm, sẽ không để cậu làm chuyện nguy hiểm gì, cậu chỉ cần gọi ra hỏa diễm tiểu tinh linh là được. Sau đó nghe sự chỉ huy của tôi, cái gì khác không cần làm. Thạch Phong cười cười, muốn để tham ăn tiểu thử thả lòng chút. Hiện giờ Triệu Hoán Sư cũng không mạnh, chủ yếu bởi vì kỹ năng không tốt. Triệu Hoán Sư công kích là lấy triệu hoán sinh vật làm chủ, đòn công kích bình thường chính là ma pháp phi đạn, thương tổn rất thấp. Thế nhưng kỹ năng châu bò nhất của Triệu Hoán Sư đủ để xem là gọi ra một nhánh quân đội, đặc biệt là có thể gọi ra xỉn vật nguyên tố cường đại, để một đám quái vật tinh anh cùng chơi chém giết. Đội trưởng yên tâm, tôi nhất định làm được. Tham ăn tiểu thử lớn tiếng nói mang theo kính nể, thật giống như đồ đệ gặp được sư phụ. Những người khác cũng cách khối nham thạch này xa một chút, tốt nhất rời khỏi khoảng cách 20 mét, chú ý không nên dẫn tới con quái khác. Thạch Phong quay đầu nhìn về phía những người khác nói ra. Vâng, đội trưởng. Những người khác cũng đều lớn tiếng trả lời, so với thái độ lúc trước hoàn toàn khác nhau. Thạch Phong đối với biểu hiện của mọi người, hơi hơi kinh ngạc, làm sao đều ngoan như vậy. Bất quá Thạch Phong không biết, vừa nãy một màn dùng một tay phi thạch, đã để mọi người chấn kinh rồi. Mọi người đối với kỹ xảo phi thạch của Thạch Phong đều thán phục vạn phần, thủ pháp này cùng độ chính xác, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, e rằng game thủ chuyên nghiệp cũng chỉ đến như thế. Sùng bái cường giả, đây là hiện tượng phổ biến trong game, nhưng gà mờ lẹ vẹo một lại càng không phải trường hợp đặc biệt. Ánh mắt mọi người lúc này nhìn Thạch Phong đều thay đổi, nếu như trước đó cảm thấy Thạch Phong là một người chỉ huy không tệ, như vậy hiện tại chính là sùng bái Thạch Phong là cường giả. Điều này làm cho bọn họ mơ hồ sinh ra một luồng cảm giác kính nể. Một bên Hắc Tử vô vô vai Tịch Mịch Như Tuyết, dương dương đắc ý nói, như thế nào, theo anh Phong lăn lộn không sai đi. Tịch Mịch Như Tuyết lặng lẽ gật đầu, lòng vui mừng vì theo Thạch Phong đi quả nhiên là đúng. Thạch Phong tuyệt đối là cao thủ phong chắc giả, kỹ xảo như vậy nếu không đủ kinh nghiệm và luyện tập, căn bản không làm nổi, nếu chỉ là phong chắc giả cũng không thể. Ha ha ha, sau đó cậu định làm như thế nào? Hắc Tử đột nhiên hỏi, hiện tại hắn đã đánh chủ ý tới Tịch Mịch Như Tuyết, Khả Nhạc là 100% sẽ gia nhập bọn họ, bất quá Tịch Mịch Như Tuyết vẫn không có cái dự định theo phương hướng này. Cho nên muốn kéo Tịch Mịch Như Tuyết gia nhập Sở Tiêu Đi Ô, tuy rằng công việc này bảy cái bát út còn chưa lật lên đâu. Ý là chưa đâu vào đâu. Sau đó, Tịch Mịch Như Tuyết còn không có suy nghĩ qua, hắn bất quá là một người chơi bình thường, chơi trò chơi chính là muốn kiếm một chút tiền. Không truy cầu cái gì lớn lao, đành thành thực nói ra, tôi chưa suy nghĩ qua. Tôi thấy kỹ thuật của cậu cũng không tệ lắm, bằng không trước tiên theo chúng tôi đi. Hắc Tử rất tùy ý nói. Thật sự, Tịch Mịch Như Tuyết nghe Hắc Tử vừa hỏi, cũng vì vấn đề tương lai phát sầu, không biết phải đi nơi nào, nếu có thể theo cao thủ cùng tổ đội, vậy thì thật không thể tốt hơn rồi. Đương nhiên, bất quá sau đó phải xem biểu hiện của cậu, chúng tôi thế nhưng là không dễ dàng thu người. Hắc Tử giả bộ ngữ khí của cao thủ ngạo nghễ nói ra. Cảm ơn anh Hắc. Tịch Mịch Như Tuyết vui vẻ nói, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, có thể được cao thủ vừa ý. Nhìn thấy Tịch Mịch Như Tuyết đáp ứng rồi, Hắc Tử cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại là cáo mượn oai hùng, trong thần vực hắn không giúp được Thạch Phong quá nhiều, bất quá có thể giúp một tay quản lý. Bây giờ Sở Tiêu Đi Âu ngay cả bóng dáng đều không thấy, còn có nợ nần 16,000 điểm tín dụng. Hơn nữa thành viên chỉ có Thạch Phong và hai người bọn họ, tuyệt đối là Sở Tiêu Đi Âu nghèo nhất kém nhất từ trước tới nay. Nếu để cho người khác biết, khẳng định quay đầu rời đi, hiện tại chỉ có thể giả bộ cao thủ đến hấp dẫn người. Lúc này Thạch Phong đang cùng Triệu Hoán Sư giảng giải hành động như thế nào, để triệu hoán sư tham ăn tiểu thử đi điều khiển hỏa diễm tiểu tinh linh dụ dỗ 6 con dạ thỏ còn lại. Bởi vì đã không còn dạ thỏ có khoảng cách so với bột gần nhất, dụ dỗ dạ thỏ khác cũng sẽ không dẫn bột tới, có thể yên tâm đi lù quái. Về phần dạ thỏ vừa nãy rời khỏi đơn vị, để Khả Nhạc đi dẫn sang một bên đánh giết. Hỏa diễm tiểu tinh linh phi thường nhỏ yếu, HP đáng thương chỉ có 50 điểm, chỉ cần chúng một đòn có thể bị giết chết. Bất quá tốc độ di động cực nhanh, thêm vào hình thể rất nhỏ, muốn đánh chúng cũng không dễ dàng. Bắt đầu hành động, tiểu thử nhớ kỹ duy trì khoảng cách 4m trở lên, chạy vòng quanh nham thạch vòng. Thạch Phong mở miệng nhắc nhở lần nữa. Tham ăn tiểu thử gật gật đầu, cẩn thận thao tác hỏa diễm tiểu tinh linh đi dụ dỗ 6 con dạ thỏ. Lúc tới gần khoảng 35m, dạ thỏ tinh anh gần nhất phát hiện hỏa diễm tiểu tinh linh, nhất thời xoay người hướng về hỏa diễm tiểu tinh linh, con dạ thỏ khác cũng theo đó xông lên. Nhìn thấy dạ thỏ mắc câu rồi, tham ăn tiểu thử lập tức thao tác hỏa diễm tiểu tinh linh chạy trốn. Đằng sau 6 con dạ thỏ đuổi sát không buông, nhưng là tốc độ không sánh được hỏa diễm tiểu tinh linh, chỉ chốc lát đã bị hỏa diễm tiểu tinh linh dẫn tới nham thạch, cùng hỏa diễm tiểu tinh linh đồng thời xoay quanh nham thạch lớn. Một bên Khả Nhạc đã kéo dạ thỏ rời khỏi đơn vị, vừa chống lại vừa dùng ra kỹ năng thần thánh đả kích mới, nhờ hiệu quả của hai cái trang bị cấp thanh đồng, để một cái thần thánh đả kích đã sớm tạo thành 26 điểm tổn thương, so với cú chém ngang 11-12 điểm tổn thương cao hơn khoảng lớn. Hơn nữa thần thánh đả kích có thêm phụ gia cừu hận, kéo quái đến ổn hơn nhiều. Chỉ chốc lát dạ khỏi rời khỏi đơn vị đã bị giết chết, rơi ra 5 đồng tệ. Con dạ thỏ này được giải quyết, chỉ còn lại 6 con dạ thỏ một mực dọc theo nham thạch lớn vòng quanh rồi. Ta đến dẫn dạ thỏ, Khả Nhạc chú ý dụ quái. Thạch Phong lại nhặt lên một cục đá nhỏ ném về một con dạ thỏ chạy ở phía sau. Dạ thỏ bị đánh trúng đầu sờ sờ đầu của mình, quay đầu nhìn về phía hậu phương, phát hiện dùng Thạch Phong dùng cục đá vứt lên nó. Nhất thời giận dữ, hai chân hơi dùng sức, chạy chạy nhảy nhót nhằm phía Thạch Phong, mà con dạ thỏ khác căn bản không phát hiện phía sau chúng nó thiếu một người đồng bạn, còn đang vui vẻ đuổi theo hỏa diễm tiểu tinh linh. Tiếp quái! Thạch Phong nhìn thấy dạ thỏ đã rời khỏi đơn vị 20m, mở miệng nói. Khả Nhạc xông lên, một cái thần thánh đả kích, đánh vào trên đầu dạ thỏ. Cừu hận của dạ thỏ trực tiếp rời đi, duỗi ra móng vuốt đập về hướng đầu Khả Nhạc. Nhưng Khả Nhạc phản ứng rất nhanh, nghiêng người né tránh một cái, liền tránh được công kích, lại dùng ra trừng phạt, lần thứ hai tăng cường cừu hận. Tất cả mọi người tập trung hỏa lực. Nhìn thấy Khả Nhạc biểu hiện như vậy, Thạch Phong âm thầm vỗ tay, không nghĩ tới năng lực học tập của Khả Nhạc mạnh như vậy. Mới liên tục hơn 10 lần giao chiến, cũng đã nắm rõ hình thức công kích của dạ thỏ. Không hổ là mờ tờ chính của công hội nhất lưu 10 năm sau, tiềm lực vô hạn nha. Không tới 20 giây, dạ thỏ trước người Khả Nhạc ngã xuống, còn tuôn ra một quyển sách kỹ năng nhị liên trảm cho kiếm sĩ. Thạch Phong cũng không khách khí, trực tiếp học tập. Nhị liên trảm, loại động tác, yêu cầu vũ khí, kiếm, nhanh chóng tạo thành 2 lần thương tổn. Mỗi lần vung kiếm tạo thành 120% 15 thương tổn, đồng thời cộng thêm 20% hiệu quả chảy máu, kéo dài 10 giây, trồng chất nhiều nhất 5 lần, CD 8 giây, bậc 1, độ thuần thục 0-300. Quyển sách này giúp Thạch Phong có lực bộc phát tăng cường không ít. Về vấn đề thích ứng kỹ năng, đối với Thạch Phong nó căn bản không tồn tại. Chơi kiếm sĩ 10 năm, đối với kiếm sĩ mỗi một cái kỹ năng đều khắc ghi tận trong xương tủy. Chỉ cần có được kỹ năng, là có thể đem kỹ năng phát huy ra công hiệu lớn nhất. Còn lại 5 con dạ thỏ, cũng bị Thạch Phong từng cái dẫn ra, từng cái đánh giết. Theo một con dạ thỏ cuối cùng chết đi, trên người Thạch Phong bốc lên một vệt kim quang, lên tới lẹ vèo 2. Đồng thời tiểu đội 5 con dạ thỏ có cống hiến một cái trang bị giáp cấp thanh đồng cho thủ hộ kỵ sĩ thanh đồng, để Khả Nhạc HP tăng lên tới 390 điểm, phòng ngự càng đạt đến 56. Giúp việc đối phó dạ thỏ đầu lĩnh lưu mẹ sắp tới, gia tăng năng lực chống cự không ít. Chương 28, cấp địa ngục khủng bố. Các tinh anh phòng giữ đã chết hết, trên sân cỏ trống trải chỉ còn dư lại mình bột lưu mẹ. Lúc này lưu mẹ nằm trên đất ngủ, thỉnh thoảng gãi lưng, căn bản không quan tâm thủ hạ đã biến mất. Mọi người trước tiên khôi phục một chút, tí nữa tôi hướng dẫn phương pháp giải quyết lưu mẹ. Thạch Phong chuẩn bị để mọi người buông lỏng một chút trước. Chút nữa đối phó hưu mẹ không phải là dễ dàng, cần tập trung cao độ, vạn nhất sai lầm thì tất cả mọi người đều phải chôn cùng. Nghe thấy mệnh lệnh của Thạch Phong, tất cả mọi người đều ngồi xuống, bắt đầu ăn uống, khôi phục trạng thái. Thạch Phong ngón tay vung lên, điều tra bảng kỹ năng. Mới vừa lên tới level 2, bởi vì thâm biến giả, thuộc tính tự do so với người khác nhiều hơn 2 điểm, so với người chơi bình thường thì có thể lựa chọn thuộc tính nhiều hơn chút. Thời kỳ đầu, kiếm sĩ có thuộc tính nhanh nhẹn 20 điểm là đủ rồi, bất quá hắn chuẩn bị tăng lên tới 30 điểm trước tiên. Thuộc tính nhanh nhẹn 30 điểm có thể tăng cường độ linh hoạt của thân thể, sau đó đem những điểm còn lại cộng vào sức mạnh để chống lại buốt. Trên người ba cái trang bị cấp thanh đồng, một chiếc nhẫn cấp huyền thiết, một cái ma khí, thuộc tính cơ bản đạt đến yêu cầu của Thạch Phong. Nhân vật, Dạ Phong, nhân loại, Vương quốc, Tinh Nguyệt. Danh hiệu, Nhất Kỵ Đương Thiên. Nghề nghiệp, kiếm sĩ. Đẳng cấp, level 2. HP, 520-520. Lực công kích, 88. Phòng ngự, 39. Tốc độ công kích, 15. Tốc độ di động, 13. Thuộc tính cơ bản, sức mạnh 32, nhanh nhẹn 30, sức chịu đựng 24, trí lực 13, tinh thần 13. Thuộc tính như thế đối phó hưu mẹt cũng thêm mấy phần nắm chắc. Nhìn thấy tất cả mọi người trạng thái đều khôi phục rồi, Thạch Phong mới bắt đầu giải thích. Hưu mẹt có hai cái đại kỹ năng, một trong đó chính là sát lục thịnh yến, không phụ thuộc cừu hận mà tùy cơ công kích nhiều người chơi ở phụ cận. Hắc tử và tịch mịch như tuyết các cậu phải chú ý tránh né. Một cái khác chính là tử vong lợi trảo, khi kỹ năng này xuất hiện thì Khả Nhạc cậu nhất định phải sớm tránh xa buốt, tịch mịch như tuyết chú ý đánh gãy. Đến thời điểm tôi sẽ nhắc nhở. Còn có một vấn đề, Will Mẹt rất thông minh, không nên một mực chỉ dùng một hình thức công kích, còn lại thì không có cái gì phải chú ý rồi, chuẩn bị xong thì Khả Nhạc đi dụ quái. Anh Phong, không có vấn đề gì khác phải chú ý sao? Hắc tử bước tới trước người Thạch Phong, nhỏ giọng hỏi. Nơi này chính là tử tịch lâm cấp địa ngục, mọi người cũng không phải cao thủ, nhưng Thạch Phong giảng giải lại đơn giản như thế, thậm chí cả hắn đều cảm thấy hướng dẫn đối phó bột này rất dễ dàng. Nhưng nhiều tiểu đội tinh anh đều đã chết ở cấp phổ thông, vậy cấp địa ngục làm sao có khả năng đơn giản? Đội trưởng, thật không có chi tiết nhỏ nào phải chú ý nữa sao? Mọi người cũng rất lo lắng, đều mang ánh mắt mong đợi nhìn Thạch Phong, hy vọng Thạch Phong nói thêm nhiều vài câu. Giảng giải một chút chi tiết nhỏ. Bọn họ là gamer, rất nhiều thứ không hiểu. Đối với cao thủ như Thạch Phong mà nói, Thạch Phong cảm thấy tất cả mọi người chuyện này đều hiểu rõ ràng, nhưng đối với bọn hắn thì không phải. Tinh anh không thể so với bột, các tiểu đội tinh anh khác cả đoàn bị diệt, nhất định là đã chết trong tay bột bọn họ tuy rằng có trang bị so với tiểu đội tinh anh khác tốt hơn, bất quá bọn hắn chỉ là gamer lẹ vào một, sức lực của mình có bao nhiêu họ rất rõ ràng. Các cậu nghĩ nhiều rồi, đều yên tâm đi, thời điểm nào làm cái gì tôi sẽ nói thẳng, các cậu không cần lo lắng. Khả Nhạc đi lũ quái đi, nhớ thường xuyên né tránh, thương tổn do bột một người trị liệu có thể không giúp được. Thạch Phong cười một tiếng, cảm thấy những đồng đội này thật thú vị, so với tưởng tượng còn chăm chú tỉ mỉ hơn. Kiếp trước hắn làm hội trưởng ú ảnh, không biết vào phó bản cấp địa ngục bao nhiêu lần, trong đó không thiếu lần dẫn trăm người công phó bản. Làm sao có khả năng không chỉ đạo nổi gà mờ đánh tiểu bột đây? Khả Nhạc không có cách nào chỉ có thể cứng rắn làm theo rồi. Khả Nhạc vừa mới đi đến phạm vi phát hiện địch của Hưu-mẹt. Hưu-mẹt liền nhảy lên, nhìn về phía Khả Nhạc, nước miếng chảy ròng ròng, đôi móng vuốt thép cọ sát toát ra đốm lửa. Khả Nhạc rõ ràng kích phát ý nghĩ muốn giết chóc của Hưu-mẹt. Móng vuốt thép giơ lên thật cao, không chờ đợi gì đập về phía Khả Nhạc. Trị liệu bắt đầu thi pháp. Hết thể mọi người chuẩn bị công kích hai tay Hưu Mẹt. Nhìn thấy thế tư thế Hưu Mẹt hung hăng, Thạch Phong nói liên tục. Lời Thạch Phong vừa dứt, Hưu Mẹt liền bước tới trước người Khả Nhạc. Khả Nhạc chưa kịp phản ứng, bàn tay lớn liền từ trên trời giáng xuống, hướng cổ Khả Nhạc quét qua. Phình một tiếng, Khả Nhạc bản năng giơ lên tấm khiên chặn móng vuốt thép lại, cọ sát ra ba đốm lửa rực rỡ. Trên khiên sắt để lại ba dấu vết móng tay. Bởi vì lực trùng kích cực lớn, cả người Khả Nhạc lui 5-6 bước mới giữ vững thân thể, trên đầu bốc lên một cái tổn thương cực lớn 103 điểm. Khả Nhạc còn chưa kịp công kích Hưu-mẹt, Hưu-mẹt lại vung ra móng vuốt thép, triệt để đem tấm khiên kể cả Khả Nhạc đồng thời đánh bay, bốc lên một cái tổn thương 105 điểm. Bấy giờ trị liệu mới rơi xuống, khôi phục 43 điểm HP, so với chịu thương tổn, thực sự bé nhỏ không đáng kể. Mọi người đều kinh hãi, tốc độ và thương tổn của bột quá kinh khủng. Nếu không phải Khả Nhạc có hai cái trang bị cấp thanh đồng, thêm vào dùng tấm khiên chống đối, é rằng dưới hai lần công kích này liền ngửa rồi. Tịch mịch như tuyết dùng xung phong hướng ưu mẹt, hắc tử dùng tà ác tiên si. Thạch Phong đã sớm liệu đến kết quả sẽ như thế, để hắc tử dùng ra kỹ năng hạn chế. Tịch mịch như tuyết phản ứng lại, một cái xung phong chặn lại ưu mẹt công kích xong, cứu Khả Nhạc một mạng. Bất quá tịch mịch như tuyết công kích đánh vào trên người ưu mẹt mới tạo thành 11 điểm tổn thương. Tịch mịch như tuyết cũng sợ ngây người, hắn có hai cái trang bị cấp thanh đồng, phần lớn thuộc tính bỏ thêm sức mạnh, mới đánh ra ngần ấy thương tổn, trước mắt buộc lại là 6.000 HP. Hắc tử ở một bên cũng thi pháp xong xuôi, dùng ra tà ác tiên si. Năm cái bùi gai màu đen trong nháy mắt trói chặt hai chân ưu mẹt lại, làm tốc độ ưu mẹt giảm đi nhiều. Thạch Phong nhân cơ hội đi tới phía sau ưu mẹt, có trên tay thâm liên giả, dùng nhị liên chạm chém vào cổ ưu mẹt. Đã tạo ra 66 và 67 điểm thương tổn, cũng tạo thành hiệu quả xuất huyết, mỗi giây mất 8 điểm, kéo dài 10 giây. Thương tổn kết xù, trực tiếp để hữu mẹ rời cừu hận sang, hướng về Thạch Phong công kích. Bất quá Thạch Phong sẽ không cho nó cơ hội, 30 điểm nhanh nhẹn giúp hắn dễ dàng tránh được móng vuốt thép, tránh khỏi khu vực ngoài 5 mét. Gào gào gào. Hữu mẹ tức giận giống to, nhằm phía Thạch Phong. Viễn trình đều công kích đi. Khả Nhạc khôi phục tốt xong lại đây kéo hưu mẹt. Thạch Phong vừa có thứ tự lùi về sau, vừa né tránh móng vuốt thép của hưu mẹt, đâu vào đấy. Thế nhưng những người khác nhìn đến cảm thấy kinh người động phách. Bởi vì hưu mẹt mỗi một lần công kích đều qua sát đầu Thạch Phong, đem tóc Thạch Phong thổi bay lên. Tuy mọi người rất khiếp sợ, nhưng không hề ngừng công kích qua. Từng cái ma pháp đánh ra, tịch mịch như tuyết ở phía sau dùng toàn phong trảm. Bất quá không có một cái thương tổn nào vượt qua 20 điểm. HP của Hưu Mẹ từng chút giảm xuống, tình cờ bị Thạch Phong nhân cơ hội đánh hai lần, HP lại rớt một đoạn. Chỉ chốc lát HP liền hạ xuống 90%, Hưu Mẹ thịnh nộ vô cùng, hai tay bắt đầu điên cuồng vung vẩy, dùng tử vong lợi trảo, tốc độ công kích tăng vọt. Thạch Phong suýt chút nữa bị đánh trúng, cũng may phản ứng nhanh dùng thâm nguyên giả chặn lại, chỉ đã tạo thành 130 điểm tổn thương. Lúc này Khả Nhạc đã đẩy thanh HP vọt lên, một cái thần thánh đả kích đánh lên đầu Hưu Mẹt, tiếp theo là trừng phạt. Sau khi liên tiếp công kích, mới khiến Hưu Mẹt rời cừu hận lên người Khả Nhạc. Cừu hận rời đi đồng thời đã cắt đứt tử vong lợi trảo, để Hưu Mẹt trở về trạng thái bình thường. Nhìn thấy mục tiêu của Hưu Mẹt rời đi, Thạch Phong sử dụng phong lôi thiểm, ba tia chớp xuyên thấu thân thể Hưu Mẹt, đã tạo thành 92, 116, 137 điểm tổn thương. Đồng thời có thêm hiệu quả thương tổn sâu sắc, khiến người khác thương tổn tăng lên 20%, đánh ưu mẹt dễ dàng không ít. Hắc tử dùng từng cái ám ảnh tiễn không ngừng, nổ ra tổn thương vượt quá 50 điểm, những người khác cũng có thể đánh ra hơn 20 điểm tổn thương. Ưu mẹt bị đánh đau vừa mới xoay người muốn công kích Thạch Phong, Khả Nhạc lại dùng thần thánh đả kích cùng trừng phạt, đem cừu hận của ưu mẹt kéo trở lại. Ưu mẹt xoay người lần nữa, Thạch Phong lại ra chẳng kích. Cứ như vậy Thạch Phong cùng Khả Nhạc hai người qua lại dụ dỗ Hưu Mẹt, để Hưu Mẹt một mực không thể công kích người chơi. HP không ngừng giảm xuống, một mực hạ xuống 30%, Hưu Mẹt điên cuồng, hình thể cũng tăng lên mấy phần. Cận chiến rời xa buột, Hắc tử dùng tà ác tiên si, trị liệu cho tôi thêm máu. Thạch Phong la lớn, hiện tại trạng thái Hưu Mẹt nhất định là dùng đại chiêu sát lục thịnh yến. Tịch mịch như tuyết cùng Khả Nhạc vừa nghe thấy mệnh lệnh của Thạch Phong. Liền lập tức cách xa buốt, do một người Thạch Phong chống đối. Lúc hai người ra khỏi phạm vi 10 mét, Hưu Mẹt biến mất. Mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Thời điểm Hưu Mẹt xuất hiện, đã đi tới sau lưng Thạch Phong, móng đuốt thép đống nhiên hạ xuống. Thạch Phong đã sớm chuẩn bị, sử dụng kiếm chặn lại một lần này. Bất quá mới vừa đỡ được, Hưu Mẹt lại biến mất rồi xuất hiện sau lưng Thạch Phong. Ngắn ngủi 2 giây đồng hồ, Hưu Mẹt ở sau lưng Thạch Phong công kích 7 lần. May mà Thạch Phong có nhanh nhẹn 30 điểm, miễn cưỡng cao hơn tốc độ Hưu Mẹt. Nhưng mỗi một lần công kích đều sẽ mang đi không ít HP, trị liệu không ngừng khôi phục. 96, 97, 46, 96, 97, 48, 32, 96, 97, 46. Nếu không phải Thạch Phong có được 520 điểm HP, mỗi một lần đều có thể ngăn trở móng vuốt thép. Thì 100% sẽ chết dưới sát lục thịnh yến của Hưu Mẹt. Lúc này HP của Thạch Phong chỉ có không tới 100 điểm. Giết chết nó. Thạch Phong hô lớn. Hưu Mẹt dùng ra đại chiêu sẽ biến thành suy yếu, đây chính là cơ hội tốt để đánh giết nó. mọi người không ngừng tấn công hữu mẹt, cuối cùng đem 30% HP còn lại của hữu mẹt xóa sạch, tuôn ra một đống vật phẩm. Mọi người đang muốn thở ra một hơi, Thạch Phong liếc mắt nhìn trạng thái của họ, trị liệu khạp thụy thụ lại lượng MP không tới 20%, pháp hệ khác lượng MP cũng không tới 10%, liền vội vàng nói, tất cả mọi người lập tức ngồi xuống khôi phục. Mọi người không hiểu, bột không phải đã chết rồi, tại sao phải gấp gáp như vậy? Bất quá tất cả mọi người vẫn nghe theo mệnh lệnh của Thạch Phong, ngồi xuống khôi phục. Ngồi xuống ăn uống chưa tới 5 giây, mọi người liền nghe đến một tiếng hét lớn, chấn động toàn bộ Tử Tịch Lâm, theo đó một vệt bóng đen từ trong rừng cây vụt ra. Bóng đen là một con lang nhân to lớn, con lang nhân này nhìn hữu mẹt đã chết đi, rồi nhìn về phía đám người Thạch Phong. Con người đen thui trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, vừa định hét lớn một tiếng, Thạch Phong một cái truy phong kiếm vọt lên, trực tiếp dùng Thâm Nguyên Thúc Phược, 9 cái xiềng xích trói buộc lang nhân cùng miệng của nó, để lang nhân kêu không được. Mọi người lúc này mới nhìn thấy số liệu của lang nhân, thanh máu HP có tới 2 cái. Lang nhân Phở Rồ, Lãnh Chúa, Lẹ Vèo 3, HP 12000-12000. Ba mẹ nó, tại sao lại có một con bột Lãnh Chúa? Hắc Tử không khỏi mắng to. Mới vừa giết chết một con bột, vẫn không nghỉ ngơi tốt, giờ lại chạy đến một con Lãnh Chúa. Lãnh Chúa so với đầu lĩnh mạnh hơn một cấp bậc, chuyện này quả thật không để người ta sống. Tất cả mọi người nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho lang nhân Phở Rồ lại hô lên thêm một tiếng. Thạch Phong vội vã nhắc nhở mọi người. Bất quá mọi người rõ ràng có chút sợ hãi, không phải là bởi vì hình thể và HP của lang nhân Phở Rồ, mà là cặp huyết nhãn khủng bố, làm cho mọi người cảm giác hành động khó khăn hơn. Chương 29, trạng thái siêu phàm. Trước cửa phó bản Tử Tịch Lâm, tụ tập người chơi lẹ vừa hai càng ngày càng nhiều, tiểu đội vào phó bản cũng nối liền không dứt. Bởi vì người chơi tới lẹ vừa hai rất nhiều, không ít người ở một bên bắt đầu bày sạp bán đồ. Trang bị phổ thông lẹ vừa không hảo hạng đây, đi qua đừng bỏ lỡ, có trang bị tốt mới có thể vào Tử Tịch Lâm, trang bị có hạn, mau tới tranh mua. Bình dược nhỏ hồi phục sinh mệnh lập tức, một lần hồi phục 90 điểm HP, đạo cụ chuẩn bị cho chiến đấu, càng thêm phần nắm giữ phó bản. Thần vực đã mở ra hơn 10 giờ, ở đây đều là người chơi lẹ vèo 2. Hơn 10 giờ chiến đấu, cũng đánh ra không ít thứ tốt, rất nhiều người chơi lẹ vèo 2 đều định đem những thứ vô dụng với mình bán đi, đổi một chút đồ hữu dụng với mình. Cho nên mới khiến chuyện mua bán ở Tử Tịch Lâm nóng hổi dị thường. Tuy rằng ở Tử Tịch Lâm tiền người chơi càng ngày càng nhiều, thế nhưng đội ngũ tổ chức vào phó bản càng ngày càng ít, chỉ có một ít tiểu đội không biết chuyện mới có thể tổ người vào Tử Tịch Lâm. Bất quá qua một phen sống dở chết dở dưới Tử Tịch Lâm, bọn họ đột nhiên phát hiện, ý nghĩ lúc trước rất ngây thơ. Thế là ngoan ngoãn đứng lặng trước cửa phó bản cùng những tiểu đội khác tâm sự nhân sinh, cười cười nhìn tiểu đội mới tới đi vào phó bản. Tiện thể cùng đội ngũ khác từng vào phó bản thảo luận một chút tình báo về Tử Tịch Lâm, giúp nhau hoàn thiện hướng dẫn phá Tử Tịch Lâm. Theo một nhóm lại một nhóm người chơi che già mang mọc chết đi, Tử Tịch Lâm rốt cục trở thành tâm bệnh của hết thể người chơi Trấn Hồng Diệp. Tất cả người chơi từng hạ phó bản đều đối với Tử Tịch Lâm chỉ có một ấn tượng. Thật là khủng khiếp. Lúc này nghĩa địa phục sinh của Tử Tịch Lâm lóe lên 6 luồng sáng, sau đó hiện ra 6 bóng người. Phó bản này căn bản không có cách nào cho người chơi qua, Khinh Tuyết, hay là chúng ta đi đánh quái, làm nhiệm vụ đi. Triệu Nguyệt Như mới vừa phục sinh tức giận đến nỗi bộ ngực phập phồng bất định, chà chà bàn chân nhỏ, dưới áo hồng vô ý lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, đưa tới một đám người chơi nam quan tâm. Bạch Khinh Tuyết lắc lắc đầu, trầm tư nói, chúng ta ở Tử Tịch Lâm thu hoạch rất tốt, vẫn chưa thể dễ dàng buông tha như thế. Thế nhưng Tử Tịch Lâm rừng cây quá lớn. Thêm nữa bên trong đường nhỏ rất nhiều, không có bản đồ chúng ta rất dễ lạc đường. Bất quá tôi suy đoán ở trong đông đảo đường nhỏ, nhất định có mấy con đường dẫn tới địa phương có buột, còn mấy cái khác đều là cạm bẫy gài chúng ta. Vì lẽ đó chúng ta mới bị dạ thỏ phục kích, càng đánh càng nhiều, hiện tại chúng ta thám thính tin tức trước đi, xem có thể hoàn thiện địa đồ Tử Tịch Lâm hay không. Mọi người cảm thấy suy đoán của Bạch Khinh Tuyết có đạo lý, đặc biệt là lúc bọn họ đang công kích dạ thỏ. Thỉnh thoảng từ trong rừng cây bắn ra một nhánh tên công kích mục sư Hiểu Nguyệt. Nếu không phải kỹ thuật Hiểu Nguyệt không tệ nhanh chóng tránh né, bọn họ đã sớm cả đoàn bị diệt rồi. Hơn nữa càng thâm nhập rừng cây, dạ thỏ cũng càng nhiều. Cuối cùng số lượng dạ thỏ thực sự quá nhiều, căn bản gánh không được, bọn họ mới chết trở về. nếu có thể tìm một con đường đúng, nói không chừng đã qua cửa. Triệu Nguyệt Như không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, ai bảo Khinh Tuyết mới là đội trưởng, hơn nữa Khinh Tuyết mỗi lần suy đoán đều hết sức chính xác, cô không thể không tin. Cứ như thế Bạch Khinh Tuyết và Triệu Nguyệt Như tùy ý hô vài tiếng, bảo là muốn trao đổi tình báo Tử Tịch Lâm. Không thể không nói có hai đại mỹ nữ hô hoán hiệu quả khác hẳn, nhất thời làm cho người chơi cả Tử Tịch Lâm đều sôi trào lên. Mỗi một người đều chạy tới gấp, muốn cướp được vị trí thứ nhất báo danh. Đối với đông đảo người chơi nam mà nói, đây chính là cơ hội tốt để được nói chuyện cùng nữ thần. Biết đâu nữ thần liền coi trọng mình, tương lai có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc. Mà trong Tử Tịch Lâm cấp địa ngục, đã là hôn thiên địa ám, vạn chim bay đằng, tĩnh mịch một mảnh. Lang nhân Phở Dồ không phải quái bình thường, nó là lang nhân từng ở Trấn Hồng Diệp giết chóc vô số, suýt chút nữa đem Trấn Hồng Diệp biến thành trấn chết. Vương quốc Tinh Nguyệt dưới cơn nóng giận phái ra quân đội vây quét Phở Dồ. Cuối cùng Phở Dồ bị đại kiếm sư Hư Tần làm trọng thương, trốn vào Tử Tịch Lâm dưỡng thương, cho nên mới có cái phó bản Tử Tịch Lâm này. Ở cấp địa ngục, Phở Dồ có ba tuyệt chiêu lớn. Cái thứ nhất chính là tử vong nhìn chăm chú. Phàm là địch nhân bị nó chừng qua tốc độ công kích và tốc độ di động đều sẽ giảm nhiều, nếu như ý chí không kiên định, thậm chí không thể động. Ở đây ngoại trừ Thạch Phong nhanh nhẹn cao tới 30 điểm, mở ra 3 kỹ năng cơ sở ẩn giấu, đối mặt tử vong nhìn chăm chú có chút kháng tính, những người khác phản ứng đều rất trì độn. Vì lẽ đó Thạch Phong luôn kiềm chế lang nhân Phở Dồ, Khắc Thụy Thụ lại không ngừng tăng máu, bất quá thi pháp tốc độ chậm gần gấp đôi. Cận chiến căn bản không giúp được gì. Không phải cận chiến không muốn giúp mà là không thể giúp được. Lang nhân Phở Dồ tốc độ công kích quá nhanh, nhanh đến nỗi bọn họ không phản ứng kịp. Quả thực giống như là trong tiểu thuyết võ hiệp cao thủ quyết đấu, phàm nhân căn bản không nhúng tay vào được. Nếu như xông lên cũng chỉ là giúp qua loa một xíu, còn không bằng ở một bên nhìn. Lúc này chỉ có viễn trình pháp hệ phát ra, bất quá tạo thành thương tổn quá thấp. Ngay cả hắc tử một cái ám ảnh tiễn mới tạo thành 24 điểm tổn thương. Tịch Mịch đánh gây gầm rú. Thạch Phong nhìn thấy Phở Dồ đống nhiên hắc khí, lập tức hô. Tịch Mịch như tuyết sớm đã chuẩn bị tốt xung phong vọt thẳng qua, đối với Phở Dồ tạo thành một dây mê muội song, lập tức cách xa. Thạch Phong nhân cơ hội dùng ra phong lôi thiểm, lưỡng liên trảm, trảm kích, từng cái công kích đánh vào ngực Phở Dồ, để nộ khí của Phở Dồ chưa kịp tiêu tan, trực tiếp phun ra một ngụm máu, đã tạo thành khủng bố 500 điểm thương tổn. Một giây thôi đã để lang nhân Phở Dồ HP giảm xuống đến 78%. Mọi người nhìn trợn mắt ngoác mồm, đối với động tác mạnh mẽ của Thạch Phong là vô bản tán dương. Mắt nhìn Thạch Phong càng thêm thán phục, dĩ nhiên có thể tìm tới yếu điểm như thế, càng khẳng định Thạch Phong không đơn giản. Bất quá Thạch Phong cũng không hề lộ vẻ thật cao hứng, tuy rằng đã cắt đứt địa ngục gào thét, tránh khỏi cả đoàn bị diệt, thế nhưng sẽ tạo thành một cái hiệu quả phản ngược. Liền thấy lang nhân Phở Dồ phun một ngụm máu khoan khoái không ít, quay đầu vung tay lên tấn công hắn, tốc độ hai tay vung lên so với lúc trước còn nhanh hơn một phần, bóng tay đầy trời. Bất quá hắn cũng không phải người yếu, sức mạnh, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, ba kỹ năng thuộc tính ẩn giấu toàn bộ triển khai. Chuyện này nghĩa là thể chất của hắn không còn là thể chất người chơi bình thường, mà là thể chất siêu phàm. Bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra trạng thái siêu phàm. Làm được việc người chơi bình thường không làm được. Đây cũng là lý do lớn nhất hắn có thể xuống Tử Tịch Lâm cấp địa ngục. Chứng kiến bóng tay đầy trời rơi xuống, Thạch Phong còn có thể bình yên vô sự, giống như ở dưới bóng tay khiêu vũ, thỉnh thoảng sử dụng kiếm ngăn trở công kích né tránh không được. Đây chính là trạng thái siêu phàm, ngũ giác sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm, đại não tự nhiên cũng sẽ biến thành tập trung vô cùng, phát huy ra tiềm lực lớn nhất của thân thể. Nếu như là người chơi bình thường căn bản không làm nổi, bất quá duy trì trạng thái siêu phàm rất hao tổn tâm lực. Nếu không phải Thạch Phong đã quen dùng trạng thái siêu phàm từ lâu, lần thứ nhất sử dụng hắn chỉ có thể kiên trì mấy giây. Bóng tay cùng bóng kiếm đan dệt, cọ sát ra vô số ánh lửa chói mắt. Song phương HP không ngừng giảm xuống, may là có Khảm Thụy Thụ lại kịp thời trị liệu, Thạch Phong mới có thể chống đỡ. Sau đó dưới chỉ lệnh của Thạch Phong, Tịch Mịch như tuyết thỉnh thoảng đánh gãy địa ngục gào thét, lúc Thạch Phong nguy hiểm khả nhạc kéo lang nhân Phở Dồ, hắc tử dùng tà ác tiên si kiềm chế, cứ như thế HP của lang nhân Phở Dồ không ngừng giảm xuống, 70, 60, 30. Tất cả mọi người đứng thành một đường thẳng đối diện buốt, nhanh. Nhìn thấy HP lang nhân Phở Dồ hạ sát mức 30%, Thạch Phong gấp giọng hô. HP của lang nhân phở rổ vừa chạm mức 30%, chính là thời điểm kinh khủng nhất. Lúc này địa ngục gào thét căn bản không có cách nào đánh gãy, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Mọi người không có nửa điểm do dự, tất cả mọi người biết bột muốn bạo phát, thế là lập tức hành động, cùng lang nhân phở rổ đặc biệt duy trì khoảng cách 30 mét đứng thành một hàng. Ngay tại lúc lang nhân phở rổ chỉ còn 30% HP, lông của nó bắt đầu biến sắc, chỉ chốc lát liền đã biến thành một màu trắng như tuyết, hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, ngực nhanh chóng bành trướng, thật giống như một con ếch đang phồng lên. Thạch Phong trực tiếp mở ra dẫn lực giải phóng, cấp tốc đi tới trước mặt mọi người. Khả Nhạc mau cho tôi bảo hộ chúc phúc. Thạch Phong hô lớn. Bảo hộ chúc phúc có thể giúp đồng đội chịu thương tổn hạ thấp 50%, kéo dài 6 giây, CD 5 phút, là đại chiêu bảo mệnh, lúc này chính là thời cơ sử dụng tốt nhất. Bảo hộ chúc phúc của thủ hộ kỵ sĩ và thuẫn tưởng của thuẫn chiến sĩ, hai cái kỹ năng này ở tử tịch lâm cấp địa ngục xác suất rơi xuống cực cao. Trước đó Thạch Phong sở dĩ tiêu tốn thời gian thanh lý một ít dạ thỏ không nhất thiết phải giết, chính là vì kỹ năng bảo hộ chúc phúc này. Chương 30, huyết sắc chi nhận. Thạch Phong ra lệnh một tiếng, Khả Nhạc sớm đã chuẩn bị tốt miệng đọc lên thần văn, từng đạo thần văn màu vàng xông thẳng Thạch Phong. Bảo hộ chúc phúc. Nhất thời Thạch Phong bị vô số thần văn màu vàng bao vây, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đồng thời Khả Thụy Thụ lại đứng cuối không ngừng phóng thích khôi phục cùng khởi sinh mệnh, đem HP của Thạch Phong làm đầy, khôi phục trạng thái tốt nhất. Chuẩn bị kháng công kích, tuyệt đối không thể rời khỏi vị trí sau lưng tôi. Thạch Phong nhìn thấy ánh mắt lang nhân phở rổ đã nhìn sang, đem thâm nguyên giả giơ ngang trước ngực, lên tiếng nói. Nghe được Thạch Phong nói như vậy, mọi người đều khẩn trương lên. Vốn đã không có trái tim mạnh khỏe, giờ lại bắt đầu điên cuồng đập loạn. Kỹ năng của lang nhân phở rổ còn chưa hề xuất hiện, mồ hôi lạnh đã toát ra. Đột nhiên, lang nhân phở rổ chuyển động, ngực phồng lên bắt đầu di động lên trên, qua cổ lại tới miệng. Hống hống hống. Trong phút chốc, ngoại trừ Thạch Phong, trái tim của tất cả mọi người giống như đều ngừng đập. Thế giới phảng phất đều yên tĩnh, trở nên hoàn toàn u ám, trên bầu trời chim mông bay vức cũng đều đứng im bất động. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo cuộn sóng màu xám cho từ quanh thân lang nhân phở rổ khuếch tán. Một đạo lại một đạo không ngừng mở rộng. Gợn sóng màu xám cho rất mau đến trước người bọn họ. Bất quá mọi người không thể động đậy được, không phải bọn hắn không muốn động, mà là thân thể không theo kịp tốc độ suy nghĩ. Mọi người đều cảm giác được giờ khắc này thời gian trôi qua chậm chậm dị thường. Tuy vậy mọi người đều hiểu rõ, tưởng như chậm chậm, kỳ thực nhanh đến không diễn tả được. Thật giống như tuyệt đỉnh cao thủ dùng đao kiếm quyết đấu, giao thủ trong nháy mắt, thời gian trôi qua chậm chạp vô cùng. Lúc này chỉ có Thạch Phong hơi hơi nhúc nhích một chút. Huyễn ảnh sát. Vào trước lúc gợn sóng màu xám cho tới, phân thân Thạch Phong chắn trước người Thạch Phong, đồng thời phân thân dùng chống đỡ. Gợn sóng màu xám cho tiếp xúc phân thân, nhưng bị phân thân chống đỡ chặn lại. Mà phân thân lui về sau một bước, đụng vào bản thể Thạch Phong mới giữ vững thân thể. Phân thân mới vừa giữ vững thân thể, lại một đạo gợn sóng vọt tới. Gợn sóng lần này xuyên thấu qua thân thể phân thân, HP của phân thân trực tiếp giảm 300 điểm, mà đằng sau lưng bản thể Thạch Phong cũng bị 30 điểm tổn thương, những người phía sau cũng theo giảm bớt 20 điểm HP. Thế nhưng gợn sóng màu xám cho không chỉ một đạo, lúc đạo gợn sóng thứ 3 xuyên thấu qua phân thân trực tiếp biến mất, trên đầu Thạch Phong cũng toát ra tổn thương 100 điểm. Sau đó gợn sóng màu xám cho một đạo rồi lại tiếp một đạo. 100, 100, 100, 100. HP của Thạch Phong HP hạ thấp không ngừng, chỉ còn dư lại 90 điểm HP. Lát nữa nếu trúng một đạo gợn sóng cuối cùng thì sẽ chết, Thạch Phong dùng ra chống đỡ. Âm một tiếng, Thạch Phong lui về sau một bước dài, bất quá không có bị bất cứ thương tổn gì. Thạch Phong người phía sau đồng dạng không có chuyện gì, bất quá trải qua mấy lần sóng trúng kích. Cánh mạng mỗi người đều chưa tới 50%. Lúc này khôi phục của Khả Thụy Thụ lại mới rơi xuống trên người Thạch Phong, đem Thạch Phong HP kéo về 140. Sau đó lại thêm sinh mệnh thanh toán, và một lần khôi phục nữa 130 điểm HP, mới khiến HP của Thạch Phong trở về mức hơn 50%. Một tiếng hống này thật lợi hại, tôi còn tưởng rằng chúng ta đã xong. Hắc Tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Nếu không phải Thạch Phong che ở phía trước, tất cả mọi người chắc chắn đều xong đời. Nghĩ đến trước đó Thạch Phong thiếu một chút bỏ mình, trái tim của hắn liền kinh hoàng không dứt, tuyệt đối đạt đến 180 nhịp mỗi phút. nếu Thạch Phong chết rồi, như vậy bọn họ cũng xong. Bởi vì không người nào có thể thời gian dài kiềm chế lang nhân Phở Rộ. Bấy giờ tất cả mọi người nhìn Thạch Phong như nhìn quái vật. Họ đều không nghĩ đến, Thạch Phong lại xảo diệu dùng phân thân để ngăn cản hai lần xung kích, ở một lần cuối cùng dùng chống đỡ. Tính toán thương tổn và HP, quả thực quá hay rồi, kỹ xảo như vậy vốn là thần kỹ. Đừng sửng sốt, mau nhanh công kích bột, hiện tại bột tiến vào thời kỳ suy yếu. Thạch Phong đối với thái độ của mọi người, hơi hún vai một cái, nhưng không hề thả lỏng. Kỹ xảo như vậy trong mấy năm sau, rất nhiều người đều có thể làm được. Bây giờ phải chú ý nhất là bột, chỉ có hắn biết, lang nhân Phở Rồ không phải dễ đối phó như vậy. Truy phong kiếm. Mở ra dẫn lực giải phóng, trong nháy mắt Thạch Phong đi tới trước người lang nhân Phở Rồ, nắm chặt thâm nguyên giả liên tục công kích ngực Phở Rồ. Phong lôi thiểm. Nhị liên trảm. Trảm kích. Từng cái hơn trăm thương tổn từ trên đầu lang nhân Phở Rồ bước lên, những người khác cũng có thể tạo thành tổn thương vượt quá 20 điểm, rất nhanh khiến HP lang nhân Phở Rồ giảm xuống đến 15%. Mắt thấy Phở Rồ muốn cúp máy, tất cả mọi người lộ ra nụ cười hưng phấn. Không nên khinh thường, hắc tử sử dụng tà ác tiên si, tịch mịch chuẩn bị xung phong đánh gãy. Thạch Phong vừa né tránh công kích của lang nhân Phở Rồ, vừa chỉ huy. Bị Thạch Phong nói như thế, trong lòng mọi người căng thẳng. Một cái tử vong nhìn chăm chú và một cái địa ngục gào thét, đã khủng bố không thể tưởng tượng. Nếu là cái đoàn đội khác sớm đã về nghĩa địa sống lại. Lẽ nào lang nhân Phở Rồ còn có đại chiêu, cái cấp địa ngục này đến cùng có bao nhiêu khủng bố? Thạch Phong một mực nhìn chăm chú vào lượng máu lang nhân Phở Rồ, vào lúc lang nhân Phở Rồ HP giảm xuống đến 10%, đại chiêu thứ 3 đến rồi. Thử vong cuồng bạo. Một chiêu này sẽ làm lang nhân Phở Rồ có được tốc độ công kích tăng lên 100%, tốc độ di động tăng lên 40%, lực công kích tăng lên 100%, một mực kéo dài đến khi tử vong. Cũng bởi vì một chiêu này, vô số tiểu đội tinh anh đều mang đến tổ tông lang nhân. Mở ra tử vong cuồng bạo, màu lông lang nhân Phở Rồ bắt đầu biến đỏ, chỉ chốc lát trở thành màu đỏ tươi, thêm vào con ngươi đỏ như máu và răng nanh sắc bén. Dáng vẻ khủng bố làm mọi người sợ hãi không khỏi lùi về sau một bước, bọn họ đều có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm từ Phở Rồ. Thạch Phong dùng ra nhị liên trảm, khiến xuất huyết 5 tầng chồng chất xong, xoay người liền chạy. Phở Rồ mở ra tử vong cuồng bạo, bất luận người chơi dưới lẻ vẻo năm nào đều không thể ngăn trở, bao gồm cả Thạch Phong sở hữu ma khí. Biện pháp duy nhất chính là chơi diều, chậm rãi dây dưa Phở Rồ đến chết. Ngay thời điểm Thạch Phong chạy ra 10 mét, bắp đùi tráng kiện của Phở Rồ phồng lên gần gấp 3, đột nhiên rậm châm, giống như một đạo mũi tên máu, xông thẳng Thạch Phong. Thạch Phong mắt thấy nơi nham thạch lớn muốn tới, nhưng sau lưng tốc độ Phở Rồ quá nhanh rồi, căn bản không kịp. Không thể làm gì khác hơn là xoay người trở lại, chuyển biến một góc vuông 90 độ. Ầm. Một cái công kích của lang nhân Phở Rồ không có đổi hướng đánh bể nham thạch lớn cản đường, đá vụn lớn bằng đầu người tung tóe ra ngoài 10m, sức mạnh kinh khủng đến nỗi Khả Nhạc là người mạnh mẽ đều phải run sợ. Nếu như bị bắn trúng, khẳng định biến thành thịt nát. Lúc này Thạch Phong đã chạy ra ngoài 20m, kéo khoảng cách dài không ít. Mà pháp hệ công kích luôn không đình chỉ. Không ngừng tiêu hao HP của Phở Rồ. Sách lược chơi diều của Thạch Phong rất thành công, mỗi lần lang nhân Phở Rồ đổi tới, tịch mịch như tuyết liền sẽ xung phong lên một lượt đánh gãy, khiến Phở Rồ tốc độ giảm nhiều. Lần thứ hai kéo dài khoảng cách, trong lúc kỹ năng tịch mịch như tuyết đang CD, hắc tử dùng tà ác tiên si kiềm chế. Hai người kỹ năng CD tính ra đều nhanh, thỉnh thoảng thêm vào thâm nguyên thuốc phược của Thạch Phong, tạo thành liên thủ hoàn mỹ, không ngừng trêu chọc lang nhân Phở Rồ. 7, 6, 5, 3. Lúc HP còn sót lại 1% cuối cùng, Thạch Phong xoay người quay đầu lại. Truy phong kiếm, phong lôi thiểm, trảm kích, nhị liên trảm. Một kiếm lại một kiếm chém trên ngực lang nhân Phở Rồ, mang đi 1% HP cuối cùng. Hệ thống, tiểu đội của bạn là đội đầu tiên trong thần vực thông qua phó bản cấp địa ngục, khen thưởng tăng lên 100%, rơi xuống tăng lên 100%. Hệ thống. Thông qua tử tịch lâm cấp địa ngục, khen thưởng EXT 8000 điểm. Bấy giờ lang nhân Phở Rồ nổ tung, rơi ra hơn 10 kiện vật phẩm, trong đó có một kiện vật phẩm khiến Thạch Phong mắt sáng lên. Không nghĩ tới cái vật phẩm tỷ lệ rơi xuống làm người giận sôi kia, dĩ nhiên xuất hiện. Huyết sắc chi nhận. Thân kiếm màu đỏ tươi tỏa ra vầng sáng ửng đỏ nhàn nhạt, trên lưới kiếm mơ hồ nhỏ xuống chất lỏng màu đỏ, cả thanh kiếm đều lộ ra sát khí. Chương 31, hóa ra ở dưới địa ngục sảng khoái như thế. Thạch Phong không nói hai lời liền đi tới, tiện tay cầm lấy thanh kiếm lộ ra sát khí mười phần. Huyết sát chi nhận có thể nói là một trong những vật phẩm ở tử tịch lâm cấp địa ngục khó rơi xuống nhất, cũng là đơn thủ kiếm tốt nhất cho kiếm sĩ trước lẹ vèo 6, không có cái thứ hai. Huyết sát chi nhận, đơn thủ kiếm, cấp bí ngân, yêu cầu trang bị, 12 điểm lực lượng, trang bị đẳng cấp 3, lực công kích 21, sức mạnh 5, nhanh nhẹn 6, sức chịu đựng 3, độ bền 30-30. Chỉ tính đơn thuần lực công kích đã so sánh được với hai tay cự phủ thanh đồng lẹ vèo 5. Thêm vào 6 điểm nhanh nhẹn, để kiếm sĩ có tốc độ công kích tăng lên không ít, tuyệt đối là cực phẩm vũ khí cho kiếm sĩ. Đáng tiếc cái trang bị này bây giờ còn không mang được, hiện tại EXP của hắn bất quá mới là lẹ vào 269%, còn kém không ít EXP nữa mới có thể lên tới lẹ vào 3. Hơn nữa cho dù đã đến lẹ vào 3, hắn cũng không thể trang bị, bởi vì sau khi kiếm sĩ lên lẹ vào 5 mới có thể mở ra thiên phú hai tay. Thời điểm đó có thể cầm hai cái đơn thủ kiếm. Chờ đến lẹ vèo 5, tay thuận cầm thâm viên giả, tay kia mang huyết sắc chi nhận, lực công kích quả thực trở thành vô địch trong số người chơi lẹ vèo 5, chỉ vừa tưởng tượng thôi cũng thấy sảng khoái. Anh Phong, anh nhanh chóng nhặt trang bị đi, tôi sắp sốt ruột chết rồi. Hắc tử không ngừng thúc giục. Đúng rồi, đội trưởng, anh không thể một mình xem rồi vui vẻ mình đi, tốt xấu gì cũng để cho chúng tôi nhìn trang bị ra gì đó. Nhìn một lần no bụng mới thỏa nha. Vật phẩm rơi xuống trên đất suýt chút nữa làm lóa hai mắt của bọn họ. Mỗi người đều trông mòn con mắt, lòng như lửa đốt, ngay cả niềm vui vừa mới lên tới lẹ vào 2 đều đã quên, đều chỉ muốn nhìn hai bột cấp địa ngục rơi ra cái gì. Về phần trực tiếp chạy tới đoạt vật phẩm rơi xuống, không có một người nào ở đây sẽ làm, dù cho đồ vật trên đất rất đáng giá, cũng không làm. Nếu làm như vậy, tuy rằng có thể sảng khoái nhất thời, nhưng sẽ hối hận một đời. Bởi vì Thạch Phong mới là bảo tàng lớn nhất, dù cho Thạch Phong nói hết thể trang bị đều muốn, cũng sẽ không có người phản đối. Dù sao bọn họ có thể đi tới nơi này, tất cả đều là dựa vào Thạch Phong, vì lẽ đó không có bất kỳ người nào xông lên phía trước đoạt đồ rơi xuống, đều ngoan ngoan đứng ở một bên nhìn. Được, được, không nên gấp. Thạch Phong khẽ mỉm cười, bắt đầu nhanh chóng nhặt vật phẩm trên đất, đối với biểu hiện của mọi người rất hài lòng. Không giống một đời trước, Thạch Phong tình cờ cùng mấy người vào phó bản, bột vừa mới ngã xuống, một đám người xông lên đoạt trang bị xong rồi chạy mất, làm Thạch Phong tức đến nỗi nói không nên lời. Hắn sở dĩ chưa hề đem quyền hạn nhặt vật phẩm trong tiểu đội điều thành đội trưởng nhặt, vì muốn thử thách lòng mọi người. Đối với những tiểu nhân gian trá tham lam, sớm phát hiểm một chút thì tốt, hiện tại mọi người không có hô nhau mà lên giật đồ, cũng làm cho hắn đối với mọi người yên tâm chút ít. Chỉ trong chốc lát Thạch Phong liền nhặt xong hết thảy vật phẩm rơi xuống, tổng cộng 19 món vật phẩm cùng 5 ngân tệ, thu hoạch này có thể so với toàn bộ tài sản của một nhà công hội lớn. Chỉnh lý lại ba lô một chút, khoe miệng Thạch Phong có chút nhếch lên, hắn nhìn thấy một tấm bản thiết kế rèn đúc. Bản thiết kế thủ bị chi khải, sau khi học tập có thể rèn đúc ra một cái hung giáp thanh đồng lẹ vào 3, vật liệu cần thiết gồm mỏ 20 đồng cái, mỏ thanh đồng 5 cái, ma tinh 5 bình. Trang bị này là đồ tốt, chỉ cần mở tờ mặc cái trang bị này, hạ phó bản tử tịch lâm cấp phổ thông sẽ dễ dàng không ít, không riêng gì bởi vì phòng thủ cao, sức mạnh cao, càng quan trọng hơn là tăng lên 200 điểm HP, chuyện này đối với mở tờ mà nói thì quá trọng yếu. Một đời trước trang bị này vừa ra, các công hội lớn thế mà đoạt điên rồi. Đối với cái này càng là không tiếc bất cứ giá nào hạ tử tịch lâm để đánh ra bản thiết kế. Hắc tử nhìn thấy Thạch Phong cười vui vẻ. Trong lòng càng sốt ruột. Những người khác liền càng không cần phải nói, nếu như ánh mắt có thể đưa người vào chỗ chết, Thạch Phong e sợ đã bị chết trăm lần, ngàn lần. Vật phẩm không tệ, các cậu cũng nhìn xem đi. Thạch Phong cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đem hết thể thuộc tính trang bị đều phát ra. Tổng cộng có 15 kiện trang bị, trong đó trang bị cấp bí ngân chỉ có một kiện, chính là huyết sắt chi nhận, trang bị cấp huyền thiết 5 kiện, trang bị cấp thanh đồng 9 kiện. Bột ở cấp địa ngục rơi xuống trang bị cấp thanh đồng mỗi cái đều là cực phẩm, không phải tinh anh bên ngoài rơi xuống trang bị thanh đồng có thể so sánh. Trong tất cả các trang bị, ngoại trừ huyết sắc chi nhận quý giá nhất, còn dư lại phải kể tới bộ trang phục, một bộ trang phục gồm nhiều kiện, của mỗi nghề nghiệp cấp huyền thiết. Trang phục cấp huyền thiết chỉ có cấp địa ngục cấp rơi xuống, phổ thông và khó khăn chỉ rơi xuống trang phục thanh đồng. Hắc tử vận khí luôn luôn rất tốt, 5 kiện trang bị cấp huyền thiết, thì có 2 cái thuộc bộ trang phục ám sắc của chú thuật sư. Bộ trang phục ám sắc cấp huyền thiết tuyệt đối là trang phục tốt nhất cho chú thuật sư trước lẹ vèo năm. Bộ trang phục ám sắc tổng cộng có 5 kiện, chia ra làm đầu, ngực, chân, giày, phần che tay, lần này rơi xuống là ngực cùng giày, làm hắc tử miệng cười sắp không khép lại được. Anh Phong, tôi rất thích xuống địa ngục rồi, sau này mỗi ngày chúng ta đều đi đi, như vậy trang phục ám sắc của tôi có thể tập hợp đủ rồi, đến thời điểm đó còn ai dám xem thường chúng ta, tôi liền đánh hắn. Hắc tử nâng trang phục ám sắc trong tay, đắc ý nói. Hắc tử mặc trang phục ám sắc vào, cảm giác mình càng giống một cao thủ rồi, sức đánh ma pháp tăng lên tới 66, một cái ám ảnh tiễn bậc 3 có thể tiêu hao hơn nửa lượng máu của thuẫn chiến sĩ lẹ vèo 1, nếu như tập hợp đủ nguyên bộ trang phục ám sắc, một cái ám ảnh tiễn có thể giết chết thuẫn chiến sĩ lẹ vèo 1. Một trường bào bằng da màu xám cho, thêm vào đôi ủng ngắn màu đen kịt sáng rực, ai nhìn đều biết đây là một bộ. Những người khác nhìn hắc tử mặc lên trang phục ám sắc, nước miếng đều sắp chảy ra, trong lòng tất cả đều là ước ao và ghen tị. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, xuống địa ngục lại sảng khoái như thế, thật hy vọng sau đó có thể xuống địa ngục thêm nhiều lần. Còn lại 3 cái sáo trang theo thứ tự là thủ hộ kỵ sĩ, thuận chiến sĩ, nguyên tố sư. Ở đây trong số các nghề nghiệp ấy, chỉ có Khả Nhạc là thủ hộ kỵ sĩ, vì lẽ đó Thạch Phong đem cái trang bị này cho Khả Nhạc, trang bị còn dư lại đều cất đi. Còn trang bị thanh đồng, có một kiện là tấm khiên, một cái là đại kiếm, thuộc tính đều là cực phẩm lẹ vèo 2, phân cho Khả Nhạc và Tịch Mịch Như Tuyết. Ngoài ra thần dụ giả Khạp Thụy Thụ lại và triệu hoán sư tham ăn tiểu thử đạt được một cái trang bị thanh đồng khác. Mà Thạch Phong trang bị trên người cũng thay đổi không ít, trong số trang bị thanh đồng có 3 kiện là trang bị cho kiếm sĩ, còn lại 2 cái trang bị hắn liền cất đi. Mọi người đem trang bị mới mặc lên. Toàn bộ đội ngũ liền thay đổi dáng dấp một phen. Trang bị mỗi người đều hoa lệ cực kỳ, vừa nhìn cũng biết không phải là trang bị cấp phổ thông được bán trên sạp hàng, cả đội đều đạt đến lẹ vèo 2, trong đó hắc tử là đạt đến lẹ vèo 298%, kém một tia thì lên tới lẹ vèo 3. 4 vật phẩm khác, 4 là bản thiết kế, phương pháp phối chế dược thảo, một quyển kỹ năng hy hữu của chú thuật sư, một quyển bút ký. Trong đó quyển kỹ năng hy hữu của chú thuật sư, thế mà làm hắc tử vui đến điên mất. Nó là một quyển kỹ năng quần công địa ngục liệt diễm, đối với phạm vi 88m mỗi giây tạo thành hỏa diễm thương tổn 150%, kéo dài 5 giây, CD 36 giây. Thời kỳ đầu chẳng khác gì thần kỹ để đánh quái. Vật này có ích lợi gì? Thạch Phong nhìn một chút bút ký cổ xưa trong tay, hắn không nhớ rõ tử tịch lâm cấp địa ngục sẽ rớt vật này. Vừa mở ra nhìn, bên trong tất cả đều là văn tự xem không hiểu, bất quá Thạch Phong biết, những văn tự này là chữ tinh linh. Trong thần vực, chỉ cần dính líu quan hệ với chữ tinh linh, đều không phải món đồ bình thường. Giống như là dẫn lực chi giới, ở trên mặt nhẫn có khắc một chuỗi văn tự tinh linh, làm giới chỉ có được năng lực khó tin. Xem ra phải đi thư viện một chuyến. Thạch Phong cảm thấy bản bút ký này không đơn giản, kiếp trước hắn từng hạ mấy chục lần tử tịch lâm cấp địa ngục. Chưa từng rơi xuống vật này. Đội ngũ khác trong công hội cũng chưa từng nói qua, rất có thể là vật phẩm thông qua lần đầu mới rơi xuống. Muốn làm rõ, chỉ có thể đi thư viện tìm phiên dịch. Anh Phong, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Đi đánh quái sao? Hắc tử đối với kỹ năng mới vừa học qua có chút chờ mong, muốn lập tức thử một lần. Cũng được, chúng ta đi Sơn Cốc Cá Nguyệt làm nhiệm vụ đánh quái đi, nơi đây quái rơi xuống không ít khoáng thạch. Thạch Phong trầm tư một chút nói ra. Bản thiết kế tới tay, còn thiếu chính là vật liệu, nhưng mà tài liệu hắn cần rất nhiều. Hiện tại hắc tử có địa ngục liệt diễm, soạt cầu đầu nhân và địa tinh hẳn rất nhanh, hơn nữa hắn biết mấy cái vị trí không tệ, rất thích hợp sử dụng địa ngục liệt diễm. Thế là Thạch Phong quay đầu nhìn về phía những người khác hỏi, các cậu cũng cùng đi theo, hay tự mình đi làm nhiệm vụ? Đại ca Phong, đánh quái làm sao có thể thiếu tôi? Tôi là định sau đó theo đại ca Phong anh rồi. Khả Nhạc vuốt ve tấm khiên mới, cười ngây ngô nói. Đại ca Phong, chúng tôi cũng muốn gia nhập được không? Khạp Thụy Thụ lại, tham ăn tiểu thử đều là học sinh cấp 3, lúc này đều cúi đầu, lộ vẻ có chút ngượng ngùng. Bất quá bọn hắn không muốn từ bỏ cơ hội, Thạch Phong là một đại cao thủ, có thể theo bên người học tập được lợi vô cùng. Thạch Phong cười cười nói ra, đương nhiên hoan nghênh các cậu gia nhập. Nhất thời hai người đều lộ ra nét mặt hưng phấn, hai tay âm thầm nắm chặt. Nếu mọi người đều không phản đối, vậy chúng ta liền đi Sơn Quốc Cá Nguyệt đánh quái đi. Thạch Phong nói xong, mở ra màn hình hệ thống, lựa chọn truyền tống của phó bản, rời khỏi Tử Tịch Lâm. Chương 32, lời mời kinh diễm. Trước sảnh phó bản Tử Tịch Lâm, người chơi đi lại tấp nập, lúc này đều vây ở cửa phó bản. Bởi vì các đoàn đội tinh anh của công hội lớn Trấn Hồng Diệp đều tới, hơn nữa những đoàn tinh anh này đã chuẩn bị muốn khiêu chiến Tử Tịch Lâm. Những đoàn đội này so với tiểu đội tinh anh tự do mạnh hơn quá nhiều, toàn thân đều là thuần một sắc trang bị phổ thông, thậm chí còn có trang bị thanh đồng. Đó là bất động như sơn mở tờ chính của thiên đường chi quan, không nghĩ tới hắn sẽ đến nơi này, lần này Tử Tịch Lâm khẳng định qua cửa rồi. Ừ, thiên đường chi quan tính là gì, bất quá là tam lưu công hội, ngươi xem ở đó, phó đoàn trưởng thứ tâm đoàn tinh anh của liên minh thích khách đều tới, hơn đoàn thủ hộ kỵ sĩ bên cạnh hắn tên là Chiến Phách, kỵ sĩ xếp thứ 5 trong liên minh thích khách, so với bất động như sơn lợi hại hơn. Các người chơi bắt đầu dồn dập nghị luận, đều rất xem trọng các công hội lớn. Dù sao nơi này hơn 10 công hội lớn nhỏ, trong đó nổi danh nhất phải kể tới nhị lưu công hội hàng đầu liên minh thích khách, sau đó là tam lưu công hội thiên đường chi quan, cái khác đều là một ít công hội không biết tên. Bất quá những tiểu công hội này cũng không thể khinh thường, bởi vì đằng sau từng công hội đều có một cái sở tiêu đi ô. Người chơi trong sở tiêu đi ô cũng có thể là cao thủ mới thuê tới, không phải người chơi bình thường có thể so. Các đại công hội vì tại Trấn Hồng Diệp thành lập danh tiếng, Tử Tịch Lâm là phó bản đầu tiên xuất hiện ở Trấn Hồng Diệp, hạ được nó trở thành lựa chọn tốt nhất. Vì thế các đại công hội chuẩn bị kỹ càng, trước đó tiêu tốn không ít tài chính mua trang bị cùng dược thảo, hơn nữa còn mua không ít tư liệu Tử Tịch Lâm, đối với việc thông qua Tử Tịch Lâm hoàn toàn tự tin. Lão đại Thiên Võng, đoàn công hội kia trang bị quá hoa lệ, lần này nhất định Tử Tịch Lâm bị qua cửa rồi. Mục sư Bất Ngữ Hạ Dạ biểu hiện có chút đau thương nói. Du hiệp Thiên Võng huy huy khoanh tay trước ngực, khẽ gật đầu, trong lời nói mang theo một tia bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới Tử Tịch Lâm khó như vậy, chúng ta liền bột đều không nhìn thấy cả đoàn đã bị diệt rồi, kết quả tiểu đội như chúng thành những trinh sát cho mấy công hội. Cao thủ công hội có gì đặc biệt, lão đại, không phải chúng ta kỹ thuật không đủ, mà là cái phó bản này thật đáng sợ, đối với trang bị yêu cầu quá cao. Thuẫn chiến sĩ nhất chiến đáo cùng điểm môi, xem thường nói ra. Trong lòng vẫn kinh thường những cao thủ công hội kia, nhận định không thể qua cửa là do vấn đề trang bị. Đúng vậy nha lão đại, nếu như tiểu đội chúng ta cũng có trang bị như thế, Tử Tịch Lâm sớm đã bị chúng ta đánh thông qua đầu tiên. Bất Ngữ Hạ Dạ tự tin nói. Nói ra vào phó bản, Bất Ngữ Hạ Dạ nghĩ tới tiểu đội của Thạch Phong, mặt vui vẻ cười nói, hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch. Giết chết hai con dạ thỏ, còn cầm một quyển sách kỹ năng cho cuồng chiến sĩ mà, chúng ta so với cái tiểu đội gà mờ dẫn đội kia mạnh hơn nhiều lắm. Đến hiện tại bọn hắn đều không có hiện thân, đoán chừng là cảm thấy mất mặt đã sớm chạy, chỉ đáng thương tịch mịch như tuyết, nếu như quy thuận lão đại, bản sách kỹ năng này không chính là của hắn rồi, nếu như cho hắn biết, đoán chừng sẽ hối hận chết tại sao không cùng chúng ta vào phó bản. Đúng đấy, tịch mịch như tuyết quá không biết cân nhắc rồi. Hiện tại khẳng định hối hận không theo lão đại vào phó bản. Nhất chiến đáo cùng cười to nói. Tịch mịch như tuyết kỹ thuật cũng không tệ lắm, chỉ là tên gà mở kia không biết rõ làm sao ôm được cao thủ gọi là hát tử. Bất quá cho dù cao thủ kia kỹ thuật cho dù tốt, có cản trở tại, chỉ sợ cũng là cả đoàn bị diệt, hiện tại hẳn là không còn mặt mũi xuất hiện, nếu như theo chúng ta, nói không chắc Tử Tịch Lâm đều qua cửa rồi. Thiên Võng huy huy dương dương đắc ý, trong lòng mừng thầm. Lão đại, anh xem tất cả công hội muốn đi vào. Bất Ngữ Hạ Dạ nói ra. Mọi người ở đây mắt thấy lúc các đại công hội muốn đi vào, cửa truyền tống phó bản đột nhiên biến sắc, từ màu xám bạc đột nhiên biến thành màu đen kịt, một cái đầu lâu mơ hồ đang gầm thét. Các thành viên đại công hội cũng không khỏi hướng về đằng sau lùi lại mấy bước. Chuyện gì thế này? Trong lòng mọi người đều toát ra cái nghi vấn này, bất quá rất nhanh liền được đáp án. Cửa phó bản đột nhiên lóe ra 6 bóng người. Mỗi người quần áo hoa lệ, đứng ở nơi đó làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt mơ hồ, đặc biệt là chú thuật sư cầm pháp trượng màu đen kia, còn thêm bộ trang bị màu xám cho, rõ ràng cho thấy là cùng một bộ, vừa nhìn cũng biết không phải là hàng bình thường, so với chất liệu trang bị thanh đồng trang bị tốt rất nhiều. Ồ, làm sao nhiều người như vậy? Thạch Phong nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện những người này đều là các đoàn đội tinh anh của Đại Công Hội, trong lòng thấy kỳ quái, những người này làm sao đều che ở cửa. Thành viên tiểu đội Thạch Phong cũng có vẻ hơi căng thẳng, dù sao bị nhiều người nhìn như vậy, uy thế này không kém buồn. Lão Đại Thiên Võng, anh xem đây không phải là tên gà mở kia sao? Bất Ngữ Hạ Dạ mắt cực tốt chỉ vào Thạch Phong nói ra. Thiên Võng huy huy khẽ cau mày, hắn không chỉ nhìn thấy được Thạch Phong, còn chứng kiến Tịch Mịch Như Tuyết, rất khó hiểu nói, bọn họ tại sao lại ở chỗ này, bọn họ không phải đã sớm đi sao? Tôi xem bọn họ ngay cả rừng cây Tử Tịch Lâm cũng không vào đi, biết mình không qua phó bản lại lo mất mặt, vì lẽ đó một mực ở bên trong, hiện tại mới xuất hiện. Nhất Chiến Đáo cười to nói, hiện tại thú vị, đi ra đã vừa vặn bị nhiều người bắt gặp, cậu xem sắc mặt Tịch Mịch Như Tuyết có bao nhiêu khó coi. Ha ha ha, quả nhiên là gà mờ, ngay cả dũng khí hạ phó bản cũng không có liền trở lại, kết quả còn làm cho tất cả mọi người đều biết. Bất Ngữ Hạ Dạ phình bụng cười to chỉ vào Thạch Phong, suýt chút nữa nằm trên đất không dậy nổi. Thiên Vong Huy Huy cảm thấy Bất Ngữ Hạ Dạ nói có lý, bằng không giải thích thế nào tiểu đội Thạch Phong bình yên vô sự trở về, ai từng hạ xuống phó bản bọn họ đều biết Tử Tịch Lâm đáng sợ, tiến vào trong rừng cây Tử Tịch Lâm, một là qua cửa phó bản, bằng không diệt đoàn trở về, không có loại khả năng thứ ba. Hiện tại tiểu đội Thạch Phong không có chuyện gì trở về, chỉ có một khả năng. Chính là chưa đi vào trong rừng cây, về phần qua cửa Tử Tịch Lâm căn bản không có khả năng xảy ra. Tại lúc tiểu đội của Thiên Võng chế nhạo tiểu đội Thạch Phong, các người chơi bốn phía cũng đều cười điên rồi, điều này làm cho tiểu đội Thiên Võng cảm thấy khó hiểu, những người này tại sao đều tại cười tiểu đội Thạch Phong, lẽ nào tiểu đội Thạch Phong rất nổi danh sao? Tiểu đội Thiên Võng không biết, sau khi bọn hắn tiến vào phó bản, tiểu đội Thạch Phong ở Tử Tịch Lâm đã nổi danh. Một tiểu đội lấy đám gà mở lẹ vèo một lẹ và xuống phó bản cấp địa ngục, tuyệt đối không có thứ gì có thể so với cử động thiếu não này, muốn không chú ý cũng khó khăn. Dù sao chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ha ha ha, cái kỳ hoa kia lại trở về rồi, ta vốn đang thật bội phục hắn, còn cho là bọn họ trâu bò xuống Tử Tịch Lâm cấp địa ngục, nguyên lai đều là loại nhát gan. Tôi không xong rồi, bụng của tôi đau quá. Người chơi bốn phía hiểu cử động tiểu Thạch Phong rằng, tự biết xuống phó bản cấp địa ngục rất ngu xuẩn, vì lẽ đó căn bản không thâm nhập Tử Tịch Lâm, mà là ở tại cửa phó bản, tìm một thời cơ đi ra, thần không biết quỷ không hay rời đi, đáng tiếc ông trời đều không giúp bọn họ, vừa vặn lúc các đại công hội vào phó bản, bị tất cả mọi người nhìn thấy. Anh Phong, những người này đều bị làm sao vậy? Hắc Tử nhìn thấy bốn phía người chơi nằm trên đất cười to, gãi gãi đầu không hiểu hỏi. Những người này đầu đều hỏng rồi sao? Từng đứa đều nằm trên mặt đất ôm bụng cười to. Ai biết, có thể là đầu chạm dây, xem ra lần thứ nhất chơi thần vực không thể chơi thời gian quá dài. Thạch Phong cũng không cho rằng cử động những người này với bọn hắn xuất hiện có quan hệ gì, chúng ta đi thôi, đừng khiến cho người ta sợ hãi. Những người khác trong tiểu đội đều gật gật đầu, toàn bộ người chơi Tử Tịch Lâm đều quá kỳ quái. Vị đại ca này, anh chờ một chút. Ngay lúc tiểu đội Thạch Phong rời khỏi cửa phó bản, một đạo âm thanh lanh lảnh truyền vào trong thai của mọi người. Liền nhìn thấy một cô gái mặc pháp bào trắng đoán, khuôn mặt mỹ lệ thanh thuần, bước tới hướng tiểu đội Thạch Phong. Người này Thạch Phong nhận thức, cao thủ Hiểu Nguyệt trong trăm mục sư đứng đầu Vương quốc Tinh Nguyệt. Hiểu Nguyệt đi tới trước người Thạch Phong, có vẻ có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng đoán, trên má bốc lên một vệt đỏ ửng, nhỏ giọng nói, xin chào, tôi Hiểu Nguyệt của Phệ Thân Chi Xà. Trước khi hạ phó bản chúng ta cũng đã gặp, tiểu đội trưởng chúng tôi muốn hỏi một chút về phó bản Tử Tịch Lâm, không biết. Anh có hứng thú? Chương 33, trước ngạo mạn sau cung kính, 1. Hiểu Nguyệt xuất hiện đã làm mọi người kinh sợ. Hiểu Nguyệt là ai người chơi ở đây đều biết, dù sao cũng là đồng đội của nữ thần, thêm vào vẻ ngoài bản thân cũng rất thanh thuần đẹp đẽ, đủ khiến mọi người nhớ kỹ. Nhưng là đường đường một vị đại mỹ nữ thanh thuần dĩ nhiên sẽ đi hẹn một tên gà mờ. Thế nhưng càng không nghĩ tới là hẹn tên gà mờ này không phải bản thân cô, mà là nữ thần Bạch Khinh Tuyết. Bạch Khinh Tuyết là ai? Giới game online công nhận là nữ băng tuyết, vô số con nhà giàu đều muốn tới gần, thậm chí có con nhà giàu kia nói ra, chỉ cần Bạch Khinh Tuyết nguyện ý cùng hắn đi ăn tối, liền cho ngàn vạn điểm tín dụng, nhưng là kết quả chỉ có một chữ. Cút. Cái tên con nhà giàu ấy đương nhiên rất phẫn nộ, thế là nghĩ cách phải trả thù. muốn chiếm được Bạch Khinh Tuyết. Nhưng không qua mấy ngày, tên con nhà giàu đó liền trợn tròn mắt, bởi vì cha hắn đột nhiên biến thành nghèo rất mồng tơi, tất cả sản nghiệp công ty sau một đêm đều trở thành đồ của người khác, cha con nhà giàu này sau khi biết chuyện suýt chút nữa đánh chết con mình. Từ nay về sau mọi người mới biết Bạch Khinh Tuyết đáng sợ, bất quá sau chuyện này Bạch Khinh Tuyết fans càng nhiều, bởi vì Bạch Khinh Tuyết thật sự như là nữ thần trong truyền thuyết, thần thánh không thể xâm phạm. Mà nữ thần bây giờ lại chủ động định ngày hẹn tay mơ này, làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ. Vào giờ phút này mọi người cũng không có tâm thái cười nhạo, chỉ có đấu kỵ cùng khó chịu, chỉ là một tên gà mở thì có tài cắn gì, dĩ nhiên có thể cùng nữ thần tán gẫu. Con mẹ nó, tên kia thực là chó ngáp phải rồi, ta đây đẹp trai như vậy, nữ thần đều không nói với ta một câu, hắn dựa vào cái gì? Anh đây Ngọc Thụ Lâm Phong, càng là cao thủ thần vực, tại sao nữ thần không tìm mình nhờ chút chuyện đây? Chẳng lẽ là mình quá đẹp trai xuất sắc, nữ thần vẫn yêu thích cuồng dã một chút? Nhất định là nữ thần muốn hiểu rõ tình hình khi xuống phó bản cấp địa ngục, cho nên mới phải tìm hắn, không nghĩ tới gà mở cũng có phúc lợi này, sớm biết tôi cũng đi một chuyến tử tịch lâm cấp địa ngục rồi. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, trừng mắt Thạch Phong, đối với Thạch Phong tràn đầy xem thường cùng đố kỵ, hận không thể hiện tại liền bóp chết hắn. Lão đại thiên võng, tôi không có nghe lầm chớ, tên gà mở kia lại được nữ thần mời, nhất định là tôi nghe nhầm rồi. Bất Ngữ Hạ Dạ bấm véo mặt mình ra dày thịt, ngơ ngác nói ra. Không nhầm, bất quá hẳn là nữ thần có chuyện gì muốn hỏi đi, hắn chỉ là số may mà thôi. Thiên Vong Huy Huy cao ngạo nhận định Thạch Phong là vật khí, bằng không giải thích Thạch Phong làm sao có thể cùng nữ thần tán gẫu. Nhất Chiến Đao đứng một bên cũng gật gật đầu, rất tán thành cách nhìn của Thiên Vong Huy Huy. Bạch Khinh Tuyết là ngưỡng vọng thật cao tồn tại trong lòng bọn hắn, căn bản không phải là người của một thế giới. Ngay cả có thể cùng Bạch Khinh Tuyết đồng thời có mặt ở Tử Tịch Lâm, bọn họ đã cảm thấy rất may mắn, chớ nói chi là có thể cùng nói chuyện. Vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng Thạch Phong nhất định sẽ hấp tấp đồng ý, vậy mà Thạch Phong trả lời làm cho mọi người bất ngờ. Không có hứng thú, tôi không có thời gian. Thạch Phong nói xong cũng xoay người rời đi, căn bản không quan tâm Hiểu Nguyệt trước mặt, lại càng không quan tâm lời mời của Bạch Khinh Tuyết. Hắn hiện tại đã có bản thiết kế tới tay. Chỉ thiếu vấn đề khoáng thạch, thủ bị chi khải càng xuất hiện sớm, thu nhập sẽ càng cao, nếu như bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, thì phải tổn thất một số tiền lớn. Hiện tại hắn cũng không có tâm trạng nhàn nhã đi nói chuyện phiếm với người khác, nhất định phải mau nhanh chế tạo ra thủ bị chi khải, giải quyết tiền nợ sắp đến hạn trước mắt. Hắc Tử vốn đang kích động không nói nên lời, có thể tiếp xúc gần gũi nữ thần, kết quả Thạch Phong trả lời, suýt chút nữa để hắn phát điên. Không hiểu trong óc Thạch Phong suy nghĩ sai chỗ rồi, lại dám từ chối. Không riêng gì Hắc Tử trợn tròn mắt, ngay cả Hiểu Nguyệt đều sững sờ. Lần đầu gặp phải người con trai như vậy, vậy mà từ chối lời mời của chị Khinh Tuyết. Cái lời mời này bao nhiêu người cầu đều cầu không tới nha, lẽ nào người này là một tên ngốc đặc? Đi nha, đứng đó sững sờ cái gì? Thạch Phong phát hiện không có ai theo hắn rời đi, quay đầu nhìn về đội viên chân bất động hỏi. Anh Phong! Đây là nữ thần băng tuyết mời, anh không suy nghĩ lại một chút. Hắc Tử sắp điên rồi, mở lời nhắc nhở, đồng thời trong lòng không ngừng khẩn cầu Thạch Phong đáp ứng nhanh một chút. Tôi nói tôi không có thời gian. Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Hắc Tử, Thạch Phong phì cười. Hắc Tử cái gì cũng tốt, chính là thấy sắc quên bạn điểm này sẽ không thay đổi. Lúc này Bạch Khinh Tuyết cùng Triệu Nguyệt Như đi tới, một thân áo giáp bạc màu trắng Bạch Khinh Tuyết không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm của Tử Tịch Lâm. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào thân thể hoàn mỹ của Bạch Khinh Tuyết mà chảy nước miếng. Không ai từng nghĩ tới, Bạch Khinh Tuyết sẽ đích thân đi ra. Mọi người đối với Thạch Phong càng thống hận. Anh yên tâm, tôi sẽ làm không lãng phí nhiều thời gian của anh, để bồi thường, tôi có thể cho anh một cái trang bị thanh đồng. Bạch Khinh Tuyết khoảng cách gần nhìn Thạch Phong, phát hiện Thạch Phong quả nhiên so với những người khác không giống nhau, tuy rằng tướng mạo bình thường. Nhưng làm cho người ta một loại cảm giác bình tĩnh trầm ổn, đồng thời còn tản ra một luồng khí sát phạt nhàn nhạt, phải trải qua vô số cuộc chiến sinh tử mới có thể dưỡng thành. Khinh Tuyết. Triệu Nguyệt Như kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Khinh Tuyết để ý Thạch Phong, nhất thời nhìn về phía Thạch Phong bình thường không có gì đặc biệt, chân mày nhíu lại, trong lời nói mang theo ý xem thường, tên đáng ghét này có khi không xứng với một cái trang bị thanh đồng, nhiều nhất giá trị một cái hôi sắc lạc ngập. Vốn là mời Thạch Phong đi qua nói chuyện, đã là cho Thạch Phong mặt mũi rất nhiều, kết quả Thạch Phong không chỉ không cảm kích mà cự tuyệt. Nếu như những người khác được mời, đã sớm chủ động chạy tới lấy lòng, đây chính là lần đầu cô gặp phải một người con trai như vậy. Cho nên liền nhận định Thạch Phong nhất định là có mưu đồ khác, ấn tượng về Thạch Phong ngày càng kém. Trang bị thanh đồng thì không cần, trang bị thanh đồng bản thân tôi vẫn phải có. Thạch Phong hơi giận, vốn là đối với ma nữ này không dám khen tặng, không nghĩ đến ma nữ này sẽ chủ động gây phiền phức tới hắn, bất quá hắn cũng không phải tượng đất, muốn bóp thế nào thì bóp. Đôi mắt đẹp của Triệu Nguyệt Như quan sát Thạch Phong, nhất thời nở nụ cười nhạt, mang theo cân nhắc cười nói, rõ ràng cực kỳ mớn, lại mạnh miệng, Khinh Tuyết, tên này cũng không thành thực. Nguyệt Như. Bạch Khinh Tuyết tức giận trừng mắt liếc, ra hiệu Triệu Nguyệt Như không nên quá đà, dù sao cũng là các cô chủ động, hiện tại chế nhạo người khác không tốt tí nào. Triệu Nguyệt Như chu mỏ một cái, nhìn về phía Thạch Phong, ưỡn ngực, không có cách nào khác hơn là xoay đầu đi. Xin lỗi, cái trang bị này liền làm quà nhận lỗi đi. Bạch Khinh Tuyết lấy ra một cái yêu đái thanh đồng lẹ vẻo không, thắt lưng, cho kiếm sĩ, muốn giao dịch cho Thạch Phong, để chuyện này cho qua. Thạch Phong nhìn thấy Bạch Khinh Tuyết có thành ý như thế, cũng không hề từ chối. Nếu như hắn cự tuyệt thì chứng minh hắn là một người đàn ông không phóng khoáng, đồng thời cũng sẽ để cho Bạch Khinh Tuyết ấn tượng về hắn không tốt. Hơn nữa yêu đái cấp thanh đồng, hắn thật sự không có, không cần thì phí. Thôi đi ba ơi, bổ tiểu thư còn tưởng rằng anh bản lĩnh lớn bao nhiêu, quay qua quay lại chẳng phải là mớn. Triệu Nguyệt Như ở một bên nhỏ giọng châm chọc nói, trong lòng tiếc cái trang bị thanh đồng kia. Cái trang bị này vậy mà là tiểu đội các cô thật vất vả đánh chết một con tinh anh hy hữu mới lấy được, hiện tại tiện nghi Thạch Phong, tên Thạch Phong thật quá đáng ghét. Thạch Phong khẽ cau mày, bị chê cười như thế, ai cũng chịu không được, thậm chí Thạch Phong là một người trọng sinh cũng không. Nếu cô Bạch đã cho tôi một trang bị thanh đồng, tôi cũng trả lễ lại, cái vật nhỏ này xem như đáp lễ đi. Chương 34, trước ngạo mạn sau cung kính, 2. Đôi mắt Bạch Khinh Tuyết sáng lấp lóe, nhìn thấy Thạch Phong cũng muốn tặng đồ cho cô, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thấy Thạch Phong người này rất thú vị, không hề giống tưởng tượng khó tiếp xúc, cũng không làm bộ. Chỉ bằng tên nhà anh mà muốn đưa lễ vật cho Khinh Tuyết, anh cảm thấy Khinh Tuyết sẽ nhận sao? Triệu Nguyệt Như không nhịn được xoay đầu lại, môi đỏ mọng hơi hơi nhếch lên một độ cong mê người, trong ánh mắt lộ ra cười nhạo, trong lòng càng là âm thầm cười trộm. Đồ vật như thế nào mà Khinh Tuyết chưa từng thấy, ngay cả xe sang trọng hơn 10 triệu Khinh Tuyết đều không có nhìn ở trong mắt, chớ nói chi là vật phẩm trong game. Lúc này Thạch Phong từ trong túi đeo lưng lấy ra một tờ giấy, tùy ý đưa cho Bạch Khinh Tuyết. Triệu Nguyệt Như nhìn thấy Thạch Phong chỉ cầm ra một tấm giấy rách, còn đem thành lễ vật đưa cho Khinh Tuyết, nhất thời không nhịn được lạnh lùng nói, tên ghê tởm nhà anh này là muốn trêu chọc nhóm bọn này sao? Không có nha. Thạch Phong rất nghiêm túc nói. Khinh Tuyết là cho anh một cái trang bị thanh đồng, mà anh thì sao? Dĩ nhiên cầm ra một tấm giấy rách, anh là nhất quyết xem thường vệ thân chi xả chúng tôi hả? Triệu Nguyệt Như vừa nghe, càng tức giận. Mấy người hắc tử sau lưng Thạch Phong cũng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cho dù không muốn cùng người khác nói chuyện phiếm, cũng không thể trêu chọc nữ thần như vậy nha, đây không phải muốn chết à. Hạ tử Tịch Lâm rõ ràng tuần ra không ít trang bị, tùy tiện cho một cái thì rất dễ dàng giải quyết xong, vạn nhất nữ thần tức giận, cho dù nữ thần bản thân không động thủ, bốn phía người chơi đều sẽ đem bọn họ giết chết. Mắt thấy muốn xảy ra chuyện, hắc tử vừa định đem pháp trượng thanh đồng của mình đưa đi, Bạch Khinh Tuyết vậy mà vui vẻ nhận lấy giấy rách Thạch Phong đưa qua. Đám người hắc tử miệng đều không thể ngậm lại, đã biến thành hình chữ O. Nữ thần dĩ nhiên lại nhận, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cảm ơn lễ vật của anh, tôi rất thích, vậy chúng ta có thể đi địa phương ít người nói chuyện một chút đi à nha? Bạch Khinh Tuyết khẽ mỉm cười, nói cảm tạ. Thạch Phong đồng dạng cũng cười cười, gật đầu đồng ý nhìn Bạch Khinh Tuyết mỉm cười, thực sự là quay đầu lại nở nụ cười mê hoặc chúng sinh, thật giống như ánh mặt trời rực rỡ, sưởi ấm lòng người. Cả đời đều khó mà quên được. Khinh Tuyết, cậu làm cái gì vậy? Triệu Nguyệt Như nhìn về phía Bạch Khinh Tuyết không hiểu hỏi. Được rồi, Nguyệt Như, vật này đích xác tôi rất thích. Bạch Khinh Tuyết nói xong cũng xoay người dẫn đường cho Thạch Phong. Triệu Nguyệt Như lúc này trong lòng giống như mèo cào, thực sự không hiểu, Thạch Phong cho Bạch Khinh Tuyết thứ gì, tờ giấy kia là vật gì? Quay đầu nhìn về phía Thạch Phong, giả bộ đáng yêu mà hỏi, tên vô lại nhà anh cho Khinh Tuyết thứ gì? Có thể cho tôi biết một chút không? Nói xong Triệu Nguyệt Như còn chớp chớp đôi mắt to mê người. Cô muốn biết. Thạch Phong hờ hứng hỏi.
Ừm.
Triệu Nguyệt Như gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ.
Không nói cho cô.
Thạch Phong nói xong cũng theo Bạch Khinh Tuyết đi tới địa phương ít người. Anh Triệu Nguyệt Như tức giận, bộ ngực phập phồng bất định, thẳng đến Thạch Phong rời đi mới nhỏ giọng giận dỗi nói ra, chờ xem, tôi không để yên cho anh. Bất quá Triệu Nguyệt Như cũng không hề từ bỏ, trực tiếp đuổi theo Bạch Khinh Tuyết hỏi.
Khinh Tuyết, cái tên vô lại kia đưa vật gì?
Triệu Nguyệt Như nhỏ giọng hỏi, nhìn thấy Thạch Phong thiêu hỏa côn bên hông liền biết, hắn đưa không ra thứ gì đáng tiền, thế nhưng Khinh Tuyết vẫn vui vẻ tiếp nhận rồi, điều này làm cho cô rất buồn bực. Phương pháp phối chế ma dược học, dược sơ cấp gia tăng sức mạnh, sau khi uống có thể làm cho người chơi có thêm 6 điểm sức mạnh kéo dài nửa giờ. Bạch Khinh Tuyết hờ hững nói ra.
Cái gì?
Triệu Nguyệt Như sợ hết hồn, hắn tại sao có thể có phương pháp phối chế quý giá như vậy? Ma dược học rất khó học tập, mà phương pháp phối chế càng nổi danh khó rơi xuống, đừng nói phương pháp phối chế hy hữu, chỉ là phương pháp phối chế bình thường, hiện tại toàn bộ phệ thân chi xà cũng không có vài tờ. Mà phương pháp phối chế có thể làm cho người chơi nửa giờ tăng cường 6 điểm sức mạnh căn bản không gặp được. Nếu như có thể để hiện tại người chơi lẻ và 2 có thêm 6 điểm sức mạnh, chính là có thêm 12 điểm công kích. Vào thời điểm hạ phó bản, tuyệt đối có thể tạo được hiệu quả rất lớn. Đối với công hội thường xuyên hạ mà nói, giá trị tấm phương pháp phối chế này vượt quá mấy chục kiện trang bị thanh đồng, chỉ cần dược sơ cấp gia tăng sức mạnh bán ra, nhất định là cùng không đủ cầu. Mà Thạch Phong lại đem tặng người. Lẽ nào hắn không biết tầm quan trọng của tấm phương pháp phối chế này? Triệu Nguyệt Như lắc đầu hủy bỏ ý đó, trước đấy nhìn vẻ mặt Thạch Phong tự tin, hắn khẳng định biết giá trị của phương pháp phối chế đối với công hội của các cô mà nói lớn đến bao nhiêu. Lúc này Triệu Nguyệt Như quay đầu nhìn về phía Thạch Phong. Đột nhiên phát hiện có chút không rõ Thạch Phong rồi, một tên gà mở bình thường nhưng có thể lấy được phương pháp phối chế hy hữu như thế, thực sự khiến người ta không hiểu ra. Sau lúc Bạch Khinh Tuyết cùng đám người Thạch Phong rời đi, người chơi bốn phía còn chưa lấy lại được tinh thần. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Một tên gà mờ dĩ nhiên được nữ thần coi trọng, người này thực sự là gà mờ sao? Lão đại Thiên Võng, tên gà mờ kia và nữ thần cùng đi rồi. Bất Ngữ Hạ Dạ Tâm trong lòng cảm giác rất khó chịu, nhìn thấy nữ thần đối với Thạch Phong rất khách khí, coi như là ngớ ngẩn cũng biết, Thạch Phong khẳng định không đơn giản. Không cần để ý. Ta trước đó nghe những người khác nói, tên gà mở kia thật giống hạ tử tịch lâm cấp địa ngục, nhất định là nữ thần băng tuyết. Nữ thần rất muốn biết trình độ của cấp địa ngục, mới cố ý lại đây mời. Thiên Vong Huy Huy trước sau không tin mình sẽ nhìn lầm người, Thạch Phong nhất định là gà mở, nhất định là chó ngáp phải rồi. Đầu tiên là ôm bắp đùi một cao thủ, hiện tại lại không biết làm sao ôm bắp đùi nữ thần. Hướng đông nam, cách tử tịch lâm hơn 200 mét, ao đầm nhỏ, phong cảnh tao nhã. Dòng suối chảy dốc rách, Bạch Khinh Tuyết cùng Thạch Phong ngồi đối diện nhau, những người khác đều đứng ở hai bên, hơn nữa cũng không có ai tới quấy rầy nghe trộm, rất thích hợp ngồi xuống tán gẫu. Không biết cô Bạch tìm tôi có chuyện gì? Thạch Phong hờ hứng hỏi.
Tử Tịch Lâm.
Bạch Khinh Tuyết nói ngay vào điểm chính, tôi muốn hướng dẫn Tử Tịch Lâm, anh ra giá đi.
Hửm, cô Bạch e là đã nghĩ nhiều, tôi làm sao có khả năng có hướng dẫn Tử Tịch Lâm? Tôi bất quá là tiến vào phó bản một lần mà thôi.
Thạch Phong chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình có hướng dẫn, đây nhất định sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Dù sao trò chơi thần vực này là do chủ thần hệ thống xây dựng, coi như là Phong chắc giả cũng không khả năng biết hướng dẫn tỉ mỉ phó bản. Lừa gạt một lần những người thường như Hắc Tử coi như còn được. Muốn lừa gạt Bạch Khinh Tuyết thì không thể, nếu hắn hào phóng nói ra, tuyệt đối sẽ có chuyện. Bạch Khinh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Con ngươi quét một vòng đội viên sau lưng Thạch Phong, bình thản nói, nếu như tôi không có nhìn lầm, trang bị trên người đội viên của anh chắc là từ tử tịch lâm cấp địa ngục ra đi, tuy rằng tiểu đội các anh có một hai người có kỹ thuật tốt, bất quá lâm thời thu ba người gà mờ lẹ vẹo một là tất cả mọi người đều biết. Đội ngũ như vậy có thể xuống tử tịch lâm cấp địa ngục, hơn nữa còn thu lấy không ít trang bị, nếu như anh không biết một ít gì, anh cho là tôi sẽ tin sao? Chúng ta quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tôi biết anh là phong chắc giả, hơn nữa còn không phải phong chắc giả bình thường, đối với tử tịch lâm khẳng định có nghiên cứu không ít. Bằng không sau khi ôm thần bệ tạ, tất cả số liệu đều sẽ sửa chữa mức độ lớn, phong chắc giả không có cụ thể nghiên cứu qua, căn bản không khả năng thông qua tử tịch lâm cấp địa ngục.
Về phần tại sao tôi nói anh có thể thông qua, tấm phương pháp phối chế dược sơ cấp gia tăng sức mạnh này chính là minh chứng tốt nhất. Đôi mắt Bạch Khinh Tuyết gắt gao tập trung nhìn Thạch Phong, thật giống như muốn đem Thạch Phong nhìn một lần thông suốt. Được rồi, cô nói không sai. Thạch Phong nhún vai một cái, trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới Bạch Khinh Tuyết giúp mình bù rất nhiều lý do, như vậy càng không thể tốt hơn nữa rồi. Vậy anh ra ra đi. Bạch Khinh Tuyết dịu dàng cười nhìn Thạch Phong, thật giống đang nói, ta còn không chế trụ nổi nhà ngươi sao. Bổn tiểu thư thế nhưng cái gì đều biết đấy. Chương 35, trước ngạo mạn sau cung kính, 3. Nhìn Bạch Khinh Tuyết tự tin mỉm cười, Thạch Phong đã đang âm thầm cười trộm rồi. Lông cừu mọc trên thân cừu, muốn kiếm tiền tự nhiên là kiếm người có tiền nhiều. Mà phệ thân chi xà thuộc về nhất lưu công hội không thể nghi ngờ là lựa chọn vô cùng tốt. Theo tư liệu Thạch Phong biết, công hội phệ thân chi xà này đã chinh phục qua hơn 10 game online. Bất quá thần vực xuất hiện, đưa tới giới game online náo động, được khen là thế giới nhân loại thứ hai, để những công ty game online khác dồn dập đóng cửa, sau đó vô số tập đoàn tài chính lớn càng là giống như bị điên đầu tư vào thần vực. Bồi dưỡng công hội của mình, kiến thiết thế lực của bản thân. Nghĩ tại trong thế giới tài chính giả lập thành lập địa vị của mình, phệ thân chi xà tự nhiên cũng tiến vào thần vực, muốn từ vô số tập đoàn sở hữu tài sản lớn chia một chén canh. Hơn nữa phệ thân chi xà không riêng gì tài chính, bối cảnh cũng rất cứng. Thủ hạ trong trò chơi là cao thủ càng vượt quá ngàn người, 1.000 người này tên tuổi tại thần vực vang dội vô cùng, được gọi là đồ thần quân. Cũng bởi vì 1.000 người cao thủ này tồn tại, mới khiến cho phệ thân chi xà thành lập một đế quốc giả lập không nhỏ, thống trị hơn 80 thành thị nhân khẩu chừng 100 vạn trong thần vực, là bá chủ trong thần vực thực sự. Phệ thân chi xà thời kỳ toàn thịnh độ ảnh hưởng trải rộng bản đồ tương đương với toàn bộ vương quốc tinh nguyệt, mà thời điểm toàn thịnh của ưu ảnh bất quá là nắm giữ 10 thành thị nhân khẩu không tới 100 vạn mà thôi. Cứ như thế địa vị trong thực tế đã là thế lực bá chủ rồi. Địa vị của phệ thân chi xà như thế nào quả thực không dám tưởng tượng. Phải biết vương quốc tinh nguyệt trong mấy trăm vương quốc tại thần vực cũng không tính nhỏ, có thể nói là đã trên trung đẳng, có thể thấy được phệ thân chi xà lợi hại bao nhiêu. Công hội vừa cường đại vừa giàu có như vậy, Thạch Phong làm sao có khả năng không muốn hợp tác, chỉ là hợp tác với Bạch Khinh Tuyết mạo hiểm quá lớn. Bạch Khinh Tuyết nắm giữ tình báo về thần vực rất nhiều, dù sao thân phận không bình thường, không thể không cẩn thận. Vì lẽ đó hắn mới cố ý lộ ra một ít sơ hở, đặc biệt là phương pháp phối chế dược sơ cấp gia tăng sức mạnh, muốn nhìn xem biểu hiện của Bạch Khinh Tuyết. Bất quá tình huống bây giờ, không thể nghi ngờ là kỳ vọng của Thạch Phong. Cô đã nói như vậy, tôi muốn giá không cao, 20 ngân tệ. Thạch Phong rất lạnh nhạt nói. Hiện tại 20 ngân tệ đối với một cái tiểu công hội mà nói, đã là toàn bộ tài sản, đối với công đoàn cỡ chung cũng là thương gân động cốt. Coi như là đoàn 100 người cày tiền, cũng phải 2-3 ngày thời gian mới có thể tồn đủ, mà xuống một chuyến tử tịch lâm cấp phổ thông thu nhập bất quá là 1-2 ngân tệ. Bất quá hắn cảm thấy cái giá này rất hợp lý, tử tịch lâm cái phó bản này rất đặc thù, chỉ cần có thể qua cửa phó bản, liền có thể giúp sau đó hạ xuống cơ sở vững chắc. Nghe được Thạch Phong thuận miệng liền muốn 20 ngân tệ, Triệu Nguyệt Như cũng hít một hơi lạnh, suýt chút nữa tức giận nhảy dựng lên, trừng mắt Thạch Phong cả giận nói. Anh tại sao không đi đoạt, thế nhanh hơn đấy. Nếu như đi đoạt có thể đoạt được nhiều tiền như vậy, tôi cũng đi làm. Thạch Phong cười nói, cô phải biết, đây là tử tịch lâm, bên trong có lượng lớn sách kỹ năng có thể trang bị cho người chơi học tập, để người chơi nhanh chóng tăng cao thực lực. Nếu như có thể sớm một bước thông qua tử tịch lâm, đối với phát triển về sau không cần nói cũng biết. Anh không thể ra giá rẻ hơn sao, đây là 20 ngân tệ. Coi như là phệ thân chi xà chúng tôi cũng không khả năng một hơi lấy ra nhiều tiền như vậy. Triệu Nguyệt Như triệt để đối với Thạch Phong cảm thấy căm ghét, bất quá nghĩ đến tầm quan trọng tử tịch lâm, vẫn là mở miệng chịu thua nói. Thật không thể hạ giá, nếu như các cô không đáp ứng, tôi có thể cân nhắc cùng công hội khác hợp tác. Thạch Phong một mực chắc chắn, hắn đối với Bạch Khinh Tuyết đã rất thành ý, nếu như không được chỉ có thể cân nhắc liên minh thích khách. Liên minh thích khách cũng là tài đại khí thô. Trước đó mua lại đại thuẫn thanh đồng lẹ vèo năm, vậy mà hao tốn hơn 20 ngân tệ. Tôi biết rồi, 20 ngân tệ cũng được, bất quá chúng tôi cần thời gian xoay sở, dù sao phạm vi thế lực phệ thân chi xà chúng tôi cũng không ở phụ cận thành Bạch Hà, mà là vương thành Tinh Nguyệt. Ở phụ cận thành Bạch Hà có thành viên phệ thân chi xà cũng không nhiều, cho tôi thời gian một ngày, đây là 7 ngân tệ tiền đặt cọc. Sau một ngày lại cho anh 15 ngân tệ bồi thường. Bạch Khinh Tuyết cũng không nghĩ đến Thạch Phong dở công phu sư tử ngoạm, đối với 20 ngân tệ cũng không chịu nổi. Nhưng qua cửa tử tịch lâm quá trọng yếu, nhất định phải nhanh chóng bắt, cũng tương tự biết thời kỳ đầu ngân tệ càng đáng giá, vì lẽ đó cấp thêm nhiều một chút lợi tức. Được rồi, đây là địa đồ rừng cây tử tịch lâm, còn có vấn đề cần phải chú ý khi đánh buột. Thạch Phong cũng biết Bạch Khinh Tuyết nói là sự thật, muốn một hơi lấy ra 20 ngân tệ không dễ dàng, không thể so liên minh thích khách có thế lực tương đối tại thành Bạch Hà, tài chính đầy đủ hơn Bạch Khinh Tuyết nhiều. Lập tức truyền một phần bưu kiện cho Bạch Khinh Tuyết, bên trong là giới thiệu cặn kẽ đối với tử tịch lâm, lấy thực lực của đám người Bạch Khinh Tuyết, hẳn là ung dung thông qua cấp phổ thông. Nhận được hướng dẫn tử tịch lâm, Bạch Khinh Tuyết nhìn sơ một chút, trong lòng thầm giật mình. Không nghĩ tới tử tịch lâm đáng sợ như vậy, chỉ là đường nhỏ thì có 36 ngõ, mà 33 ngõ đều là tử lộ, càng thêm một cái ám dạ du hiệp tùy thời mà động, đối với chiêu thức của bột cùng thời gian phong thích cũng giới thiệu cặn kẽ. Sắc thực tác dụng vượt qua giá trị 20 ngân tệ. Nếu như phái người đi dò đường hướng dẫn, phải trả cái giá lớn hơn 20 ngân tệ nhiều. Nhất thời cách nhìn của Bạch Khinh Tuyết đối với Thạch Phong lại thay đổi. Cảm giác Thạch Phong không đơn giản, tuyệt đối là một đại cao thủ. Chỉ có đại cao thủ mới có thể đối với phó bản có nhận thức sâu như thế, bất quá trong trí nhớ của cô, thật giống không tìm được ai giống Thạch Phong, lại là đại cao thủ kiếm sĩ. Sau 3 ngày vệ thân chi xả chúng tôi chuẩn bị hạ phó bản đoàn đội 20 người đầu tiên nghĩa địa Á Nguyệt Lệ Mèo Năm, không biết anh có hứng thú đến hay không. Đôi mắt đẹp của Bạch Khinh Tuyết nhìn về phía Thạch Phong, đưa ra lời mời hạ phó bản đoàn đội. Cô đã tán đồng thực lực Thạch Phong, nếu như hạ phó bản đoàn đội Lệ Mèo Năm có Thạch Phong tại, nói không chắc sẽ dễ dàng hơn một chút. Một bên Hắc Tử con mắt đều trừng lớn, đối với Thạch Phong là phục sát đất. Không nghĩ tới Thạch Phong lợi hại như vậy. Nhanh và gọn đem nữ thần thu phục, còn để nữ thần muốn mời cùng vào phó bản. Đây là vinh dự lớn đến nhường nào, bao nhiêu đàn ông nằm mộng cũng muốn cùng Bạch Khinh Tuyết vào phó bản nha. Bất quá Triệu Nguyệt Như vừa nghe, tâm tình thật xấu. Thạch Phong chẳng qua là một phong chắc giả mà thôi, nhiều nhất chính là thể nghiệm sinh hoạt thần vực nhiều thêm mấy ngày, đối với tử tịch lâm hiểu khá rõ, thế nhưng phó bản đoàn đội 20 người là hiện tại mới xuất hiện. Thạch Phong căn bản không có khả năng biết cái gì. Hơn nữa Thạch Phong lại không phải là cao thủ lợi hại, gọi hắn đến thì được ích lợi quái nào, như thế là lãng phí một cái danh lệch. Thạch Phong suy nghĩ một chút, phó bản đoàn đội 20 người thật sự rơi ra nhiều vật phẩm tốt. Đặc biệt là nghĩa địa Á Nguyệt ra rất nhiều trang bị kiếm sĩ tốt, thuộc tính trang bị phó bản tuyệt đối so với trang bị do bột giã ngoại mạnh hơn, chẳng qua hắn lại tổ chức không được 20 đội viên, cùng Bạch Khinh Tuyết đi một chuyến cũng không tệ. Được, nhưng để cho tôi mấy cái vị trí. Còn có trang bị nghề nghiệp kiếm sĩ và bản thiết kế gen đúc, nhất định phải ưu tiên tôi. Thạch Phong gật đầu đáp ứng. Anh không biết khiêm tốn một ít sao. Triệu Nguyệt Như giận dữ nhìn về phía Thạch Phong, cảm thấy Thạch Phong hơi quá đáng. Khinh Tuyết mời người khác là không nói hai lời đáp ứng, thậm chí trang bị cũng không muốn. Thạch Phong ngược lại thì hay, không chỉ có đến rồi, còn muốn ưu tiên trang bị, không hề khách khí một chút nào. Bạch Khinh Tuyết không nghĩ tới Thạch Phong và những người khác khác nhau như thế, không làm bộ chút nào, muốn cái gì nói ra cái nấy, ngược lại cũng thú vị. Lập tức liếc mắt nhìn đội viên sau lưng Thạch Phong, tuy rằng nhìn thiếu kỹ thuật một ít, bất quá trang bị cũng không tệ, miễn cưỡng có thể hạp hó bản đoàn đội 20 người, thế là nói ra, có thể, chúng ta thêm bạn đi, đến thời điểm đó thì liên hệ. Mấy tiếng trước khi hạ phó bản liên hệ tôi liền đi, tôi sẽ đến đúng giờ. Thạch Phong tiếp nhận Bạch Khinh Tuyết xin hảo hữu. Sau đó đám người Thạch Phong rời khỏi ao đầm nhỏ, hướng về sơn cốc Cá Nguyệt đi đến. Đi ngang qua phó bản tử tịch lâm lúc trước, thứ tâm của liên minh thích khách đột nhiên gọi Thạch Phong lại. Huynh đệ Dạ Phong, dáng dấp anh thế kia làm tôi suýt chút nữa không nhận ra được, không nghĩ tới anh dĩ nhiên lại quen biết nữ thần băng tuyết đại nhân vật như vậy, sau này đừng quên huynh đệ tôi nha. Thứ tâm bước lên phía trước nói đùa. Làm sao như thế được? Tôi và cô Bạch bất quá là bèo nước gặp nhau. Thạch Phong cười nói. Huynh đệ Dạ Phong quá khiêm nhường rồi, bằng thực lực của anh, tuyệt đối có tư cách làm bạn của nữ thần băng tuyết, dù sao đều là cao thủ cùng một cấp độ. Thứ tâm cho rằng Thạch Phong rất khiêm tốn, không hổ là đại cao thủ, khí độ chính là bất phàm, càng là muốn kết giao càng tốt, chúng tôi liên minh thích khách chuẩn bị vào tử tịch lâm, không biết huynh đệ Dạ Phong có hứng thú sao. đương nhiên trang bị tùy anh chọn. Huynh đệ thứ tâm khách khí quá, bất quá tại hạ còn có chuyện quan trọng, lúc khác có cơ hội nhất định đi. Thạch Phong Nguyễn chuyển lời nói cự tuyệt. Thứ tâm nói vô cùng lớn tiếng, người chơi bốn phía đều nghe rất rõ ràng. Vốn tưởng rằng Thạch Phong chẳng qua là dân mới gà mờ, được nữ thần gọi đi chỉ là vận khí may mắn, thế nhưng thứ tâm của liên minh thích khách đều muốn kết giao Thạch Phong, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Liên minh thích khách ở phụ cận thành Bạch Hà mang danh là công hội lớn, thứ tâm càng là phó đoàn trưởng đoàn tinh anh. Đại nhân vật như thế căn bản sẽ không cùng người chơi bình thường gặp nhau, thế nhưng lại muốn kết giao Thạch Phong, mà Thạch Phong cự tuyệt, đây cũng quá kỳ lạ rồi. Nếu như nói Thạch Phong là gà mờ, ai cũng sẽ không tin, việc này tất có điểm ẩn giấu. Mọi người suy đoán Thạch Phong nhất định là ẩn sĩ cao thủ, chỉ là người chơi bình thường không biết thôi, bằng không làm sao từng người là đại nhân vật đều sẽ muốn kết bạn với Thạch Phong. Lão đại thiên võng, thứ tâm kia dĩ nhiên lại muốn cùng tên gà mờ kia kết bạn, không phải tôi nằm mơ đi. Bất ngữ hạ dạng ngây dại, Thạch Phong này thực sự là tên gà mờ bọn họ đã gặp sao? Lúc bấy giờ trong lòng Thiên Vong Huy Huy cảm giác rất khó chịu, vốn là còn ôm ấp hy vọng, bây giờ bị đại nhân vật thứ tâm đánh nát toàn bộ. Thạch Phong không phải gà mờ, tuyệt đối là cao thủ, giống Tịch Mịch như Tuyết nói, thậm chí càng lợi hại. Có thể nói theo Thạch Phong, tương lai ở thần vực khẳng định tiền đồ vô lượng, mà bọn họ lại đem người đuổi đi bỏ mất cơ hội kết giao tốt với cao thủ. Lão đại, bằng không chúng ta đi nhận sai, cao thủ khẳng định đại nhân đại lượng, nói không chắc liền tha thứ chúng ta. Đến thời điểm đó chúng ta cũng có thể ôm bắp đùi cao thủ rồi. Nhất chiến đáo đề nghị. Bất ngữ hạ dạ gật gật đầu, thập phần tán thành. Ngay lúc tiểu được Thạch Phong đi đến lối ra, đám người Thiên Vong Huy Huy chạy tới. Cao thủ đại ca, trước đó chúng ta có chút hiểu lầm, chúng tôi xin lỗi anh, hy vọng anh có thể tha thứ chúng tôi vô chi. Đây là một ngân tệ coi như tâm ý của chúng tôi, hy vọng cao thủ đại ca anh có thể nhận lấy. Thiên Vong Huy Huy hoàn toàn không còn ngạo khí lúc trước, cợt nhả nói. Bất ngữ hạ dạ và nhất chiến đáo cũng không ngừng thành khẩn xin lỗi, muốn cùng Thạch Phong đi đánh quái. Nếu như các ngươi không có chuyện gì khác, xin mời rời đi đi, tôi còn có việc, không có thời gian lãng phí với các người. Thạch Phong nói xong cũng xoay người rời đi, đối với hành vi của đám người Thiên Vong Huy Huy, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng bảo hắn mang đám người Thiên Vong Huy Huy, không có cửa. Đối với cảnh tượng này Tịch Mịch như Tuyết chỉ là nhìn đám người Thiên Vong Huy Huy, thản nhiên lắc đầu, sớm biết có ngày hôm nay sao lúc trước còn như thế. Nhìn thấy Tịch Mịch như Tuyết theo Thạch Phong rời đi, bất ngữ hạ dạ bĩu môi, chua xót nói ra, suy, có gì đặc biệt, sau này tôi đây cũng có thể trở thành cao thủ như thế. Chỉ có Thiên Vong Huy Huy biết, Tịch Mịch như Tuyết sau đó nhất định thăng quan tiến chức, cùng bọn họ đã không còn là người của một thế giới rồi. Chương 36 Phong hiểm địa tinh. Ly khai Tử Tịch Lâm, tiểu đội Thạch Phong vó ngựa không ngừng chạy tới Sơn Cốc Cá Nguyệt. Giai đoạn hiện giờ rất nhiều người chơi đều lên tới lẹ vèo 2, ngoại trừ đi vào phó bản Tử Tịch Lâm, hay ở bờ dọc Khâu Lang giết báo săn hổ con lẹ vèo 2, chỉ có rất ít cao thủ mới có thể đi Sơn Cốc Cá Nguyệt lẹ vèo 4 để thăng cấp. Nhưng khi mọi người đẳng cấp tăng lên, không bao lâu Sơn Cốc Cá Nguyệt cũng sẽ bị chiếm lĩnh. Hao tốn hơn 1 giờ trở lại Sơn Cốc Cá Nguyệt xong. Quả nhiên giống với suy đoán của Thạch Phong. Một ít tiểu đội tinh anh không hứng thú với phó bản đang ở bên ngoài thung lũng soạt du tẩu cầu đầu nhân lẹ vèo 4. Những tiểu đội tinh anh này thân thủ đều không tồi, một lần dẫn lên 2-3 con, thuẫn chiến sĩ ở phía trước gắt gao kháng trụ, không cho cầu đầu nhân tiếp cận pháp hệ và mục sư trị liệu. Mục sư trị liệu ở hậu phương không ngừng tăng máu, miễn cưỡng giữ được sinh mệnh thuẫn chiến sĩ, những người khác điên cuồng công kích. Sau khi giết hết thì thuẫn chiến sĩ chỉ còn chút máu, lượng MP của mục sư trị liệu tiêu hao hơn 1/3, không thể không ngồi xuống ăn uống nghỉ ngơi. Tuy nhiên đánh quái như thế tiêu hao không ít, bất quá tiền lời đồng dạng không tệ, 3 con cẩu đầu nhân tuân ra 2 đồng tệ cùng một ít khoáng thạch. Trong thần vực chỉ có tiểu quái lẹ vẹo 3 trở lên mới có thể rơi xuống sách kỹ năng, và trang bị thanh đồng. Tuy nhiên tỷ lệ chỉ có 1/1000, nhưng vẫn đủ để khiến cho người chơi chạy theo như vịt. Hiện tại trang bị thanh đồng rất đáng tiền, chớ nói chi là còn có sách kỹ năng. Có những điều này hấp dẫn, dù có nguy hiểm chút chút, vẫn sẽ có cao thủ hướng về phía mục tiêu này. Thạch Phong nhìn mấy lần, xoay người đi về hướng sâu trong Sơn Cốc Cá Nguyệt. Thành viên tiểu đội khác đối mặt Sơn Cốc Cá Nguyệt không biết gì hết nên rất hồi hộp. Thực tế chứng kiến khắp núi đồi đầy là quái vật cấp, hô hấp có chút run rập, bất quá hắc tử chứng kiến những cẩu đầu nhân lẹ vẹo bốn này thập phần bình tĩnh, dù sao lúc trước giết mấy trăm con, không hề giống đội viên khác lần đầu tiên đối mặt có vẻ rất hồi hộp, rất thẳng thắn đi theo Thạch Phong đi vào sâu trong thung lũng. Về phần tiểu đội tinh anh soạt cẩu đầu nhân chứng kiến tiểu đội Thạch Phong đi vào sâu trong thung lũng, cũng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu đội mới đến to gan như vậy. Sơn cốc Cá Nguyệt hiện tại người chơi cực ít, còn chưa bị triệt để khai phá, trong sơn cốc cẩu đầu nhân rất nhiều. Càng đi sâu vào trong sơn cốc, cẩu đầu nhân cũng càng nhiều, thậm chí hơn 10 con cẩu đầu nhân tụ thành một chỗ. Ở đó đánh quái quá nguy hiểm, hơn nữa mỗi lần ít nhất phải đối mặt 4-5 con cẩu đầu nhân, vạn nhất chết trước nó, liền hoa cũng không hái không được. Đáng tiếc những người này không biết, Thạch Phong so với bọn hắn tưởng tượng còn điên cuồng hơn. Thạch Phong không riêng gì đi sâu vào sơn cốc, mà đi vào nơi trọng yếu của sơn cốc Cá Nguyệt. Ở nơi đấy có một điểm đánh quái không tệ, không chỉ có số lượng rất nhiều, nảy sinh con mới thời gian nhanh, quan trọng nhất là tỷ lệ sản xuất ra khoáng thạch cao. Đối với sơn cốc Cá Nguyệt rất hiểu rõ, Thạch Phong có thể nói mình là thổ thần của sơn cốc Cá Nguyệt thổ. Những địa phương kia có quái vật gì, những quái vật này có bao nhiêu, thời gian nảy sinh cái mới dài bao nhiêu. Vào thời điểm kiếp trước Thạch Phong tốn không ít thời gian nghiên cứu, mục đích đúng là cam đoan tốc độ tiểu đội đánh quái, muốn tăng địa vị tiểu đội của mình ở ưu ảnh. Nhân sinh thật sự rất thú vị, hành động Thạch Phong ở kiếp trước vì ưu ảnh, lại trợ giúp mình bây giờ, có thể làm cho tiểu đội mình xây dựng thăng cấp nhanh chóng, đồng thời cũng có thể đảm bảo khoáng thạch thu vào. Một đường đi dọc theo con đường nhỏ đầy đá vụn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện 4-5 con cẩu đầu nhân lẹ vẹo bốn. Bất quá dùng trang bị tiểu đội Thạch Phong mà nói, quả thực chính là chút lòng thành đi đối phó chúng. Thủ hộ kỵ sĩ Khả Nhạc hiện tại bất kể lượng máu hay phòng ngự, đều có thể thoải mái kháng trụ 4 con cẩu đầu nhân. Mục sư trị liệu tên lười ngủ gật không phí khí lực gì có thể đem điểm sinh mệnh của Khả Nhạc duy trì tại mức 80% trở lên. Nếu lùa quái, tịch mịch như tuyết liền khiêng trở về, những người khác chính là điên cuồng công kích. Thạch Phong tùy tiện một kiếm có thể tạo thành hơn 100 thương tổn. Hắc tử một cái ám ảnh tiễn cũng đạt tới 88 điểm tổn thương, quả thực quá đơn giản. Chỉ cần thời gian một hồi, 5 con cẩu đầu nhân toàn bộ bị giải quyết, so với tiểu đội tinh anh phía ngoài mạnh hơn không chỉ một bậc. Thạch Phong tùy tiện nhặt lên vật liệu đá cùng khoáng thạch rơi xuống, rồi tiếp tục xâm nhập sơn cốc Cá Nguyệt. Một đường đi về phía trước, hao tốn trọn vẹn hơn một giờ, tiểu đội Thạch Phong mới đi đến một tòa núi cao trăm thước, xung quanh núi tất cả đều là du tẩu địa tinh. Không còn là cẩu đầu nhân. Những du tẩu địa tinh này tay cầm cái xem nhỏ, không ngừng đào móc khoáng thạch ở núi lớn, cũng không thiếu địa tinh giám sát tay cầm roi tuần tra xung quanh. Anh Phong, ở đây quái quá nhiều, chúng ta thực phải ở chỗ này đánh quái. Hắc tử nhìn một vòng, trong lòng khẽ run, hắn phát hiện vùng núi rộng lớn trước mắt có tối thiểu hơn mấy trăm con du tẩu địa tinh, thêm mấy con địa tinh giám sát lẹ vèo năm, so sánh với bên ngoài hơn 10 con cẩu đầu nhân. Nơi này quả thực chính là chiến trường. Khả Nhạc cũng nuốt nước miếng một cái, lo lắng nói, đội trưởng, không phải tôi khoe khoang, tôi có thể kháng được 6-7 con là cực hạn rồi, nhiều như vậy tôi thật sự ăn không tiêu. Không riêng gì Hắc Tử và Khả Nhạc, những người khác cũng rất lo lắng, ngọn núi lớn này đều là du tẩu địa tinh, hơn nữa những du tẩu địa tinh này cách nhau rất gần. Chỉ cần không cẩn thận dẫn sai một bước, thì phải đối mặt mấy trăm con quái vật lẹ vẹo bốn. Điều này có thể đáng sợ hơn nhiều so với một con cấp lĩnh chủ. Tôi biết các cậu gánh không được, nhưng là ai lại cho các cậu đi kháng mấy trăm con địa tinh rồi. Thạch Phong mắt liếc mọi người, đối với trình độ tiểu đội, hắn cũng rõ ràng biết là như thế nào. Một lần đối phó 10 con không sai biệt lắm là cực hạn rồi, làm sao có thể đi đối phó mấy trăm con. Mấy trăm con quái lẹ vẹo bốn xông lên, coi như người chơi lẹ vẹo 10 cũng xong đời. Bất quá có câu nói hay. Đánh không lại chạy còn không thoát sao. Hắn nhanh nhẹn cao tới hơn 30 điểm, tăng thêm giày cấp thanh đồng, tốc độ di động vượt qua địa tinh lẹ vẹo 4 không ít, hoàn toàn có thể chơi diều địa tinh. Lại để Hắc Tử dùng ra tuyệt sát kỹ năng địa ngục liệt diễm, hiệu suất so với soạt từng con mạnh hơn mấy lần. Sau đó Thạch Phong đem kế hoạch nói cho mọi người, nói cho Hắc Tử thời cơ tốt, đem địa ngục liệt diễm sử dụng hiệu quả tối đa, những người khác chỉ phụ trách công kích địa tinh còn ít máu. Sau khi Thạch Phong chọn vị trí tốt, tiện tay cầm một cục đá, phóng tới địa tinh giám sát cách đó không xa. Vừa tiếp cận 20 mét, địa tinh giám sát mà bắt đầu kêu to, khiến cho bốn phía rất nhiều du tẩu địa tinh chú ý. Thạch Phong đầu tiên là đợi một lát, ưu tiên né tránh địa tinh giám sát, làm cho bốn phía du tẩu địa tinh không ngừng tập trung. Khi tập trung hơn 30 con, Thạch Phong xoay người chạy hướng một nơi khác, sau đó ném ra viên đá nhỏ đập trúng một con địa tinh giám sát khác. Con địa tinh giám sát đấy đồng dạng giống to, mang lên hơn 20 tên thủ hạ phóng tới Thạch Phong. Thoáng cái dẫn gần hơn 60 con quái, Thạch Phong còn chưa vừa ý, bắt đầu chạy quanh núi lớn lùa quái, không đến 5 phút đồng hồ. Sau lưng Thạch Phong liền xuất hiện mấy trăm con du tẩu địa tinh và hơn 10 con địa tinh giám sát, chạy dọc chạy xuôi đuổi theo Thạch Phong không tha. Đáng tiếc Thạch Phong trang bị thật quá tốt, tốc độ so với những địa tinh này cao hơn ít nhất 30%, tăng thêm Thạch Phong có kỹ thuật hơn người và khả năng khống chế, đem những địa tinh này muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hắc tử chuẩn bị phóng thích. Thạch Phong nhìn hắc tử phía xa nhắc nhở. Được rồi. Hắc tử cũng kích động không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng ma pháp quần công, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Ngón tay hắc tử không ngừng ở giữa không trung khoa tay múa chân, nguyên một đám văn tư ma pháp lóe sáng xuất hiện, hình thành ma pháp trận chói mắt, khí thế mênh mông quần quận vô cùng. Vào lúc hắc tử nói ra âm tiết cuối cùng, cả vùng đất lắc lư, ngọn lửa màu xanh biếc phóng lên trời, cắn nuốt toàn bộ đại quân địa tinh, thành từng mảnh hơn 100 thương tổn toát ra. 5 giây thời gian vừa vặn làm cho mấy trăm địa tinh toàn bộ lãnh đủ hơn 200 thương tổn, điểm sinh mệnh chỉ còn lại không tới một nửa. Bất quá những địa tinh này mục tiêu cũng cải biến, không còn là Thạch Phong, mà là hắc tử. Bỗng nhiên Thạch Phong dừng bước lại, rút ra thâm viên giả, xông tới. Phong lôi thiểm. Phong lôi thiểm bậc 4 không chỉ có si đi ngắn đi một đoạn, cự kỳ công kích cũng tăng lên tới 15-3m, cơ hồ bao trùm đại quân địa tinh. Ba tia chớp quăng qua đại quân địa tinh, ba cái vượt qua 120 điểm tổn thương xuất hiện, cắn nuốt những điểm sinh mệnh cuối cùng điểm của địa tinh, còn ít địa tinh lưu lại cũng rất nhanh bị Khả Nhạc giữ chặt, tịch mịch như tuyết xông lên một cái toàn phong trảm, tất cả tiêu tán. Mấy trăm địa tinh toàn bộ chết đi, tuôn vật phẩm ra đầy đất. Mà điểm kinh nghiệm EXP của tất cả mọi người càng điên cuồng tăng trưởng, nguyên một đám cộng hơn 10 điểm EXP, quả thực làm hoa mắt người. Xôn xao một tiếng, hắc tử lên tới lẹ vèo ba. Quá sung sướng. Hắc tử hưng phấn hét lớn. Đây mới là bắt đầu, chờ một lát chúng nó có thể toàn bộ đổi mới. Thạch Phong cười nói, chúng ta nhanh nhặt đổ rơi xuống đi. Lập tức mọi người bắt đầu lu bù công việc lên, mấy trăm con điệu tinh rơi xuống, ngay cả tính 6 người đi nhặt, cũng nhặt mất nửa ngày. Ngay lúc vừa nhặt xong, một con điệu tinh lái xe cực lớn đột nhiên xung ra, con điệu tinh này sắc mặt đỏ bừng, tức giận vô cùng. Trực tiếp chạy tới hướng tiểu đội Thạch Phong. Không hay rồi, đó là phong hiểm địa tinh, toàn bộ giải tán. Thạch Phong chứng kiến địa tinh lái xe cực lớn, hô gấp. Chương 37, dạy hỏa tiễn. Mọi người thấy địa tinh thấp bé mở ra máy móc sắt thép to lớn xong, bản năng biết rõ thứ này rất nguy hiểm. Thêm việc nghe thấy Thạch Phong nhắc nhở, thì ngay cả đồ rơi xuống cũng không nhặt, trực tiếp hướng trong rừng cây chạy như điên, một khắc đều không do dự. Thạch Phong hiển nhiên sẽ không lưu lại. Hiện nay phong hiểm địa tinh là quái vật rất nguy hiểm, nhất là khi mới xuất hiện, so với lang nhân phở rổ mở ra tử vong cuồng bạo còn mạnh hơn. Phong hiểm địa tinh, đặc thù tinh anh, lẹ veo 5, HP 1600-1600. Lúc thanh lý hết du tẩu địa tinh cùng địa tinh giám sát xong, có tỷ lệ rất nhỏ sẽ xuất hiện đồng thời chính là cơn ác mộng của các người chơi. Ở trong thần vực có một câu. Đừng vì nguyên nhân địa tinh thấp bé, mà xem nhẹ trí tuệ của địa tinh, nếu như chọc giận, từng phút đồng hồ là có thể đem bạn tiêu diệt. Ở kiếp trước Thạch Phong ngẫu nhiên nhìn thấy qua phong hiểm địa tinh một lần, đó là khi đoàn tinh anh tập thể xoạt khoáng thạch, giết địa tinh đầy đất xong, phong hiểm địa tinh xuất hiện, lúc ấy cái đoàn tinh anh này rất hưng phấn, không nghĩ tới có thể gặp phải đặc thù tinh anh thưa thớt, đều hưng phấn xung phong liều chết tới giết, kết quả 20 người đoàn tinh anh này gặp bi kịch. Đừng xem phong hiểm địa tinh chỉ có 1.600 điểm sinh mệnh, phòng ngự cũng không tầm thường, thương tổn giảm miễn 80%, cùng chiến sĩ lẹ vẹo 41 búa đi lên, chỉ làm rất 2 điểm sinh mệnh, mà phong hiểm địa tinh công kích càng lợi hại, một băng đạn, tất cả mọi người được miễn phí trở về thành. Tuy nhiên tiểu đội Thạch Phong đem toàn lực chạy trốn, thế nhưng phong hiểm địa tinh rõ ràng đối với tiểu đội Thạch Phong làm ra việc gác cảm thấy căm thù đến tận xương tủy, hỏa tiễn phía sau lưng người máy đột nhiên châm lửa. Làm cho máy móc sắt thép cao hơn 3 mét tốc độ một lần tăng vọt, xông thẳng tiếp cận tiểu đội Thạch Phong. Ngay lúc truy đuổi, Hắc Tử vừa chạy vừa dùng ra ám ảnh tiễn công kích. Tuy rằng đánh trúng phong hiểm địa tinh, bất quá tạo thành thương tổn chỉ có 4 điểm. Chứng kiến thương thế kia, đôi mắt nhỏ Hắc Tử mở lớn thêm không ít, nhất thời không còn gì nói, thật là độc ác, nếu con địa tinh này không mặc áo giáp, ta từng phút đồng hồ dây tên này. Bây giờ không thể lo nhiều như vậy, nhanh chạy, chú ý tránh né đạn, chỉ cần thoát ly núi lớn vượt quá 1.200 mét, phong hiểm địa tinh sẽ trở về. Thạch Phong không nghĩ tới Hắc Tử đã được hắn chỉ đạo, kỹ thuật đề cao không ít, còn có thể một bên chạy một bên đánh trúng mục tiêu, bất quá cùng phong hiểm địa tinh đánh chính diện, là rất ngu xuẩn. Hắc Tử hiểu ý Thạch Phong, ngược lại ngâm sướng tà ác tiên si, làm cho phong hiểm địa tinh vừa đuổi theo tới bị 5 cái bùi gai gắt gao cuốn lấy, tốc độ giảm nhiều, lại giúp cho mọi người bỗng chốc kéo ra cự ly không ít. Khi phong hiểm địa tinh tránh thoát 5 cái bùi gai xong, trên đầu đột nhiên toát ra 23, 24, 23, 24 thương tổn liên tiếp kết xù, điểm sinh mệnh trong nháy mắt biến thành 1.479. Tà ác tiên si tạo thành thương tổn quả thực khoa trương. Hắc Tử cũng lắp bắp kinh hãi, khi nãy một cái ám ảnh tiễn bậc 3 bất quá là 4 điểm tổn thương, mà tà ác tiên si lại tạo thành hơn 100 thương tổn, chênh lệch cũng quá lớn, chẳng lẽ phong hiểm điệu tinh rất thích một chiêu này. Phong hiểm điệu tinh sinh mệnh bỗng nhiên giảm xuống một đoạn, Thạch Phong thấy được hy vọng, vốn dĩ phong hiểm điệu tinh đối với công kích hệ thực vật không có hiệu quả miễn dịch, lập tức chỉ huy nói, tất cả mọi người dừng lại, Khả Nhạc đi hấp dẫn cừu hận phong hiểm điệu tinh, đưa lưng về phía đoàn người, những người khác công kích, chú ý chỗ đứng, chỉ cần phong hiểm điệu tinh một lần nòng súng giơ lên, lập tức trốn tầm bắn súng, sau khi tà ác tiên CC đi hồi lại, Hắc Tử lập tức công kích, chúng ta có cơ hội xử lý nó. Bây giờ muốn chạy ra phạm vi 1.200 mét, sinh tử cũng không thể xác định, còn không bằng liều mạng một lần, nói không chừng có thể làm thịt con phong hiểm địa tinh này. Ở kiếp trước còn chưa có người chơi giết qua phong hiểm địa tinh, nếu giết chết nói không chừng đạt được thứ tốt gì. Bây giờ cừu hận phong hiểm địa tinh mục tiêu là Hắc Tử, bất quá tịch mịch như tuyết trước một bước công kích, một cái toàn phong chạm, đã tạo thành 3 điểm tổn thương. Tuy nhiên thương tổn thấp, bất quá đã tạo thành mê muội ngắn ngủi khẩn cấp, chế tạo cơ hội cho Khả Nhạc, một cái thần thánh đả kích tăng thêm trừng phạt, toát ra 3, 22 cái thương tổn, ngoài mức giá trị oán hận vững vàng hấp dẫn phong hiểm điệu tinh. Phong hiểm điệu tinh rỗi ra cánh tay phải cưa điện cứng nhắc, đột nhiên bổ về phía Khả Nhạc, Khả Nhạc dùng lá chắn ngăn trở, thân thể lui về sau 3 bước, trên đầu toát ra 147 điểm tổn thương, Khả Nhạc kinh ngạc, đối mặt cưa điện công kích lần kế. Vội vàng nghiêng người quằn quại tranh né, tên lười ngủ gật lập tức dùng 2 lần trị liệu, mới bù trở về gần 100 điểm sinh mệnh. Thương tổn thật là mạnh. Tịch mịch như tuyết kinh hãi, cũng không dám dừng lại thêm, xoay người tránh ra ngoài 10 mét, nếu như bị đánh trúng một lần, nhất định sẽ ngủm củ tỏi. Thạch Phong cũng không sợ, đi thẳng tới sau lưng phong hiểm địa tinh, liên tiếp phóng xuất kỹ năng, phong lôi thiểm, nhị liên trảm, trảm kích, ngẫu nhiên xuất hiện một lần bạo kích. Có thể tạo thành 16 điểm tổn thương, đối với người khác thì hắn đã phát ra rất cao. Bất quá phong hiểm địa tinh đối mặt Thạch Phong công kích, ném ánh mắt xem thường, tiếp tục huy động cưa điện điên cuồng công kích Khả Nhạc. Công kích mạnh mẽ liên tiếp, làm Khả Nhạc đánh tới liên tục lùi về phía sau, điểm sinh mệnh vừa về đầy lại rơi nữa, tên lười ngủ gật phía sau căn bản không thể giữ điểm sinh mệnh tăng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khả Nhạc khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Thời khắc mấu chốt, Thạch Phong dùng ra Thâm Nguyên Thúc Phược, 9 cái xiềng xích đen kịt vây khốn phong hiểm địa tinh, giúp cho Khả Nhạc có thể thở dốc. Thời gian 3 giây, dù cho mọi người điên cuồng tấn công, cũng mới mang đi 7% điểm sinh mệnh của phong hiểm địa tinh, còn không bằng thương tổn do Hắc Tử dùng một lần tà ác tiên si. 3 giây chấm dứt, phong hiểm địa tinh thoáng khôi phục tự do, địa tinh khuôn mặt da xanh biếc lộ ra nụ cười chế nhạo, hai tay khẽ động điều khiển tay cầm, cánh tay cưa điện dùng ra hồi toàn trạm. Vẽ ra một vòng tròn xinh đẹp, Thạch Phong cả người bay ra ngoài, nặng nề đụng trên tàng cây, một lần mất 286 điểm sinh mệnh. Khả Nhạc sinh mệnh khôi phục hơn phân nửa vội vàng vọt lên, lần nữa thả ra thần thánh đả kích cùng trừng phạt, muốn kéo cừu hận. Bất quá phong hiểm địa tinh lại không để ý tới Khả Nhạc, mà là giơ lên cánh tay trái súng kiếp nhắm ngay Thạch Phong, một hồi bắn phá. Chi chít viên đạn bay về phía Thạch Phong vừa rơi xuống đất, muốn tránh cũng không thể tránh. Huyết ảnh sát. Phân thân Thạch Phong trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thạch Phong, không ngừng khua tay chống cự viên đạn bắn tới, mà bản thể Thạch Phong mở ra dẫn lực giải phóng, dùng sức nhảy lên, chẳng lâu đã nhảy đến trên ngọn cây, tránh được phạm vi công kích của phong hiểm địa tinh, được vài giây phân thân lại bị giết chết rồi. Một băng đạn bắn xong, phong hiểm địa tinh bắt đầu đổi băng đạn, đổi xong lại tiếp tục nhằm phía Thạch Phong, những người khác không có biện pháp nào chỉ có thể tiếp tục công kích, tiêu hao sinh mệnh của phong hiểm địa tinh từng chút một. Bất quá Thạch Phong mở ra dẫn lực giải phóng cũng không phải là dễ dàng đánh trúng, hơn nữa Thạch Phong dùng cây cối làm yểm hộ, luôn có thể tránh thoát viên đạn bay tới, không ngừng chơi diều. Hắc tử chỉ cần tà ác tiên si hồi lại, liền trực tiếp sử dụng. Phong hiểm địa tinh sinh mệnh không ngừng giảm xuống, 64, 50, 30, 20, 10. Ngay lúc điểm sinh mệnh chỉ còn lại có 10% thì phong hiểm địa tinh từ trong người máy sắt lấy ra một vật, đeo giày hỏa tiễn, bắt đầu chạy trối chết. Không thể nào, quái vật cư nhiên biết chạy trối chết. Hắc tử nhìn xem phong hiểm địa tinh hướng địa phương không người chạy thục mạng, tốc độ cực nhanh, nhất thời kinh ngạc nói. Những người khác cũng sững sờ, không có nghĩ đến con địa tinh này chỉ số thông minh cao như vậy, biết rõ đánh không thì bỏ chạy. Không thể để cho tên này chạy. Bằng không chúng ta trắng tay rồi. Khả Nhạc lập tức đuổi theo, nhưng hắn là bị phong hiểm địa tinh dừng một lát bắt nạt, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, sao có thể để cho phong hiểm địa tinh dễ dàng bỏ chạy. Muốn chạy không có cửa đâu. Thạch Phong một cái truy phong kiếm vào tới. Bất quá phong hiểm địa tinh rất bình tĩnh, hướng phía Thạch Phong làm một cái mặt quỷ, ấn xuống một cái nút bên hông, dây hỏa tiễn liền phun ra đám lửa đỏ ngầu, nghiêm nhiên là muốn bay đi. Chương 38, Song xà chi hoàn. Phong hiểm địa tinh không biết xấu hổ dùng giày hỏa tiễn, khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cho tới bây giờ chưa hề gặp qua quái vật biết chạy trối chết như thế, hơn nữa vẻ mặt và động tác nhân tính hóa, quả thực không giống như là nở tờ cờ, căn bản như là người bạn nhỏ giả mạo nở tờ cờ. Hai đạo ngọn lửa màu đỏ thắm hừng hực dâng lên, phong hiểm địa tinh bắt đầu chậm rãi bay lên không. Trong lòng mọi người tràn đầy cảm giác không cam lòng, thế nhưng đã không ngăn cản được. Chỉ có thể trơ mắt thấy phong hiểm địa tinh chạy thoát. Chức nghiệp pháp hệ cách phong hiểm địa tinh cự ly vượt qua 40 mét, tịch mịch như tuyết cũng hơn 30 mét, không đến phạm vi công kích, mà là mục tiêu lơ lửng, công kích hiệu quả gây choáng vô hiệu, chỉ là đơn thuần tăng lên tốc độ di động. Lúc này chỉ có Thạch Phong gần nhất, chỉ kém cự ly 15 mét, bất quá Thạch Phong không có thủ đoạn công kích tầm xa, cho dù chạy tới, chỉ sợ địa tinh đã cách mặt đất hơn 20 mét. Cuối cùng mắt mở trừng trừng nhìn phong hiểm địa tinh rời đi. Cựu đầu long chảm. Thạch Phong biết rõ không đổi kịp, vung thâm nguyên giả trong tay có màn xương đen dày đặc quấn quanh, trong phút chốc toát ra 9 đạo xương đen dày đặc, bay đi, để hắn trơ mắt nhìn phong hiểm địa tinh thông minh rời đi như thế, hắn không làm được. Vốn tưởng rằng phong hiểm địa tinh bất quá là một con đặc thù tinh anh bình thường, không nghĩ tới sẽ nhân tính hóa như vậy. Ở thần vực chinh chiến 10 năm, địa tinh tinh danh như vậy cũng không thấy nhiều. Hệ thống chủ thần sẽ không tùy tiện giao phó một tiểu quái vật IQ cao, giao cho chỉ số thông minh cao thường hay có thâm ý, như những người đó tương tự anh hùng, sinh vật trong truyền thuyết, bọn chúng đều là quái vật khổng lồ, sự tồn tại làm cho người ta run sợ. Mặc dù phong hiểm địa tinh trí tuệ và năng lực không đạt tới những anh hùng và trình độ sinh vật truyền thuyết, nhưng là so với bột phải thông minh hơn rất nhiều, giết chết nó nói không chừng sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được. Lúc này thông tin phong hiểm địa tinh thay đổi, đột nhiên biến thành ạ kẻ hệ vĩu ma đủ ổ. Ạ kẻ hệ vĩu ma đủ ổ, cấp lãnh chúa, lẹ veo 5, HP 600-600. Thạch Phong thấy danh tự đó, cảm thấy rất quen tai, hình như ở nơi nào nghe qua, nhưng lại nghĩ không ra. Bất quá đối với địa tinh sinh mệnh chỉ có 600 điểm, hắn tự tin dùng cựu đầu long chảm là có thể giải quyết. Thế nhưng mắt thấy 9 đạo bóng kiếm muốn đâm thủng ạ kẻ hệ vĩu ma đủ ổ thì ạ kẻ hệ vĩu ma đủ ổ từ trong bọc nhỏ sau lưng lấy ra mấy viên quả cầu sắt, trực tiếp ném về hư ảnh thâm viên giả. Va chạm trong phút chốc, loẹ ra ánh lửa chói mắt. Rầm rầm rầm. Nổ mạnh liên tiếp đánh bay hư ảnh thâm viên giả, khi hư ảnh thâm viên giả lần nữa chuẩn bị tấn công ạ kẻ hệ vĩu ma đủ ổ thì ạ kẻ hệ vĩu ma đủ ổ đã bay ra khoảng cách 30 mét. Mà 9 thanh hư ảnh thâm nguyên giả chỉ có thể công kích được trong phạm vi 30 mét. Thạch Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn ạ kẻ hệ vĩu ma đủ ổ đào tẩu, không có một chút biện pháp nào. Tôi không tin, tại sao có thể có quái vật chạy trối chết như vậy, quá bực rồi. Hắc tử gắt gao trừng mắt ạ kẻ hệ vĩu ma đủ ổ rời xa, mắng to. Khả Nhạc cũng hận nghiến răng nghiến lợi, hung hăng đánh vài quyền ở trên tảng cây. Những người khác lúc này cũng rất không dễ chịu. Mọi người cùng nhau vất vả cực nhọc đánh quái tinh anh lâu như vậy, chỉ lát nữa là thời gian thu hoạch, kết quả mọc cánh ra bay, còn có cái gì so với cái này buồn bực sao? Anh Phong, chúng ta đuổi theo đi. Hắc Tử phát hiện địa tinh này tốc độ di động cũng không nhanh, hơn nữa đôi giày kia có bao nhiêu nhiên liệu có thể duy trì, nói không chừng một hồi liền rơi xuống đất. Quên đi, chúng ta tiếp tục soạt du tàu địa tinh. Thạch Phong lắc đầu, nếu như có thể đuổi theo, hắn đã sớm đuổi, bất quá địa tinh có giày hỏa tiễn quá lợi hại, được khen là thần khí chạy trối chết của thần vực, hiện tại là vừa mới mở ra, một hồi tốc độ sẽ đột nhiên tăng lên, trong chớp mắt là có thể biến mất, nghĩ tìm được. Đã là chuyện không thể nào. Quả nhiên chỉ chốc lát, dây hỏa tiễn phun ra hỏa diễm tăng mạnh, hưu một tiếng, ả kẻ hệ vĩu ma đủ ổ liền biến mất ở không trung, không nhìn thấy nữa. Đừng để cho chúng ta lại gặp phải, lần sau đừng nghĩ chạy thoát. Hắc Tử nhìn về phía địa phương ả kẻ hệ vĩu ma đủ ổ biến mất, đáng tiếc nói. Trong lòng Thạch Phong cũng cảm thấy đáng tiếc, bất quá từ nay về sau soạt du tẩu địa tinh sẽ không còn nguy hiểm gì, trải qua một hồi vừa rồi. Đoán chừng phong hiểm địa tinh sẽ không lại xuất hiện. Chúng ta đi thôi, tiếp tục soạt du tẩu địa tinh. Thạch Phong xoay người nhìn về phía mọi người nói. Anh Phong vẫn là anh lợi hại, tôi tại sao không có nghĩ đến, chúng ta đem mấy đứa cháu chắt đồng loại của ạ kẻ hệ vịu ma đủ ổ toàn bộ giết sạch, xem nó có chịu đi ra hay không. Hắc Tử Lanh Trí cười ha ha nói. Thạch Phong không nói gì, chuẩn bị xoay người rời đi, không để ý Hắc Tử ngồi tưởng tượng nữa. Bất thình lình Thạch Phong sững người. Dừng bước. Ngoài nó, vận may của chúng ta cũng quá kém, không nghĩ tới ạ kẻ hệ vịu ma đủ ô lại xuất hiện tại nơi này, còn là một phong hiểm địa tinh lẻ mèo năm. Hai tay Thạch Phong nắm thật chặt, lông mày lươi mác nhíu chặt, lần đầu lộ vẻ rất phẫn nộ. Mọi người thấy Thạch Phong rất tức giận, mơ hồ cảm thấy lạnh lẽo hiện đầy bốn phía, không khỏi lui về sau một bước, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, trước kia chẳng qua là cảm thấy Thạch Phong bình dị gần gũi, hơn nữa tỉnh táo điềm tĩnh. Không nghĩ tới sau khi tức giận, sẽ cho người ta cảm thấy khủng bố như vậy. Dường như bốn phía này không phải rừng cây sức sống tràn trề, mà là địa ngục lạnh lẽo, tĩnh mịch, lạnh như băng, không có ánh sáng. Anh Phong anh không sao chớ. Hắc Tử lại càng hoảng sợ, so với trước kia tức giận cùng người khác cãi nhau, hoàn toàn bất đồng. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Thạch Phong tức giận kinh khủng như vậy, rất cẩn thận hỏi. À, không có việc gì. Thạch Phong kịp phản ứng. Mỉm cười, thu hồi sát khí nồng nặc trong lòng, những sát khí này hoàn toàn là trong thần vực chậm rãi dưỡng thành, so sánh với bạo quân hùng Khả Nhạc 10 năm sau, thật sự không coi vào đâu, nhưng đối với Hắc Tử bọn họ bây giờ mà nói, khả năng chịu không nổi. Đối với danh tự ạ kẻ hệ vịu ma đủ ồ này, hắn rốt cục nhớ ra. Ạ kẻ hệ vịu ma đủ ồ là đại tông sư công trình học nổi tiếng ở thần vực. Vào lúc 3 năm sau ạ kẻ hệ vịu ma đủ ổ chế tạo ra thiên không cứ điểm song xà chi hoàn uy chấn các nước, thành lập nên đế quốc địa tinh, mở ra phim tư liệu thế giới mới quật khởi nổi danh trong thần vực. Lúc ấy vô số siêu cấp công hội trinh phạt thiên không cứ điểm song xà chi hoàn, kết quả toàn quân bị diệt, mà tạo thành hết thể mọi chuyện đó chính là ạ kẻ hệ vịu ma đủ ổ. Mà đại nhân vật như vậy xuất hiện trước mắt hắn, hắn lại hồn nhiên không biết, càng không có nắm chắc cơ hội xử lý nó. Làm sao có thể không khiến Thạch Phong tức giận? Đội trưởng, nơi này có một cái hộp, có phải của ạ kẻ hệ vịu ma đù ổ bởi vì nổ mạnh rơi xuống? Tham ăn tiểu thử vẫn trầm mặc thấy trên cỏ có một hộp kim loại, lập tức nhặt lên cái hộp nhỏ hỏi. Thạch Phong nhận lấy nhìn một chút, phát hiện cái hộp kim loại này có khắc danh tự ạ kẻ hệ vịu ma đù ổ hơi nghiêng, mở hộp ra, nhất thời cười nói, thật tốt quá, tiểu thử cậu làm tốt lắm. Chúng ta vậy rốt cuộc cũng không đánh một trận tay trắng. Mọi người thấy Thạch Phong rất vui vẻ, biết rõ thứ này nhất định rất trân quý, vật bình thường trong mắt Thạch Phong không đáng kể chút nào. Về phần muốn đem thứ này làm của riêng, bọn họ căn bản không có nghĩ tới, bọn họ đã sớm coi Thạch Phong thành thần tượng, có thể giúp đỡ thần tượng hiển nhiên cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Như vậy đi, các cậu trước tiên ở nơi này đánh quái thăng cấp, tôi còn có chuyện quan trọng phải đi làm. Đợi các cậu đều lên tới lẹ vẻo 4 thì thông báo cho tôi. Thạch Phong thu hồi hộp kim loại, an bài rất nhanh, chuyện kế tiếp, những người khác không giúp được gì, chỉ có tự thân hắn đi. Nghe thấy Thạch Phong nói như vậy, mọi người cảm thấy có chút không muốn, bất quá nghe được Thạch Phong nói khi bọn hắn lên tới lẹ vẻo 4 sau còn có sắp xếp, đều mong đợi, nghe theo Thạch Phong an bài. Lập tức Thạch Phong rời khỏi thung lũng trong sơn cốc Cá Nguyệt. Trong tiểu đội có hắc tử sở hữu kỹ năng quần công, một lần soạt 7-8 con địa tinh không có vấn đề, tốc độ thăng cấp ít nhất gấp 2-3 lần đội ngũ khác, kế tiếp hắn muốn thực hiện bước quật khởi đầu tiên ở thần vực. Chương 39, đã hiện giả. Rời khỏi sơn cốc Cá Nguyệt, Thạch Phong vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp mở ra dẫn lực giải phóng, hướng về vùng đông nam hồ Xích Thủy chạy như điên. Dọc theo đường đi trước người chơi tiến về phía sơn cốc Cá Nguyệt, đều có thể nhìn thấy Thạch Phong giống như là một trận cuồng phong nội vã chạy qua, tốc độ nhanh kinh người, liền bộ dáng đều thấy không rõ lắm. Người kia là ai, là tên thích khách nào, tốc độ nhanh như vậy? Không đúng, cậu xem bên hông của hắn treo kiếm không phải truy thủ, hẳn là kiếm sĩ. Mẹ nó, kiếm sĩ bây giờ đều mạnh như vậy sao? Trên web đồn đái trưởng Trấn Hồng Diệp chính là bị một kiếm sĩ thần bí đánh chết. Còn có Tử Tịch Lâm cũng có một kiếm sĩ lợi hại đã được nữ thần Băng Tuyết mời, sớm biết như vậy tôi cũng chơi kiếm sĩ rồi. Cậu xem đó có phải là một người hay không? Hắn không phải người nọ, tôi thấy tận mắt kiếm sĩ kia giết chấn trưởng, tên nam kiếm sĩ kia chính là người cao lớn đấy, cường tráng như gấu đen, cánh tay so với bắp đùi của tôi còn thô to hơn, đơn giản đem chấn trưởng lẹ vẹo 15 đánh ngã. Người chơi đi ngang qua nhìn Thạch Phong rời đi nghị luận không ngừng. Đối với nghề nghiệp kiếm sĩ này cảm thấy không nói được gì, có chức nghiệp lợi hại như vậy, bọn họ sớm biết thì đã chơi kiếm sĩ, bất quá bây giờ đã không còn kịp rồi. Nếu như Thạch Phong biết rõ, phỏng chừng sẽ nhếch miệng cười nhẹ, ở thần vực không có chức nghiệp mạnh nhất, chỉ có người chơi mạnh nhất. Trên bình nguyên rộng lớn Thạch Phong không ngừng chạy hết tốc lực hơn 2 giờ, hơn 10 lần mở ra dẫn lực giải phóng, thoát khỏi quái vật cấp cao đuổi bắt. Liên tiếp xuyên qua phế tích xài lang nhân lẹ vào 6 và áo lỗ bảo lẹ vào 8, mới đi đến khu vực hồ Xích Thủy lẹ vào 10. Xích Thủy Hồ là chỗ vui chơi của Thủy Nguyên Tố và Tiểu Phỉ Sư lẹ vào 10, từ chỗ cao nhìn lại có thể chứng kiến top 5 top 3 Tiểu Phỉ Sư người đang dò xét chung quanh, càng đến gần hồ Xích Thủy, Tiểu Phỉ Sư càng nhiều, trung tâm hồ Xích Thủy chính là hang ổ Tiểu Phỉ Sư, mà ở trong nước hồ Xích Thủy liền là Thủy Nguyên Tố quái dày. Bởi vì hồ Xích Thủy quái tập trung rất nhiều. Tiểu Phỉ Sư có kỹ năng nguyền rủa cũng khiến người ta ghét bỏ, có thể hấp thu thuộc tính người chơi chuyển hóa làm thuộc tính của mình, càng đánh càng mạnh, giết thật sự không dễ, hơn nữa ở đây không có nhiệm vụ, cho nên ở kiếp trước có rất ít người chơi sẵn lòng tới nơi này thăng cấp. Bất quá Thạch Phong bắt buộc phải xâm nhập hồ Xích Thủy. Hộp kim loại ạ kẻ hệ vịu ma đủ ô rơi xuống cực kỳ chân quý, nếu ạ kẻ hệ vịu ma đủ ô biết rõ, phỏng chừng sẽ tức giận thất đến nỗi thổ huyết. Bởi vì bên trong là một tấm bản đồ bảo tàng, mà theo bản đồ bảo tàng này thì bảo vật để lại bên trong hồ Xích Thủy. Thạch Phong nói như thế nào cũng chơi 10 năm, đối với lịch sử thần vực có nghiên cứu tương đối. Hắn thật sự không nghĩ tới, ạ kẻ hệ vịu ma đủ ố lại có cái tấm bản đồ bảo tàng này, cái bản đồ bảo tàng này thật không đơn giản, trong đó ghi chép một cái bí mật động trời. 900 năm trước, người luyện kim bậc thầy mò rồ tận tâm tận lực chế tạo ra một vật, mà vì vật đó, khiến cho xảy ra rất nhiều cuộc chiến tranh giữa đế quốc trong thần vực, hơn 10 vị nhân vật anh hùng tranh đoạt, bất quá cái đồ vật này cuối cùng không rõ tung tích, thành bí bản chưa có lời giải ở thần vực. Mà bản đồ bảo tàng trong tay Thạch Phong vừa vặn ghi chép vị trí vật này. Thứ này chính là đá hiền giả. Thánh vật luyện kim, nếu để luyện kim sư cầm được đá hiền giả, liền có được năng lực sửa dở thành hay, tích góp tài phú vô hạn, thậm chí có thể khiến người chết sống lại. Có thể hoàn mỹ đánh vỡ nguyên tắc ngang giá trao đổi của luyện kim thuật. Ai có thể nghĩ tới, cái thánh vật này lại đặt ở trong hồ Xích Thủy tầm thường thế này. Bất quá uy hiếp của hồ Xích Thủy hồ đối với Thạch Phong là rất nguy hiểm, dù sao đẳng cấp cách biệt tận 8 lệ mèo, đẳng cấp áp chế 8 lệ mèo, Thạch Phong căn bản không phải là đối thủ của quái lệ mèo 10, chớ nói chi là tiểu phỉ sự trộm thuộc tính. Tuy vậy Thạch Phong không thể không mạo hiểm, sớm một bước cầm được hiền giả chi thạch. Hắn cũng sớm an tâm một chút, nếu đợi cho lẹ véo 7-8 lại đến, nói không chừng đã bị người ta cầm đi, đến lúc đó nơi để hắn khóc đều không có. Thạch Phong từ trong ba lô lấy ra hộp kim loại, cẩn thận lấy ra bản đồ bảo tàng, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Bản đồ bảo tàng ghi chú rất rõ, chính là ở phía dưới hang ổ của tiểu phỉ sư, nhưng làm thế nào để vượt qua những tiểu phỉ sư kia là vấn đề, đồng thời còn phải giải quyết thủy nguyên tố, tuy thủy nguyên tố sinh mệnh ít. Nhưng là miễn dịch 60% đối với công kích vật lý, tăng thêm có kỹ năng giảm tốc độ, cận chiến gặp phải sẽ rất đau đầu. Sau khi quan sát nửa giờ sau, Thạch Phong phát hiện những tiểu phỉ này không phải lúc nào cũng tuần tra, chung quy vẫn có nghỉ ngơi một hồi, hơn nữa tiểu phỉ chỉ hoạt động ở bên cạnh bờ, hầu như không vào nước, nếu vào nước tốc độ di động sẽ giảm mạnh 60%, hắn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này xông vào trong hồ, tiểu phỉ kia liền không đuổi kịp hắn. Về phần thủy nguyên tố dưới nước, hắn có thể dùng phân thân huyễn ảnh sắt dẫn dụ rời đi, rồi một người tiến vào trong hang ổ của tiểu phỉ ở dưới động quật. Kế hoạch hàng loạt hành động kia nếu như không thao tác được, Thạch Phong nhất định sẽ chết, nếu chết một lần, tổn thất này cũng không nhỏ, bất quá dựa vào ưu thế hắn là người sống lại, kinh nghiệm bị mất có thể bổ sung rất nhanh, chỉ là chết một lần trở về thành, chạy đến nữa thật sự quá tốn. Còn kém 10 giây. Thạch Phong mắt quan sát tiểu phỉ tuần tra, trong lòng tính ra thời gian tốt nhất để chạy nước rút. Thời gian một giây trôi qua, một đám tiểu phỉ tuần tra quan sát bốn phía, không có phát hiện động tĩnh gì khác thường, liền đi vào trong nhà gỗ nhỏ bên hồ nghỉ ngơi, khiến bên hồ trống ngắc. Thạch Phong đột nhiên dùng sức, chạy nước rút đến bên cạnh bờ. Mắt thấy khoảng cách đến hồ nước chỉ có hơn 30 mét, một đội tiểu phỉ tuần tra khác phát hiện Thạch Phong, lập tức phát ra thanh âm cảnh báo, cầm đoạn đao trong tay nhằm phía Thạch Phong. Đối mặt bốn con tiểu phỉ lẹ vào 10, cho dù Thạch Phong lợi hại cỡ nào cũng không phải là đối thủ. Chỉ có nước nhảy vào trong hồ mới có chút hy vọng. Nhưng tiểu phỉ tốc độ cực nhanh, chẳng bao lâu sẽ đuổi kịp Thạch Phong, vung đoạn đao lên liền đâm hướng giữa lưng Thạch Phong. Thạch Phong biết rõ không chạy thoát tiểu phỉ, xoay người một cái, dùng thâm nguyên thuốc phược trói một con lại, sử dụng thâm nguyên giả chống đỡ ở một con, ngăn trở tiểu phỉ phía sau. Mượn lực lượng tiểu phỉ, Thạch Phong thoáng kéo ra hơn 3 mét, mở ra dẫn lực giải phóng, nhảy vào trong hồ. Bất quá tiểu phỉ khác rất nhanh đuổi theo, cũng nhảy vào hồ nước. Một tiếng. Bốn con tiểu phỉ tiến vào trong nước, mà Thạch Phong lại ở trên mặt hồ chạy như điên. Một chiêu hành tẩu trên nước này nhanh nhẹn phải đạt tới 80 điểm mới mở ra, bất quá Thạch Phong có chiếc nhẫn dẫn lực, thân thể hầu như không có trọng lượng, thêm hơn 30 điểm nhanh nhẹn, cũng có thể hành tẩu trên nước, sẽ không bị nước làm giảm tốc độ. Chỉ chốc lát Thạch Phong liền bỏ qua tiểu phỉ điên cuồng đuổi theo không thôi. Chạy đến chỗ cách hang ổ tiểu phỉ không xa lặn xuống nước. Mới vừa vào nước, liền phát hiện số lượng lớn thủy nguyên tố đi loanh quanh trước một cái động ngầm lớn dưới nước, giống như đang bảo vệ cái gì. Thủy nguyên tố, phổ thông, level 10, HP 750-750. Thạch Phong dùng ra huyễn ảnh sát, một phân thân bơi đi dụ dỗ thủy nguyên tố. Như kế hoạch của Thạch Phong, một đám thủy nguyên tố phát hiện phân thân, đều phóng tới phân thân xoay người liền bơi lên trên. Tốc độ di động thủy nguyên tố ở trong nước rất nhanh, bất quá lên đến trên bờ rất chậm, tương phản vừa đúng với tiểu phỉ. Nhìn thấy phân thân dẫn thủy nguyên tố trước cửa động rời khỏi, Thạch Phong rất nhanh bơi tới. Còn không có bơi tới cửa động, hệ thống liền truyền đến thông tin phân thân chết rồi, chỉ giúp Thạch Phong tranh thủ hơn 20 giây. Thủy nguyên tố giết phân thân xong phát hiện có người xâm nhập, đều vội vàng bơi về cửa động. Sau khi những thủy nguyên tố này phát hiện Thạch Phong, tốc độ ước chừng tăng lên một đoạn. Mau chóng đuổi tới hướng Thạch Phong. Chương 40, Thần Điện Thái Dương. Trên hồ nước màu đỏ thẫm, bởi vì phần đông thủy nguyên tố bay nhanh, nhấc lên từng đạo cuộn sóng đánh thẳng vào hang ổ tiểu phỉ. Một cuộn sóng lớn cao hơn cả người cuốn sạch hang ổ tiểu phỉ, gần như đã hủy đi số lượng lớn nhà gỗ nhỏ. Mấy trăm tiểu phỉ trong hang ổ đều điên cuồng lên, giống to hơn, cầm vũ khí nhảy vào trong nước, phóng tới huyệt động của hang ổ dưới mặt đất. Hai tầng bảo hiểm sao? Thạch Phong nhìn lại, sợ hết hồn. Mấy trăm con thủy nguyên tố còn chưa đủ, đằng sau còn mấy trăm tiểu phỉ đi theo, cho dù 2-3 đoàn tinh anh đến đây cũng không đủ để nhìn. Thạch Phong không có lựa chọn khác chỉ có thể tăng tốc xông vào trong động, như vậy còn có một hy vọng sống sót. Bất quá ở dưới nước tốc độ Thạch Phong rất chậm, thua hải báo biến thân, dưới nước tốc độ di động tăng lên 50%, ngược lại tốc độ di động giảm bớt 50%. Mắt thấy cự ly cách cửa động còn có 20 mét, chẳng qua làm các thủy nguyên tố tức giận đang bay nhanh đến gần, cách hắn càng ngày càng gần. 42 mét, 28 mét, 20 mét, 10 mét. Vào lúc Thạch Phong cách cửa động còn 5 mét, các thủy nguyên tố đuổi kịp Thạch Phong, vung quyền nước lạnh như băng đánh tới đầu Thạch Phong. Công kích của thủy nguyên tố đều có chứa hiệu quả hàn lãnh giảm tốc độ, chỉ cần bị đánh trúng liền bị thủy nguyên tố dây dưa cho đến chết. Thạch Phong vội vàng xoay người một cái, dùng ra chống đỡ, chặn quả đấm thứ nhất của thủy nguyên tố, mượn lực lượng khổng lồ của thủy nguyên tố, thân thể di chuyển về phía sau không ít, chỉ có điều thủy nguyên tố còn lại tiếp tục vọt tới. xem ra là phải trở về thành. Thạch Phong chứng kiến mấy trăm con thủy nguyên tố trước người, cũng cảm thấy vô lực. Ngay lúc Thạch Phong buông tha thì, Thạch Phong đã bay vào trong cửa động. Ở trong cửa động hắn nhìn thấy một con ú linh hình người đang lảng vảng, cách hắn chừng 30 mét. Thạch Phong cũng bất chấp tất cả rồi, có thể chết thì cũng sẽ chết, ít nhiều cũng có thể thu hoạch nhiều hơn chút, là vì chuẩn bị chút cho lần sau tới nữa. Thế là truy phong kiếm vọt tới, tốc độ đột nhiên tăng lên một mảng lớn, như một trận cuồng phong mang tất cả đi qua, lúc nghìn cân treo sợi tóc bỏ rơi thủy nguyên tố, vọt tới trên bờ hang động. Thủy nguyên tố rời khỏi nước, tốc độ chợt giảm nhiều, căn bản đuổi không kịp Thạch Phong điên cuồng. Ra khỏi trong nước xong, Thạch Phong nhanh chóng vọt tới trước ú linh hình người, ngay lúc Thâm Nguyên giả suýt chút nữa xẹt qua cụ linh hình người thì, Thạch Phong đột nhiên phát hiện ú linh hình người nửa trong suốt này lại không chủ động công kích hắn. Lập tức chuyển hướng thanh kiếm, lao qua thân thể ú linh hình người, không gây nên cừu hận của ú linh hình người. Nguy hiểm thật. Thạch Phong thấy số liệu ú linh hình người biểu hiện xong, cả người hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh. Dũng giả Phơ Dù, Đại Lãnh Chúa, Lệ Vơ 25, HP 360-360-360-000. Nếu như thật sự công kích dũng giả này, gây nên cừu hận, cho dù hắn có 100 cái mạng cũng không đủ để chết. Ở trong thần vực, thực lực dũng giả chính là gần với anh hùng, tại trong vương quốc được hưởng địa vị cao hơn hầu tước, gần với đại nhân vật công tước, nhân vật như vậy dù cho đã chết rồi hóa thành ưu linh, cũng là quái vật cấp bậc đại linh chúa, trong số các quái vật vẫn là chúa tể một phương. Cái dũng giả ưu linh này không có đủ một đoàn trăm người tinh anh lẹ vèo 30, căn bản không uy hiếp nó được gì. Chẳng lẽ hắn chính là người bảo vệ? Thạch Phong nhìn dũng giả Phở Dụ mà trong lòng âm thầm suy đoán. Bình thường địa phương có bảo vật nhất định có một người trông coi, nói đến tiểu phì sực và thủy nguyên tố phía ngoài, nhiều nhất là chó giữ cửa, còn chưa xứng trông coi bảo vật quan trọng. Thạch Phong cũng không dám ở lâu, dù sao sau lưng còn có một nhóm quái lớn đuổi theo, vội vàng chạy về phía ở chỗ sâu trong cửa động. Cái hang động này rất lớn, có một cái cầu thang thẳng tắp đi thông sâu dưới lòng đất, dọc theo nơi này xuống dưới thì có thể tìm được hiền giả chi thạch. Khi Thạch Phong vừa chạy đến trước cầu thang, liền phát hiện số lượng lớn thủy nguyên tố và tiểu phì xông về phía trước, giống như muốn cùng hắn không chết không thôi. Sinh vật cấp thấp cũng dám làm bẩn địa phương thần thánh này, tất cả đều chịu trừng phạt của thần thánh đi. Hai mắt dũng giả Phở Dù đột nhiên toát ra lửa giận, rút ra đại kiếm màu vàng nóng sau lưng, tản mát ra khí thế tàn bạo vô cùng mãnh liệt, giống như trong thế giới này chỉ có hắn mới là chúa tể. Đại kiếm màu vàng nóng giơ lên thật cao, không khí bốn phía cũng bắt đầu trở thành tê cứng lại. Theo dũng giả Phở Dù hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức vung lên, một trận gió mạnh thổi bay, một ánh kiếm xẹt qua tất cả thân thể của thủy nguyên tố và tiểu phì sực, hóa thành cho bụi, mà cửa động trực tiếp sụp xuống đổ nát. Thật mạnh! Thạch Phong sợ hãi than. Hắn xa xa đánh giá thấp thực lực dũng giả này, một kiếm này coi như là đoàn trăm người tinh anh lẹ vèo 30 cũng sẽ cả đoàn bị diệt, chỉ sợ cũng phải đoàn 300 người tinh anh mới có thể liều mạng. Không nghĩ tới những thủy nguyên tố và tiểu phì sực kia liền đảm đương tư cách chó giữ cửa cũng không có, trực tiếp bị giết chết rồi. Thạch Phong xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thật may hắn là nhân loại, không phải sinh vật cấp thấp, bằng không phỏng chừng kết cục giống hệt những thủy nguyên tố và tiểu phì sực kia. Quả đúng là độc ác, chỉ có thể đi thẳng xuống dưới rồi. Thạch Phong liếc mắt nhìn cửa động sụp xuống, ngay cả một con giun đều chui không ra. Cầu thang ngầm thông dưới mặt đất là hình dạng xoắn ốc, ở trên vách đá còn có nào đó ma pháp quan hệ, có thể chiếu sáng cả cầu thang, bất quá cầu thang này rất dài, may là không có gặp nguy hiểm, Thạch Phong đi ước chừng nửa giờ, mới đi đến đại sảnh rộng nhất tầng chót. Cả đại sảnh rộng bằng một sân bóng nhỏ, có chút giống thần điện, nguy nga lộng lẫy, hai bên có khắc rất nhiều tranh vẽ và chữ viết, mà ở tận cùng bên trong thần điện có một tòa tế đàn. Trên đấy trưng bày một cái hoàng kim bảo dương, hai bên bảo dương có pho tượng người hai tay đại kiếm màu vàng đứng lặng ở đó. Hệ thống, người chơi phát hiện thần điện Thái Dương. Thần điện Thái Dương, đây là lần đầu Thạch Phong nghe nói, ở kiếp trước không có bất kỳ tư liệu gì có quan hệ thần điện Thái Dương, đoán rằng từ trước giờ không có người chơi phát hiện ra, cho nên trên họp phỉ cạn website cũng chưa từng thấy được, bất quá xem xét tình huống bây giờ, hẳn là rất nguy hiểm. Tuy vậy nhưng Thạch Phong không muốn quan tâm nhiều như thế, đi về hướng tế đàn màu vàng, mục đích của hắn là đá hiền giả, bảo dương hoàng kim trước rất có thể cất giấu vàng đá hiền giả. Khi Thạch Phong đi lên tế đàn, rõ ràng cảm thấy dùng cả mình, luồng khí lạnh lẽo này xuất ra từ pho tượng màu vàng to lớn ở hai bên, không biết lấy đá hiền giả ra sẽ có hậu quả gì không. Nhưng hắn đã không có lựa chọn khác, cửa động đã bị chặn, chỉ có thể cầm được đá hiền giả rồi tính sau. Lập tức từ từ mở ra bảo dương hoàng kim, bên trong bảo dương toát ra hào quang vàng óng, chiếu rọi cả thần điện, sau đó ánh sáng màu vàng kia dần dần biến mất, bên trong bảo dương chứa ba món đồ, Thạch Phong không ngần ngại đều thu tất cả vào. Chết tiệt, không thể nào, đá hiền giả làm sao lại biến thành như vậy? Thạch Phong xem tảng đá đỏ như máu trong tay chỉ to bằng ngón cái, cảm thấy vô cùng tiếc rẻ. Đá hiền giả, vật phẩm không trọn vẹn. Vật phẩm đặc thù cấp sử thi, sau khi chết nhất định rơi xuống. Thánh vật luyện kim, có thể sửa dở thành hay, làm cho người chết sống lại và có rất nhiều tác dụng bất khả tư nghị, nhưng đã bị kiếm đế rể bạch nỉ tật phá hư, vỡ vụn thành năm khối. Tuy thế đá hiền giả vẫn có được sức mạnh vĩ đại, chỉ cần tập hợp đủ năm khối có thể khôi phục toàn bộ lực lượng. Hiệu quả sử dụng, bởi vì bị phá hư, có sức mạnh không đến 1/10 ban đầu, chỉ có thể chuyển hóa luyện kim và tinh luyện nguyên tố. Tuy hiệu quả giảm trên diện rộng, bất quá Thạch Phong đã thấy thỏa mãn, có hai chức năng này, đủ để cho hắn làm được rất nhiều chuyện. Còn lại hai kiện đồ vật, theo thứ tự là một cây kiếm cấp tinh kim lẻ vẹo 10 màu vàng sẫm và một tấm quyển chụp ma pháp thuấn di. Bảo tàng này thật lớn. Thạch Phong xem đại kiếm màu vàng trong tay, kích động không thôi, thứ này tuyệt đối là trang bị tốt nhất ngoại trừ ma khí, nếu trang bị thanh đại kiếm này vào, người chơi ở lẹ vẹo 10 đã là không đâu địch nổi. Bấy giờ hai bên pho tượng chấn động, hai mắt phát ra ánh sáng đỏ kỳ dị, đã tập trung nhìn vào Thạch Phong. Thạch Phong lập tức sử dụng quyển trục ma pháp thuấn di, phù văn ma pháp màu vàng nhạt bao trùm Thạch Phong trong nháy mắt, thời gian làm phép 3 giây, có thể chuyển tống đến tọa độ người chơi chỉ định. Tuy rằng tấm quyển trục ma pháp này cực kỳ quý hiếm, cả thần vực đều chẳng có bao nhiêu tấm, bất quá chết ở đây mới thật sự là tổn thất nặng. Mắt thấy pho tượng màu vàng vung cự kiếm chém tới, xôn xao một tiếng Thạch Phong biến mất ở trong thần điện. Chương 41, doanh động tiểu trấn. Trấn Hồng Diệp, tại sân rộng ở hồ phun nước. Mặt trời chiều ngã về tây, một vòng màu hồng nhuộm hết thể sân rộng, không ít người chơi sinh hoạt đều ở bên cạnh ao hồ bày quầy ăn vặt, bán một ít quả vặt chỉ có trong thần vực. Những quả vặt này hương vị ngon, so với mỹ thực bên ngoài đời thật còn ăn ngon hơn rất nhiều, hơn nữa giá bán chỉ có 2-3 đồng, có thể nói là đồ ngon giá rẻ. Không ít người chơi sau một ngày vất vả chiến đấu, đều đến nơi đây nghỉ ngơi, nếm thử mỹ thực của thần vực, dù sao một ngày bọn họ cũng có thể kiếm được hơn 10 đồng tệ, trừ đi các tiêu hao khác cũng có thể còn lại hơn 10 đồng, hưởng thụ một chút là không thành vấn đề. Không ít cặp đôi người chơi đang ngồi ở ghế đá tám chuyện, vừa ăn quả vặt mua được, vừa hưởng thụ thời gian tốt đẹp hiện tại. Trong lúc đó tất cả người chơi ở Trấn Hồng Diệp đều nhận được một cái thông báo hệ thống. Hệ thống, người chơi gây ra tình tiết cốt truyện đặc thù, mở tình tiết cốt truyện tiểu phỉ bạo động. Trấn Hồng Diệp mở ra nhiệm vụ chinh phạt, người chơi có thể đi nhà mạo hiểm lĩnh nhiệm vụ chinh phạt, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được phần thưởng phong phú và điểm công hội vinh dự. Lập tức tất cả người chơi đều kích động, nhiệm vụ ở Trấn Hồng Diệp rất thưa thớt, vậy thậm chí có nhiệm vụ chinh phạt, hơn nữa ban thưởng nhiều, quả thực không dám tưởng tượng. Ai lợi hại như vậy, lại có thể gây ra nội dung vở kịch đặc thù. Người chơi này bị rất nhiều người chơi khác ở Trấn Hồng Diệp chú ý, tất cả mọi người tưởng tượng ra khả năng game thủ kia thu hoạch rất lớn, dù sao cũng là mở ra tình tiết cốt truyện, loại chuyện này tuyệt đối ít ỏi, thu hoạch làm sao có thể không phong phú. Không ít người chơi đều xuất hiện suy nghĩ, muốn xử lý người chơi đã mở ra nội dung nhiệm vụ, nhưng đáng tiếc thông cáo hệ thống không có nói ra tên game thủ này. So với người chơi bình thường, tất cả công hội lớn đã sôi trào. Giai đoạn hiện giờ ngoại trừ qua cửa phó bản có thể có được công hội vinh dự ra, không có một người nào, không có một cái nhiệm vụ khác có thể tăng công hội vinh dự. Công hội vinh dự là điều kiện tất yếu để thăng cấp công hội, chỉ cần có thể sớm một bước tăng lên tới công hội cấp 2, công hội liền có thể thu được phúc lợi công hội tương ứng, như vậy có thể vượt qua công hội khác một bước dài. Lúc này không riêng gì Trấn Hồng Diệp, vài cái tiểu trấn khác xung quanh chu vi hồ Xích Thủy đều nhận được thông báo hệ thống này. Tất cả công hội lớn cũng bắt đầu tìm kế hoạch thảo phạt tiểu Fizz. Mà đầu sỏ gây ra nội dung vở kịch là Thạch Phong, đang ngồi ở trong phòng đấu giá. Hội đấu giá thế nhưng là một địa phương rất tiện lợi, người chơi để lên gì đó, không riêng gì cả Trấn Hồng Diệp có thể trông thấy, cả mấy trăm tiểu trấn dưới sự quản lý của thành Bạch Hà Thành cũng có thể trông thấy để mua sắm. Bất quá hội đấu giá cũng rất ác, muốn thu lấy phí thủ tục 5%, cho nên giá cả phổ biến các mặt hàng trên này hơi cao. Nhưng nếu muốn bán một ít đồ không để cho người khác nhìn thấy, không thể nghi ngờ hội đấu giá là lựa chọn rất tốt. Hơn nữa thần vực mở ra thời gian dài như vậy, người chơi đã thu được chút tiền, tất cả công hội lớn cũng có thu nhập tài chính không ít. Nếu lần nữa ở Trấn Hồng Diệp bày quầy, không chỉ làm người khác quá chú ý, còn như lần trước bị Viêm Hổ để mắt tới. Chủ yếu nhất là người chơi tại Trấn Hồng Diệp mua sắm quá ít, bán giá tiền sẽ không được cao, nhưng mấy trăm cái tiểu trấn cạnh tranh liền không giống nhau rồi. Vì vậy Thạch Phong ở phòng đấu giá thả một kiện trang bị giáp cấp huyền thiết, giá quy định 25 ngân tệ, 5 cái trang bị cấp thanh đồng, giá giáp quy định 3 ngân tệ, mỗi cái khác giá cả quy định 2 ngân tệ. Những trang bị này đều là những vật tiểu đội không dùng được, còn đại kiếm lẻ vẹo 10 cấp tinh kim, để lên thì quá khủng bố, bởi vì giá trị món vũ khí này ít nhất 2 kim tệ, chính là 200 ngân tệ, hiện tại 1 ngân tệ cũng là đáng giá vô cùng, ai có thể mua nổi. Sau đó Thạch Phong tìm tòi vật phẩm ba lô trên màn hình tinh thể, mới đầu ba lô chỉ có 100 ô, thiếu rất nhiều để Thạch Phong dùng, mỗi người chơi nhiều nhất có thể trang bị 7 cái. Cho nên hắn trực tiếp mua 6 cái ba lô lớn nhất hiện tại, mỗi cái ba lô có không gian cất 24 vật phẩm, giá bán 40 đồng tệ, 6 cái chính là 240 đồng tệ, người chơi bình thường tuyệt đối mua không nổi, bất quá đối với Thạch Phong mà nói đây chỉ là tiền lẻ thôi. Trang bị 6 cái túi đeo lưng xong, không gian dự trữ thoáng cái nhiều hơn không ít. Lập tức Thạch Phong rời khỏi hội đấu giá, đi đến trước chỗ đấu giá không xa bắt đầu bày quầy. Việc gây ra nội dung nhiệm vụ hắn một chút cũng không có hứng thú. Hắn đã ăn uống no đủ, dù sao vẫn hơn thu nhập của những người khác, cho nên sẽ không theo chân bọn họ chém giết rồi. Thu mua số lượng lớn ma tinh và vật liệu đá, một tổ ma tinh 6 đồng tệ, một tổ vật liệu đá 10 đồng tệ. Thạch Phong giống to một tiếng. Giai đoạn hiện giờ ma tinh là một trong những tài liệu luyện phụ ma, mà vật liệu đá cũng là một tài liệu chế tác công trình học. Bất quá những vật này đánh nhiều quái từ lẹ và không đến lẹ vèo ba đều rơi xuống, chẳng được bao nhiêu tiền, những người của công hội đánh ra tài liệu đều đem nó cung cấp cho người chơi sinh hoạt trong công hội, cho nên chưa bao giờ thu mua những vật này, người chơi bình thường ngẫu nhiên thu mua một chút thôi. Nhưng còn vô số người chơi không có cách nào xử lý ma tinh và vật liệu đá, bình thường lựa chọn phương thức bán giá rẻ cho NGG, một tổ 20 bình ma tinh chỉ bán 5 đồng tệ. Một tổ 100 khối vật liệu đá chỉ bán 9 đồng tệ, Thạch Phong dùng giá cả cao hơn 1 đồng thu mua, không cần phải nói cũng biết rất nhiều người chơi đều sẽ vui vẻ bán cho Thạch Phong, dù sao một tổ nhiều thêm 1 đồng, cũng thu vào không tệ. Ma tinh là tài liệu chuẩn bị chế tác thủ bị chi khải, ngoài ra còn cần lớn hơn lượng mỏ đồng cùng mỏ đồng thau, những khoáng thạch này rất khan hiếm, tất cả đại công hội đều đang thu mua số lượng lớn, nhưng đáng tiếc rất khó thu được. Thạch Phong vốn cũng tính tự mình đi soạt khoáng thạch, bất quá đã có đá hiền giả, khoáng thạch cũng sẽ không còn là vấn đề phải quan tâm, đá hiền giả có năng lực tinh luyện nguyên tố, nói cách khác có thể tinh luyện vật liệu đá, có tỷ lệ rất lớn tạo được khoáng thạch, thậm chí khoáng thạch hiếm hoi, căn bản không cần phải tự mình đi soạt mỏ, vật liệu đá chính là tiện nghi muốn chết, gần 10.000 người chơi đều thành người làm công cho Thạch Phong. Rất nhanh trước người Thạch Phong tụ tập người chơi nhiều vô cùng. Anh bạn kia, tôi đây có 6 tổ ma tinh anh muốn mua sao? Tôi đây có 3 tổ vật liệu đá, anh muốn sao? Rất nhiều người chơi cũng bắt đầu hỏi, lo lắng Thạch Phong thu đầy, dù sao ma tinh và vật liệu đá những vật này nhiều lắm, bán cho nở tờ cờ thì tiếc, nhưng là những người khác cũng không thu mua, cho nên người chơi vẫn để nó ở trong túi. Đều muốn, trực tiếp giao dịch là được rồi. Thạch Phong đáp. Trước đó Thạch Phong tích lũy không ít tài phú, tăng thêm giao dịch với Bạch Khinh Tuyết. Đã để hắn có được số tiền kha khá, hoàn toàn có thể mua sắm số lượng lớn ma tinh và vật liệu đá. Không đến một hồi, người chơi này bán 3 tổ ma tinh, người chơi kia bán 5 tổ vật liệu đá, Thạch Phong rất nhanh thu mua được 60 tổ ma tinh và 85 tổ vật liệu đá, tiền còn lại không quá 10 đồng tệ. Thật xin lỗi, tôi đã thu đầy. Thạch Phong thu hồi hàng vỉa hè, giải thích. Bấy giờ phía trước còn có rất nhiều người chơi muốn bán ma tinh và vật liệu đá. Vẻ mặt mất mát. Anh bạn gì đó, thứ nay về sau anh sẽ còn thu sao? Một người chơi hỏi. Còn, bất quá phải đợi một thời gian ngắn, các bạn trước tiên cứ giữ lấy. Thạch Phong khẳng định nói, chỉ bằng số lượng thu mua ma tinh và vật liệu đá vừa xong, hoàn toàn không đủ Thạch Phong tiến vào bước học đồ đoán tạo cao cấp. Rời khỏi đường cái buôn bán, Thạch Phong đi tới Hiệp hội đoán tạo, hao tốn 5 đồng tệ thuê lại một gian đoán tạo bình thường, thời gian sử dụng 1 tiếng đồng hồ. Ở bên trong phòng đoán tạo bình thường, tất cả công cụ đoán tạo đều đầy đủ hết không cần mình tự đi mua, phòng đoán tạo trung cấp rất tốt, có thể gia tăng 3% xác suất thành công, bất quá 1 giờ trả 1 ngân tệ, phòng đoán tạo cao cấp trong tiểu trấn không có, chỉ có trong thành thị, nhưng giá cả rất đắt, xa hoa kinh người. Chương 42, tinh luyện nguyên tố. Hiệp hội đoán tạo sư, bên trong phòng đoán tạo. Thạch Phong tùy tiện lấy ra một tổ vật liệu đá chất đống tại trên bàn đá. Một tổ vật liệu đá chừng 100 khối vật liệu đá, trực tiếp chất đầy bàn tròn lớn, còn có một chút rơi xuống đất. Nên xem sức mạnh của mày rồi. Thạch Phong lại lấy ra đá hiền giả màu đỏ, khẽ cười nói. Nếu như đá hiền giả bị những người khác trông thấy, hậu quả tuyệt đối cực kỳ nghiêm trọng, cho nên hắn mới cố ý thuê một gian phòng đoán tạo, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào đều không có khả năng tiến vào. Thạch Phong tiện tay cầm một khối vật liệu đá đặt trên bàn. Dùng đá hiền giả đụng với vật liệu đá. Hệ thống, có dùng đá hiền giả tiến hành tinh luyện nguyên tố hay không? Thạch Phong trực tiếp lựa chọn có, trong chớp mắt đá hiền giả tản mát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, một cỗ lực lượng thần bí chảy vào trong vật liệu đá. Ẩm. Vật liệu đá bằng nắm đấm trực tiếp biến thành cát vàng, rơi lả tả đầy đất, không được cái gì cả. Thế nhưng Thạch Phong cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, tiếp tục cầm lên một khối vật liệu đá thử. Khoáng thạch dù sao cũng chân quý, một khối mỏ đồng bình thường giá thu mua chính là 2 đồng tệ, bán cho nở tờ cờ cũng giá trị 1 đồng tệ, một tổ 100 khối mỏ đồng bán cho công hội những người kia chính là giá trị 200 đồng tệ, bọn họ còn cấp thu, so với một tổ 10 vật liệu đá quý hơn nhiều lắm. Tinh luyện nguyên tố tương đương với việc lấy ra nguyên tố kim loại bên trong vật liệu đá, nhưng có chút vật liệu đá không có nguyên tố vàng, tự nhiên sẽ biến thành một đống cát, thất bại thật sự quá bình thường. Dầm dầm dầm. Kết quả liên tiếp 10 lần đều không xuất hiện khoáng thạch, Thạch Phong có chút buồn bực, cái tỷ lệ này hơi bị thấp rồi. Thậm chí Thạch Phong cũng hoài nghi những vật liệu đá này có phải do người chơi tại trong sa mạc đâu đó nhặt được, mới có thể tất cả đều là cát vàng. Thả lỏng, vật liệu đá còn có rất nhiều. Thạch Phong hít thở mấy hơi thật sâu, tự an ủi mình. Vì vậy lại đem vào một khối vật liệu đá, lần nữa thử nghiệm. Ẩm. Lúc này đây vật liệu đá tràn một đống cát vàng, bất quá trong cát vàng có một khối kim loại tỏa ra ánh sáng đỏ tía, đúng là mỏ đồng. Có khối mỏ đồng thứ nhất, để Thạch Phong nhẹ nhàng thở ra, động tác trong tay bắt đầu nhanh hơn. Không ngờ một hồi thôi mà tất cả trên bàn đá đều biến thành cát vàng, tổng cộng lấy ra 23 khối mỏ đồng và 2 khối mỏ đồng thau. Mỏ đồng thau có giá trị cao hơn mỏ đồng 3 lần, bán cho nở tờ cờ chính là 3 đồng tệ, bởi vì mỏ đồng thau ít ỏi. Người của công hội thu mua với giá 7 đồng tệ một khối. Nhìn khoáng thạch trên bàn, Thạch Phong cảm giác đá hiền giả thực là một chậu châu báu. Dù đá hiền giả không còn trọn vẹn, vẫn không hề tầm thường. Khó trách nhiều vương quốc như vậy đều huy động nhân lực tranh đoạt đá hiền giả. Nếu có đá hiền giả đầy đủ sức mạnh của nó, một vương quốc muốn không cường thịnh cũng khó khăn. Thạch Phong thu hồi khoáng thạch trên bàn đá, tiếp tục xuất ra một tổ vật liệu đá để lên. Từng tổ vật liệu đá bị tiêu hao hết. Chỉ là một đống cát vàng đều biến thành một sườn núi nhỏ, cũng may phòng đoán tạo có nút lệnh có thể thanh lý đồ bỏ đi, sau khi bấm nút thanh lý, thoáng cái núi cát vàng nhỏ đều biến mất không thấy nữa. Hao tốn 2 giờ, Thạch Phong tinh luyện 40 tổ vật liệu đá, chiếm được 7 tổ nhiều mỏ đồng và hơn 1 tổ mỏ đồng thau, nếu bán đi chính là giá trị hơn 20 ngân tệ, mà vốn bất quá là 4 ngân tệ, giá cả thấp gấp 5 lần trở lên, quả thực lợi nhuận kiếm được rất nhiều. Chủ yếu nhất là lượng khoáng thạch được sản xuất rất ít, nghị thu mua số lượng lớn căn bản không khả năng. Thạch Phong vừa đi khỏi phòng đoán tạo, liền nhận được tin tức hệ thống. Hệ thống, bạn ở phòng đấu giá đã bán ra bạo hùng chi khải, khấu trừ phí thủ tục xong 31 ngân 53 đồng tệ đã được chuyển vào không gian túi của bạn. Hệ thống, bạn ở phòng đấu giá đã bán ra ám tinh chi ngoa, khấu trừ phí thủ tục phí xong 3 ngân 21 đồng tệ đã được chuyển vào không gian túi của bạn. Tin tức hội đấu giá liên tiếp nhắc nhở, làm khoe miệng Thạch Phong hơi vểnh lên. Quả nhiên càng nhiều người cạnh tranh, giá cả mới có thể càng cao. Thạch Phong rất hài lòng giá cả bán đi, không nghĩ tới một kiện giáp cho thuẫn chiến sĩ mặc cấp huyền thiết lại có thể bán được hơn 30 ngân tệ, cả khu thành Bạch Hà kẻ có tiền đúng là nhiều. Bán đi những trang bị này, Thạch Phong đông chốc liền biến thành người giàu, trên người có hơn 50 ngân tệ đi đường, cũng không lo lắng như trước. Hiện tại người chơi bình thường còn đang cảm thấy vui vẻ khi trên người có 20-30 đồng tệ, hắn đã có hơn 50 ngân tệ, thêm khoản nợ Bạch Khinh Tuyết còn thiếu hắn hơn 10 ngân tệ, nếu bán đi những mỏ đồng này, lập tức liền có thể trở thành người nhiều tiền có kim tệ. Bất quá hắn không tính bán đấu giá xuất phát từ khoáng thạch kia, những khoáng thạch này chính là trụ cột để hắn kiếm thêm nhiều tiền. Lập tức Thạch Phong lại thuê một giờ phòng đoán tạo, đem vật liệu đá còn dư lại hoàn toàn biến thành khoáng thạch. Lúc này đây may mắn tương đối cao, 45 tổ vật liệu đá thôi đã gặt hái được 10 tổ mỏ đồng và 2 tổ mỏ đồng thau. Như vậy tổng cộng 17 tổ mỏ đồng và 3 tổ mỏ đồng thau cũng đủ dùng thời gian dài. Sau khi đã có tiền, Thạch Phong lần nữa đi đến chỗ đại sảnh Hiệp hội Trung ương giải quyết công việc, lúc này không ít người chơi đoán tạo được công hội bồi dưỡng đang ở đây thuê phòng đoán tạo. Thực hiểm độc, 1 giờ thôi mà muốn 5 đồng tệ. Công hội cho tôi tài chính mỗi ngày để đoán tạo chỉ có 30 đồng tệ, căn bản không đủ. Đó coi như còn rẻ, ít nhất công cụ đầy đủ hết, cậu nhìn những công cụ đoán tạo kia kìa, cho dù là thiết bị bình thường nhất cũng giá trị vài ngân tệ, nguyên một bộ là hơn 30 ngân tệ, quả thực muốn cấp của người ta nha. Cậu còn không có nhìn qua phòng đoán tạo trung cấp, đây chính là 1 giờ 1 ngân tệ, đề cao xác suất thành công bất quá chỉ có 3%. Coi như là công hội nhất lưu cũng chịu không nổi giá tiền này. Vài người chơi đoán tạo không ngừng phàn nàn, đối với giá cả của hiệp hội đoán tạo cảm thấy căm thù đến tận xương thủy, nhưng lời nói ra ẩn ẩn lộ vẻ khoe khoang, dù sao bọn họ có công hội nuôi, người chơi sinh hoạt bình chỉ sợ không mướn nổi phòng đoán tạo, huống chi là tăng lên trình độ đoán tạo. Thạch Phong vòng qua những người chơi này, đi về hướng người quản lý hiệp hội nói rằng, tôi muốn thuê một gian phòng đoán tạo trung cấp. Xin hỏi ngài muốn thuê bao lâu? Người thanh niên mặc áo xanh đen là người quản lý hiệp hội rất vui mừng mà hỏi. Hiện tại rất nhiều người mạo hiểm đều là kẻ nghèo nàn, mỗi một lần đều là cho thuê phòng đoán tạo bình thường, cứ như thế mà vẻ mặt còn tỏ ra không muốn, có thể chứng kiến Thạch Phong là người mạo hiểm có như thế, thái độ phục vụ liền khác hẳn. Thạch Phong nhìn đồng hồ, hiện tại đã là buổi sáng ở thế giới hiện thực, dùng nón trò chơi ảo không thể ở trong thần vực chơi quá lâu. 2 giờ đi. Thạch Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Được, đây là chìa khóa của ngài, tổng cộng 2 ngân tệ. Người quản lý hiệp hội cười híp mắt xuất ra cái chìa khóa đưa cho Thạch Phong. Thạch Phong đưa 2 ngân tệ ánh bạc lòng lánh, tiện tay để lên bàn xong, liền xoay người đi. Các người chơi trước đang nghị luận hiệp hội đoán tạo âm hiểm con mắt đều trợn trắng, cho là mình nhìn lầm rồi, bất quá trên bàn đích thật là ngân tệ, không phải đồng tệ màu vàng đỏ. Nóa. Người này quá có tiền rồi, người giàu nha. Một người chơi nam nguyên tố sư hâm mộ nói. Cậu ôm đùi anh trai nhà giàu, em đây sẽ làm ấm giường. Một người chơi nữ xinh đẹp khác chớp chớp mắt to, nịnh nọt Thạch Phong mà nói. Ừ, không phải chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn thôi sao, ta nhất định thành học đồ đoán tạo trung cấp trước hắn. Một nam mục sư hế ẩm nói rằng, tuy nhiên hắn biết rõ điều đó không có khả năng, thiết bị phòng đoán tạo trung cấp tốt hơn phòng đoán tạo bình thường nhiều. Nói là tăng lên 3%, nhưng thực chất tăng thêm những thiết bị này, ít nhất tăng lên tới 5%. Nhiều thêm 5% xác suất thành công, đối với đoán tạo mà nói tuyệt đối là khác nhau trời vực. Chương 43, Đoán tạo chi thư. Thạch Phong cầm chìa khóa phòng đoán tạo trung cấp lên hướng về lầu 2, cũng không để ý tới vị thiếu nữ xinh đẹp kia. Tầng trệt hiệp hội đoán tạo tất cả đều là phòng đoán tạo bình thường, lầu 2 mới là phòng đoán tạo trung cấp. Lầu 2 so với lầu 1, ít người hơn rất nhiều, chỉ có nở tờ cờ đi tới đi lui, căn bản không có người chơi tới nơi này, hơn nữa số lượng phòng đoán tạo trung cấp chỉ có 20, không giống phòng đoán tạo bình thường có tới 50. Đi vào bên trong phòng đoán tạo trung cấp, cả phòng càng lộ vẻ tinh mỹ đẹp đẽ, về mặt thiết bị cũng tốt hơn phòng đoán tạo bình thường rất nhiều, nhất là chủ y, búa, và ngọn lửa dùng để đoán tạo, hai thứ đồ này đều không đơn giản. Tay Thạch Phong cầm lên cây búa màu bạc ở trên thiết chiên. Bách luyện chủ y, cấp thanh đồng. Đoán tạo vật phẩm, vào lúc đoán tạo vật phẩm, xác suất thành công tăng lên 3%. Yêu cầu sử dụng, 4 điểm sức mạnh. Chỉ là cầm được cái bách luyện chủ y này rất khó tới tay, ở chỗ nở tờ cờ nhiều nhất mua được thiết chủ y bình thường, không thêm bất luận cái xác suất thành công gì, còn nghĩ lấy đi cái bách luyện chủ y, căn bản không có khả năng. đồ vật thuộc về bên trong phòng đoán tạo thì người chơi không thể mang ra ngoài. Ngọn lửa trong đây loại cũng khác biệt, màu sắc ngọn lửa không phải màu vàng đỏ, mà là màu xanh đỏ, không phải lửa bình thường mà là dị hỏa. Thạch Phong cũng lập tức quét thông tin. Sigma hỏa, dị hỏa cấp 1. Vật phẩm đặc thù, có được nhiệt độ cực cao, có thể làm cho khi luyện đồ vật càng tinh khiết hơn, đối với luyện chế thuốc phép và đoán tạo vật phẩm, tăng lên xác suất thành công nhất định. Dị hỏa là loại hỏa diễm rất mạnh trong trời đất, cực kỳ hy hữu, căn cứ vào năng lực khác biệt, bị chia làm 9 cấp, cấp 1 năng lực yếu nhất, cấp 9 năng lực mạnh nhất, cho dù là dị hỏa cấp 1 người chơi cũng không phải có thể đơn giản lấy được. Bởi vì dị hỏa trong thần vực rất hiếm, giá trị của nó cực cao, tăng thêm dược học và đoán tạo học đều cần dị hỏa, làm cho giá trị dị hỏa càng kinh người. Đã từng bởi vì một ngọn dị hỏa cấp 4, mà làm cho hơn 10 công hội nhất lưu lớn cấp đoạn. Sau khi con số người chơi tử thương đạt hơn 1 triệu, rốt cục bị Hùng Bá Thiên Hạ nắm bắt tới tay, không lâu sau đó, một vị đại sư dược học của Hùng Bá Thiên Hạ liền tấn chức thành tông sư dược học, làm cho thế lực Hùng Bá Thiên Hạ mạnh thêm một đoạn. Chứng kiến ngọn lửa dị hỏa bùng cháy, Thạch Phong là ước ao vô cùng, đây chính là khát vọng của người làm đoán tạo. Ngay lúc Thạch Phong suy nghĩ không biết phải làm thế nào, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Thần vực mở ra tháng thứ 2. Công hội Tam Lưu Thần Diệu Chi Quang từng ở Bách Quỷ Lâm phát hiện một ngọn dị hỏa cấp 2 băng lam ma diễm, tiện sát phần đông công hội, khi đó không ít người chơi sinh hoạt đều đi báo danh Thần Diệu Chi Quang, làm cho thực lực Thần Diệu Chi Quang đột nhiên gia tăng, đã trở thành bá chủ thành thị nhỏ, không ít công hội đều âm thầm nghe ngóng, muốn đạt được dị hỏa, công hội Ú Ảnh dĩ nhiên không ngoại lệ. Theo nguồn tin bên trong Thần Diệu Chi Quang đã biết được vị trí và phương pháp lấy dị hỏa. Nhưng đáng tiếc loại dị hỏa này chỉ xuất hiện một lần, lúc sau chưa từng xuất hiện trở lại, làm cho rất nhiều công hội toi công chuẩn bị. Nghĩ đến băng lam ma diễm, Thạch Phong lập tức đã quyết định hành động mang cái dị hỏa này về, nếu hắn có thể nắm bắt tới tay, tương lai phát triển công hội của mình tuyệt đối có trợ giúp lớn, hơn nữa giúp ích rất nhiều để mình tấn chức đoán tạo sư. Bất quá muốn cầm được băng lam ma diễm, Thạch Phong còn phải hoạch định kế hoạch kỹ càng, chuẩn bị không ít thứ mới có thể nắm bắt tới tay. Sau đó Thạch Phong không lãng phí thời gian nữa, xuất ra bản thiết kế thủ bị chi khải, trực tiếp lựa chọn học tập. Hệ thống, bạn đã học được đoán tạo thủ bị chi khải. Sau Thạch Phong đem tất cả tài liệu đặt ở trên bàn đá, lấy ra đoán tạo chi thư vô cùng chân quy, bắt đầu đoán tạo. Thạch Phong là học đồ đoán tạo sơ cấp, chế tạo tranh bị lẻ và không bình thường xác suất thành công chỉ có 20%, sau khi thành công mới có 40% tỷ lệ đạt được một điểm độ thuần thục. Nếu chế tạo trang bị thủ bị chi khải cấp thanh đồng lẹ vào 3, xác suất thành công tuyệt đối không đến 5%, sau khi thành công độ thuần thục trang bị thanh đồng tăng lên, có thể 100% đạt được 2 điểm. Bất quá muốn lên tới học đồ đoán tạo trung cấp, yêu cầu 1.000 điểm độ thuần thục, điều này cần rất nhiều nguyên liệu và tiền tài duy trì mới được, một người chơi sinh hoạt căn bản chịu không nổi. Người chơi sinh hoạt của công hội đều bắt đầu đoán tạo từ trang bị bình thường. Không có bất kỳ công hội dám để thành viên bắt đầu đoán tạo ngay từ trang bị thanh đồng, không nói đến việc không có bản vẽ, ngay cả có cũng không thể làm như vậy. Xác suất thành công quá thấp, tài liệu quá đắt, thất bại một lần chính là mất hơn 1 ngân tệ, cái công hội nào cũng không chịu nổi, hơn nữa cũng không thu được nhiều tài liệu như vậy. Bất quá Thạch Phong không có băn khoăn đó, hắn có hiền giả chi thạch nên không thiếu tài nguyên, hơn nữa tài liệu thủ bị chi khải giá rất rẻ, chỉ cần 5 bình ma tinh. 5 khối mỏ đồng tao, 20 khối mỏ đồng, thành phẩm bất quá 80 đồng, so với cái trang bị thanh đồng tiết kiệm 20 đồng tệ, thuộc tính trang bị lại quá tốt, vô cùng được hoan nghênh, không sợ bán không được. Quan trọng nhất là đoán tạo chi thư. Có đoán tạo chi thư có thể làm cho xác suất thành công đoán tạo trang bị bình thường tăng lên 70%, trang bị thanh đồng tăng lên 50%, trang bị huyền thiết tăng lên 30%, trang bị bí ngân tăng lên 20%. Trang bị tinh kim tăng lên 10%, đồ ánh kim tăng lên 5%, trang bị cấp sử thi tăng lên 1%. Cũng bởi vì thuộc tính như thế, mới có thể làm cho người chơi thoải mái tăng lên tới đại sư đoán tạo, thẳng một đường. Học đồ sơ cấp đoán tạo trang bị bình thường vốn có 20% xác suất thành công, tăng thêm 70%, chính là xác suất thành công 90%, tăng thêm thiết bị phòng đoán tạo trung cấp, trừ khả năng mắc sai lầm. Cũng là 99% trở lên, trừ phi là một con heo, bằng không không có khả năng thất bại. Có thể thấy được đoán tạo chi thư khủng bố. Về phần thủ bị chi khải, Thạch Phong đã có 5% xác suất thành công, tăng thêm đoán tạo chi thư 50%, thiết bị 3%, còn có hiệu quả dị hỏa, thì có 60% xác suất thành công. Coi như là trang bị bình thường có được 60% xác suất thành công, người chơi đoán tạo cũng sẽ điên mất, đừng nói trang bị thanh đồng, điều đó đối với bất luận người chơi đoán tạo nào mà nói cũng không dám tưởng tượng. Sau đó Thạch Phong dựa theo yêu cầu bản vẽ, bắt đầu chậm rãi chế tác thủ bị chi khải, trước tiên đem mỏ đồng và thanh đồng mỏ để vào trong lửa rèn luyện, nung khoảng 5 phút, khoáng thạch hòa tan, dần dần hòa hợp một, sau đó đổ ma tinh vào, nung khô 1 phút đồng hồ xong. Lấy ra đỏ bừng khoáng thạch đặt ở thiết chi lên, nhiệt độ khoáng thạch cao rừng rực làm cho Thạch Phong bắt đầu chảy mồ hôi, bất quá Thạch Phong không dám khinh thường, kế tiếp mới là quan trọng. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Thạch Phong cầm lấy bách luyện chú ý chuẩn bị đánh khoáng thạch nóng đỏ. Ken ken ken. Bụi lửa vang khắp nơi, thanh âm quanh quẩn cả phòng đoán tạo rộng lớn. Thạch Phong mỗi gõ mỗi nhát đúa đều vô cùng cẩn thận. Ở kiếp trước hắn cũng không học tập đoán tạo học, chỉ là học kỹ năng thu thập. Bất quá biết không ít về đoán tạo học, dù sao nói chuyện với một đại sư đoán tạo nhiều lần, có một chút tâm đắc, không đến mức phạm vài sai lầm cơ bản. Lúc đánh hơn 100 lần xong, Thạch Phong cảm thấy rất hoàn mỹ rồi, sau đó lau lau mồ hôi chảy ra trên đầu, cẩn thận nhấn bên mặt biên khoáng thạch đỏ đậm, ấn vào cái nút hoàn thành. Sau đó khoáng thạch đỏ bừng bắt đầu biến hóa, không đến 5 giây liền biến thành một bộ khôi giáp màu trắng bạc, nhìn bề ngoài không có vấn đề gì. Nhưng đoán tạo một cái trang bị thành công hay không, không riêng gì nhìn vẻ ngoài của nó, còn phải xem chất lượng bao gồm thuộc tính trang bị và cấp bậc. Một số trang bị đoán tạo không tốt, phẩm chất sẽ biến thành bình thường, hoặc là các vấn đề như thuộc tính cơ sở không đạt tiêu chuẩn vân vân. Vì vậy Thạch Phong mở ra số liệu áo giáp, nhìn một chút, có thể biết thành công hay không rồi. Chương 44, biến hóa. Tuy rằng thất bại đối với Thạch Phong mà nói tổn thất không nhiều. Bất quá ai cũng không nghĩ muốn lấy tiền đem đi nước đổ lá khoai, trong lòng ít nhiều có hơi khẩn trương. Sau khi Thạch Phong bấm xem xét số liệu, biểu thị trên màn ảnh xuất hiện 4 chữ kiểm tra đo lường. Thanh đọc màu đỏ dần dần bắt đầu tăng lên, hệ thống đang phán định số liệu vật phẩm này. Qua 3 giây sau, hệ thống phân tích xong, rồi thể hiện số liệu khôi giáp ra. Thủ bị chi khải, giáp, cấp thanh đồng, yêu cầu trang bị, 10 điểm sức mạnh, đẳng cấp trang bị lẻ vào 3. Lực phòng ngự 22, sức mạnh 2, sức chịu đựng 3, HP 150, độ bền 35-35, mang vào năng lực phòng ngự chi lực, chịu thương tổn giảm bớt 3%, chức nghiệp hạn định, thuẫn chiến sĩ, thủ hộ kỵ sĩ. Hệ thống, đoán tạo thủ bị chi khải thành công, 2 điểm độ thuần thục đoán tạo, lấy được 800 điểm EXP. Thật tốt quá, lại còn mang vào phòng ngự chi lực. Nhìn thấy năng lực kèm theo, Thạch Phong thật vui mừng. Không nghĩ tới lần đầu tiên đoán tạo trang bị thanh đồng liền có thể thành công, lấy được điểm kinh nghiệm cao như vậy, khó trách kiếp trước rất nhiều đại sư đoán tạo không đi đánh quái, đẳng cấp vẫn không thấp, cái thủ bị chi khải này không chỉ có số liệu thuộc tính cơ sở đạt tiêu chuẩn, còn xuất hiện năng lực kèm theo. Vốn thủ bị chi khải là không có phòng ngự chi lực, bất quá lúc người đang đánh tạo thì phát huy kỹ thuật rèn đúc vượt xa người thường, tăng thêm dị hỏa tồn tại, mới có thể xuất hiện kèm theo. Làm cho giá trị trang bị lần thứ 2 nâng cao một đoạn. Thạch Phong quan sát chăm chú thủ bị chi khải một chút, cảm nhận kim loại màu trắng bạc và kiểu dáng phong cách, không phải trang bị thanh đồng bình thường có thể so sánh, hắn rất hài lòng tác phẩm này. Xu hướng chính hiện nay trang bị của người chơi còn là trang bị đang bình thường, dù là về sau này các người chơi lên tới lẹ vẹo 5-6 trang nữa, mặc trên người một thân trang bị phổ thông cũng không kỳ lạ, dù sao trang bị thanh đồng quá hiếm. Coi như là tiểu đội tinh anh có thể có 1-2 kiện trang bị thanh đồng đều rất hạnh phúc rồi. Nếu đem ban thủ bị chi khải mà thuẫn chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ đều có thể mặc, nhất định sẽ được tiểu đội tinh anh hoan nghênh. Dù sao một mở tờ trang bị tốt hay xấu, có thể để cho hạ phó bản dễ dàng không ít, cho dù Thạch Phong bán giá 4 ngân tệ, những tiểu đội đó cũng sẽ không tiếc giá cao mua lại. Về phần thủ bị chi khải có phòng ngự chi lực, đối với mở tờ tăng lên không cần nói cũng biết. Thấp hơn 5 ngân tệ Thạch Phong chắc chắn sẽ không bán. Có kinh nghiệm lần đầu tiên đoán tạo thành công, Thạch Phong bắt đầu đoán tạo thủ bị chi khải tiếp theo. Bất quá lúc này đây Thạch Phong lấy ra bách luyện cương, hắn muốn biết sử dụng bách luyện cương tạo ra trang bị sẽ như thế nào. Không đến 10 phút đồng hồ trôi qua, kiện thủ bị chi khải thứ 2 thành hình. bất quá về màu sắc không giống với thủ bị chi khải trước, thành màu đen sẫm, không phải màu trắng bạc. Trải qua 3 giây hệ thống kiểm tra đo lường xong, số liệu lần nữa hiện ra. Thủ bị trọng giáp, cấp thanh đồng, giáp, yêu cầu trang bị, 14 điểm sức mạnh, đẳng cấp trang bị lẹ vào 3, lực phòng ngự 25, sức mạnh 2, sức chịu đựng 4, HP 150, độ bền 40-40, mang vào năng lực phòng ngự chi lực, bị thương tổn giảm bớt 5%, chức nghiệp hạn định, thuận chiến sĩ, thủ hộ kỵ sĩ. Hệ thống, đoán tạo thủ bị tọng giáp thành công, 2 điểm độ thuần thục đoán tạo, lấy được EXP 1.000 điểm. Hệ thống, bởi vì thiên phú đoán tạo ngoài mức thiên tài đạt được 2 điểm đoán tạo độ thuần thục. Thạch Phong đã quên đi việc thiên phú đoán tạo ngoài mức lấy được độ thuần thục, gắt gao nhìn thủ bị trọng giáp, thuộc tính như vậy đã có thể so với trang bị huyền thiết lẹ vào 3, giá cả tối thiểu 10 ngân tệ trở lên. Không nghĩ tới sau khi cho thêm bách luyện cương sẽ có biến hóa lớn như thế. Không thể không nói đại sư đoán tạo đưa cho gì đó chính là không tầm thường, nhưng đáng tiếc chỉ còn lại có 9 khối bách luyện cương rồi. Bách luyện cương có hiệu quả như vậy, Thạch Phong đương nhiên sẽ không dùng linh tinh, lưu lại để từ nay về sau có đoán tạo trang bị khác tốt hơn thì mới dùng. 2 giờ trôi qua rất nhanh, Thạch Phong không ngừng chế tạo thủ bị chi khải, tổng cộng làm được 23 thủ bị chi khải, nhưng là có 4 cái thất bại. Bất quá Thạch Phong đã rất thỏa mãn rồi, mất đi 4 cái thủ bị chi khải, một kiện thủ bị chi khải đoán tạo thành công có thể kiếm về. Đồng thời đẳng cấp của Thạch Phong cũng tăng lên tới lẹ vào 3, cự ly hiện tại cũng không còn kém những người chơi cao thủ kia quá nhiều, hơn nữa độ thuần thục đoán tạo tăng lên tới 44 điểm. Cái tốc độ tăng lên này so với những người chơi đoán tạo của công hội kia nhanh hơn không chỉ gấp 4-5 lần. Sau đó Thạch Phong ra khỏi phòng đoán tạo trung cấp, đi đến đấu giá hội. Trực tiếp đem 11 kỳ ên thu bị chi khải không có phòng ngự chi lực thả lên, quy định giá 4 ngân tệ, còn thủ bị chi khải có phòng ngự chi lực và thủ bị trọng giáp, hắn trước phải giữ lại, khiến các công hội và tiểu đội tinh anh dùng thử gật đầu, như vậy thủ bị chi khải còn chưa tung ra, mới có thể bán ra giá cả cao hơn. Sau đó Thạch Phong lại bày quầy ở khu thương mại, tùy tiện giống một tiếng, thì có rất nhiều người chơi chạy tới bán vật liệu đá cùng ma tinh, thu vật liệu đá và ma tinh trong nửa giờ. Thạch Phong nhìn đồng hồ, thần vực cũng sắp về đêm, bọn quái vật buổi tối sẽ lợi hại không ít, khó khăn khi giết quái sẽ tăng lên gấp bội, không thích hợp luyện cấp, hơn nữa hắn cũng nên nghỉ ngơi. Hiện tại hắn đang dùng là nón trò chơi ảo, không phải phòng nghỉ ngơi hư cấu. Có thể bất cứ lúc nào cung cấp năng lượng và dinh dưỡng thân thể cần thiết, còn có thể kích thích bắp thịt toàn thân, không đến mức bởi vì thời gian dài chơi thần vực mà thân thể biến thành kiệt sức. Thạch Phong ngón tay tùy tiện vẽ lên không, xem xét cửa sổ hệ thống, lựa chọn lò gấp. Lúc này ở trong phòng thuê nhỏ hẹp, ánh sáng mặt trời đã sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, nhiệt độ trong phòng cũng bắt đầu lên cao. Thạch Phong lấy nón trò chơi ảo xuống, đứng dậy từ từ, vươn người một cái. Hơn 10 giờ không hoạt động, liên tục nằm ở trên giường, thân thể đều chết lặng, phải hoạt động một chút mới được. Thạch Phong bắt đầu chống đẩy hít đất, nằm ngửa ngồi dậy vân vân phương thức rèn luyện cơ bản. Ở hiện tại vật chất hóa cực cao, rèn luyện thân thể đã là hoạt động ắt không thể thiếu. Vào hơn 10 năm trước, rất nhiều nhà khoa học đang không ngừng nghiên cứu hạng mục cường hóa thân thể và kéo dài tuổi thọ rồi lấy được thành công to lớn, làm cho toàn bộ nhân loại có thể giữ vững tuổi còn trẻ dài hơn. Càng làm cho tuổi thọ bình quân toàn thế giới tăng lên tới 100 tuổi, đồng thời chỉ ra sự tất yếu của rèn luyện thân thể. Cho nên thời đại toàn dân tập thể hình lại tới. Xã hội ngày nay, thi đấu thể dục thể thao và giải thi đấu võ thuật đều được mọi người chú ý. Ở trong đại học liền có rất nhiều câu lạc bộ thể dục và câu lạc bộ võ thuật, đều rất được sinh viên hoan nghênh. Ở xã hội này nếu ai không có bản lĩnh, đều sẽ bị người xem thường. Càng tôn sùng cực kỳ những minh tinh thể dục và cao thủ võ thuật, về phần trong đại học chiêu sinh những sinh viên đặc biệt để thường xuyên tham gia giải thi đấu, bên người không thiếu khuyết không thiếu mỹ nữ, về phần thời đại tiểu bạch kiểm mấy trăm năm trước đã không còn thịnh hành. Ở kiếp trước Thạch Phong không chú ý thân thể, thiếu chút nữa phá hỏng sức khỏe, đợi đến lúc muốn rèn luyện thân thể, tuổi đã không nhỏ, dù là liều mạng rèn luyện, hiệu quả cũng chẳng được nhiều. Đời này hiển nhiên Thạch Phong sẽ không như trước. Đắm chìm trong thần vực, không chú ý rèn luyện thân thể. Rèn luyện nửa giờ sau, toàn thân là mồ hôi Thạch Phong vọt vào tắm, vừa mới chuẩn bị pha mì ăn liền, chuông điện thoại lại vang lên. Thạch Phong nhìn tên người liên hệ, không ngờ được là nữ lớp trưởng Triệu Nhược Hy không có nói chuyện bao giờ. Lớp trưởng, có chuyện gì không? Kết nối xong Thạch Phong liền hỏi. Ở trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ đi học ra, bình thường cũng chưa có giao thiệp gì với nữ lớp trưởng, những câu đã nói trong 4 năm vẫn chưa tới 100 câu. Thạch Phong cậu mau qua trường học đi, chỉ có cậu không lại ký túc xá nam cho nên không có thông báo được cho cậu, hiện tại nói cho cậu biết một tiếng, 11 giờ tại lầu số 3 phòng học 401 có chuyện quan trọng cần thông báo. Thạch Phong nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, đã hơn 10 rưỡi, đáp ứng ngay, được, tôi lập tức đi ngay. Chương 45, sinh viên loại kém. Cúp điện thoại, Thạch Phong lập tức ăn vài miếng mì tôm rồi đến trường học. Mãi đến khi đi trên đường, Thạch Phong mới nhớ tới chuyện này, bởi vì chuyện này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh nghiêm trọng của bố mẹ. Đời trước, bởi vì hắn và Hắc Tử gia nhập sở tiêu đi ô ưu ảnh, Triệu Nhược Hy gọi điện thoại tới thông báo hắn lên trường, kết quả là hắn không có đi, mà tiếp tục chơi thần vực, thật vất vả mới vào sở tiêu đi ô ưu ảnh. Nếu muốn thăng quan tiến chức nhất định phải có biểu hiện tốt trong thần vực mới được, làm gì có thời gian đi trông nom mấy chuyện nhỏ trong lớp học. Kết quả là bằng cử nhân đại học của hắn đều bị mất, chỉ có một chứng nhận tốt nghiệp, làm cho cha mẹ sau khi biết, càng ngày càng lo lắng cho tương lai của hắn, cũng bởi vì loại lo lắng đó, làm cho áp lực tinh thần của cha mẹ tăng thêm không ít, chỉ có điều cha mẹ luôn luôn không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại cổ vũ hắn, để hắn không cần lo lắng khoản nợ bên trong gia đình. Cuối cùng thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, một năm sau cha mẹ hắn bệnh nặng không chữa được. Cả đời hắn không muốn lại dẫm lên vết xe đổ về việc này nữa, dù xem ra bằng cử nhân đối với hắn mà nói không có việc gì cần sử dụng tới, nhưng hắn cũng muốn biết là do nguyên nhân gì, làm cho hắn không có bằng cử nhân. Ở trong lớp, thành tích học tập của hắn thuộc loại khá, lấy được bằng cử nhân căn bản không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng lúc tốt nghiệp lại không có phần của hắn, nghĩ tới khả năng cũng chỉ có chuyện sắp xảy ra hôm nay. Đi vào trong trường đại học, Thạch Phong phát hiện một chuyện rất quái lạ. Hôm nay trong trường sinh viên xuất hiện rất nhiều, người đi tấp nập, bình thường trong trường học cũng không có nhiều người như vậy, đều là đi ra ngoài tụ họp đi chơi, bằng không thì đi tự học trong thư viện, nếu không nữa cũng sẽ ngồi trong ký túc xá chơi trò chơi, sẽ không giống như bây giờ ra đây đi dạo trên đường. Khi Thạch Phong đi vào lầu số 3 xong, phát hiện phòng học bình thường trống không đều kín người hết chỗ, bị nguyên một đám sinh viên ngồi đầy. Ngày hôm nay rốt cuộc là tình huống nào? Trong lòng Thạch Phong âm thầm buồn bực. Mới vừa đi vào giảng đường 401, Thạch Phong cũng cảm giác bầu không khí lớp học có chút lạ, bạn học cùng lớp đều đem tầm mắt chuyển qua trên người hắn, vẻ mặt mọi người rất là kinh ngạc, giống như là đang nhìn thứ gì đó không nên xuất hiện. Các nam sinh chẳng qua chỉ nhìn hắn một chút, cũng không có để ý tới hắn. Tiếp tục nói chuyện giết thời giờ. Mà trong lớp một ít nữ sinh ăn mặc trang điểm xinh đẹp quăng tới ánh mắt chán ghét lên hắn, tuy là hắn sớm đã thành thói quen, khi hắn muốn nhìn trở lại thì những nữ sinh này trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác. Bạn học Thạch Phong cậu đã đến rồi, tìm một chỗ ngồi đi, chờ một lát bạn học Lâm Phi Long tới nữa, toàn lớp liền đủ. Nữ lớp trưởng Triệu Nhược Hy biểu hiện rất bình thản, giống hệt như việc nói chuyện cùng hắn bất quá là làm việc theo thông lệ. Chỉ có điều Thạch Phong mơ hồ cảm giác được, trong ánh mắt của Triệu Nhược Hy khi nghiêng đầu nhìn qua có chờ mong nào đó, chẳng qua không phải hắn, hẳn là Lâm Phi Long trong miệng cô. Được. Thạch Phong gật đầu một cái, tùy ý tìm một cái góc ngồi xuống, ngồi chung một chỗ với những nam sinh khác tán gẫu, chỉ xem ánh mắt của bọn hắn cũng biết không có khả năng. Đối với điều này Thạch Phong chỉ có thể cười khổ, ở kiếp trước làm người thật sự là thất bại nha. Bất quá cũng không có cách nào. Mỗi lần học lớp, hoặc là hoạt động trong lớp, hắn vì tiết kiệm tiền, đều không tham gia, sớm bị coi là một người trong suốt trong lớp, có lẽ tại trong mắt mọi người, hắn rất quái gở đi. Người này làm sao lại đến? Hẳn là lớp trưởng thông báo đi, không nghĩ tới hắn thật sự sẽ đến. Bất quá là một sinh viên loại kém, nhìn thôi cũng thấy ghét, cậu xem ánh mắt của hắn hèn mọn bỉ ổi quá trời, không phải là vừa ý bổn tiểu thư đi, thật buồn nôn. Lớp học bắt đầu nhỏ giọng nghị luận Thạch Phong đến làm người ta càng giật mình, bình thường Thạch Phong cái hoạt động gì đều không tham gia, bây giờ lại đến đây, trong lời nói mọi người không chỉ có là xem thường, còn hơn nữa là chán ghét, bởi vì Thạch Phong rất gầy yếu, cũng không thiếu bị người ban khác bắt nạt, càng thêm bình thường họp lớp đều là sinh viên loại kém không có tiền tham gia, để những người ban khác nhìn thấy lớp bọn họ có người như vậy cũng cảm thấy bẽ mặt. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, bất quá Thạch Phong vẫn nghe được, hoặc là nói những người này cố ý để hắn nghe được. Xong, Thạch Phong chẳng qua nở một nụ cười mịn, hắn đã không phải là trẻ con, làm sao lại tức giận cùng những đứa trẻ này, hiện tại hắn chỉ quan tâm vấn đề bằng cử nhân. Chỉ chốc lát một người có dáng người to con, thanh niên thân cao chừng 1m9 đi vào. Người này đúng là Lâm Phi Long. Ở trong ký ức của Thạch Phong, cái người này rất có thủ đoạn, sở dĩ nói là có thủ đoạn, là bởi vì sau khi tốt nghiệp đại học hắn theo đuổi một tiểu thư của đại tập đoàn đồ sộ, hao tốn thời gian 3 năm liền trở thành chủ tịch tập đoàn này, bất quá bởi vì thế giới giả tưởng ảnh hưởng đến thế giới hiện thực càng lúc càng lớn, Lâm Phi Long cũng tiến vào đóng quân thần vực, tìm bạn học cùng lớp thời đó chính là hắn, muốn hợp tác trong thần vực. Lúc đó hắn chính là người dẫn đầu sở tiêu đi ô ưu ảnh, là hội trưởng công hội ưu ảnh, khi ấy công hội ưu ảnh miễn cưỡng có thể xem như công hội nhị lưu, bất quá cũng nắm trong tay một tòa thành thị lớn dân số hơn 50.000. Nhìn mặt mũi của bạn cùng lớp, hắn đã đáp ứng, về sau tuy nhiên tuy rằng sau này khiến ưu ảnh cũng kiếm được lợi nhuận không ít, bất quá Lâm Phi Long kiếm được càng nhiều, đồng thời cũng bồi dưỡng được không ít thủ hạ lợi hại. Về sau không biết rõ vì sao ám ôm đùi một nhà công hội nhất lưu khác, bỏ ưu ảnh. Mọi người thấy Lâm Phi Long đi đến, các nam sinh trong lớp đều đứng lên, biểu hiện rất kính trọng, mà các nữ sinh ăn mặc trang điểm xinh đẹp đều quăng cho Lâm Phi Long ánh mắt mờ mờ, mà ngay cả Triệu Nhược Hy theo Thạch Phong nhận xét là rất dịu dàng ít nói đều đã có một ít biến hóa, hắn nói như thế nào cũng là nhìn rõ vô số nữ giới, có thể nhận ra Triệu Nhược Hy có một chút tình cảm với Lâm Phi Long. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Thạch Phong không rõ, những người khác còn chưa tính, Triệu Nhược Hy chính là hoa hậu lớp, dịu dàng ít nói động lòng người, mặt trái xoan, dáng người thon thả, gia cảnh cũng rất tốt, bình thường đều có thể nhìn thấy các nam sinh lớp khác theo đuổi cô, tuy vậy cô cũng không để ở trong mắt, bây giờ vì sao lại coi trọng Lâm Phi Long? Chẳng lẽ đây là số mệnh của Lâm Phi Long? Ai thấy cũng thích, hoa gặp hoa nở. Tất cả mọi người ngồi đi. Lâm Phi Long thật giống như lãnh đạo, tự nhiên đi tới trên bục giảng, nói cảm ơn mọi người hôm nay tới chúc mừng tôi, không có sự ủng hộ của các bạn, tôi cũng sẽ không đạt đến bây giờ. Anh Phi Long, anh quá khiêm tốn, toàn trường hơn 5.000 người tham gia, anh đánh vào top 10 cuộc tranh tài tán thủ, đó là vinh dự của cả lớp, hiện tại không cần tham gia dự tuyển, vẫn có tư cách tham gia cuộc tranh tài tán thủ ở thành phố Kim Hải. Đây cũng không phải là người thường có thể làm được, tương lai trở thành đại sư võ thuật, cũng đừng quên chúng ta. Đúng rồi, anh Phi Long, chúng ta đều nghĩ nhìn thấy anh trở thành quán quân. Bạn học cùng lớp đều đứng lên chúc mừng, một đám hận không thể lấy thân báo đáp. Xong, cả lớp chỉ có Thạch Phong ngoại lệ. Hắn thật sự là sợ ngây người, vốn tưởng chuyện lớn quan trọng gì, thế ra chính là cuộc tranh tài tán thủ ở trường học vừa chấm dứt. Đến chúc mừng Lâm Phi Long có thể tham gia cuộc tranh tài tán thủ của thành phố. Nếu như trước đây, hắn có lẽ sẽ đi hâm mộ, dù sao xã hội này có quá nhiều người thích cuộc tranh tài tán thủ, coi như là có thể tham gia vòng loại cuộc tranh tài tán thủ cũng được hoan nghênh hơn những đại minh tinh kia, bởi vì tham gia cuộc tranh tài tán thủ thành phố không dễ, có chế độ tuyển chọn nghiêm khắc, trong một vạn người có 3-4 người cũng không tệ rồi, nếu biểu hiện tốt. Nói không chừng có thể ký hợp đồng với một ít xí nghiệp lớn, trở thành người phát ngôn cho xí nghiệp, thành. Minh tinh quảng cáo một đồng lớn, muốn không kiếm được tiền cũng khó, có thể nói là tương lai sáng lạ. Bất quá theo độ nóng dần tăng của thần vực, mọi người trở nên càng ưa thích ở trong thần vực chém giết chinh chiến, hơn nữa càng đặc sắc là không gặp nguy hiểm, điều này làm cho rất nhiều cao thủ thần vực thành đối tượng được tung hô. Chương 46, Hoan gia ngõ hẹp. Vào thời điểm mọi người không ngừng cùng nhau chúc mừng Lâm Phi Long thì, tầm mắt Lâm Phi Long quét về Thạch Phong phía góc tường, trong ánh mắt mang theo một tia bất mãn. Hắn chính là niềm kiêu hãnh của cả lớp, tương lai càng là minh tinh lớn, cái loại sinh viên kém này vậy không có ý tứ khen tạo. Sau khi mọi người tâng bốc một hồi, Lâm Phi Long mới để mọi người ngồi trở lại vị trí. Cảm ơn mọi người cổ vũ cho tôi, xin mọi người yên lặng một chút, hôm nay tôi tới nơi này là muốn nói một chuyện. Lâm Phi Long lớn tiếng nói. Nghe được Lâm Phi Long nói như vậy, tất cả mọi người lắng tai chú ý nghe, chỉ có Thạch Phong không có hứng thú với chuyện Lâm Phi Long nói. Bất quá nghe Lâm Phi Long nói xong, Thạch Phong cũng không thể không dựng tai chú ý. Đây là việc liên quan tới bằng cử nhân. Lâm Phi Long bình thản nói, mọi người cũng biết tôi say mê đánh lộn, ở mặt thành tích cũng phất lờ ít nhiều, dẫn đến bằng cử nhân có vấn đề, cho nên muốn xin mọi người để lại một danh ngạch. Chuyện này trường học cũng đáp ứng rồi, vì lẽ đó tôi nghĩ tìm mọi người thương lượng một chút. Anh Long đây coi là chuyện lớn gì đâu, anh Long vì lớp giành về vinh dự, không phải chỉ là một cái bằng cử nhân. Anh Long nói một câu, người trong lớp nhất định sẽ nhường lại. Một nam sinh nịnh hót cười nói. Tuy rằng câu nói này đều khiến cả lớp đều gật đầu tán đồng, bất quá không có ai đứng ra, chủ động nhường lại bằng cử nhân. Dù sao ra ngoài tìm việc làm cần bằng cấp rất nhiều, làm việc ở công ty lớn càng cần bằng cử nhân, mà không phải bằng tốt nghiệp, nếu như thật đem cho người khác, sau này mình làm sao bây giờ? Về phần những người ngay từ đầu không lấy được bằng cử nhân, tự nhiên là đứng nói chuyện không đau eo, không ngừng xúi giục những người khác, giống như là người điên hăng hái sôi nổi. Lâm Phi Long thấy không có người chủ động, sắc mặt có chút u ám. Nếu mọi người tích cực như vậy, tôi cũng không tiện lựa chọn, bằng không như vậy đi, nhấc tay bỏ phiếu là được. Lâm Phi Long cười nói. Cái biện pháp này được, vẫn là anh Long lợi hại. Vậy chúng ta bắt đầu thống kê đi. Mấy người hăng hái sôi nổi dồn dập đứng lên, trên mặt mang theo dáng vẻ tươi cười hả hê trên sự đau khổ của người khác. Thạch Phong vẫn ngồi ở góc tường thấy cảnh này sau mới bừng tỉnh hiểu ra. Xuất sinh, nguyên lai chính tên này cướp bằng cử nhân của hắn đi. Trong lòng Thạch Phong bốc lên một cơn lửa giận, kiếp trước thực sự là đứa đần, dĩ nhiên vẫn hợp tác với Lâm Phi Long, bất quá đời này hắn sẽ không, nếu như Lâm Phi Long muốn gây sự với hắn, cũng đừng trách hắn không khách khí. Có lẽ là kiếp trước tiếp diễn, công tác thống kê trong lớp kết quả một chút đều không thay đổi, trực tiếp đưa Thạch Phong lên ngai vàng. Bạn học Thạch Phong, cậu thực sự quá may mắn, tôi có chút hâm mộ cậu rồi. Lần này Thạch Phong về sau có anh Long làm chỗ dựa, cậu còn không cảm ơn chúng ta một câu. Mọi người trong lớp dồn dập đứng lên chúc mừng Thạch Phong, thật giống như Thạch Phong trúng giải thưởng lớn 500 vạn. Thực sự cảm ơn bạn học Thạch Phong, ngày hôm nay sau khi tan học tôi mời cậu đi quán Ba Phong Diệp uống một chén. Lâm Phi Long ngoài cười nhưng trong không cười, hoàn toàn không có nhìn Thạch Phong ở trong mắt, trong lời nói càng không có nửa phần lòng biết ơn, chỉ có khinh bỉ. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía những người khác nói, đương nhiên, tôi cũng sẽ mời mọi người một lần đi, để ngày hôm nay chúng ta thật vui vẻ một hồi. Chờ một chút. Thạch Phong đột nhiên lên tiếng. Nhất thời ánh mắt của mọi người trong lớp đều chuyển qua trên người Thạch Phong, nếu như không phải Thạch Phong chủ động nói chuyện, đoán chừng những người khác đã sớm quên Thạch Phong. Xin hỏi bạn học Thạch Phong có chuyện gì không? Lâm Phi Long nhìn về phía Thạch Phong, cười híp mắt hỏi. Tôi cũng không có đồng ý, chú tự vui mừng cái gì. Thạch Phong hờ hững liếc mắt Lâm Phi Long nói rằng, nếu như ai muốn đưa bằng cử nhân cho chú, liền để hắn cho đi, còn tôi sẽ không nhường bằng cử nhân, nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi đây. Đột nhiên trong lớp toàn bộ lặng như tờ, không ai từng nghĩ tới Thạch Phong bình thường bị lớp khác bắt nạt, cư nhiên sẽ chống lại Lâm Phi Long, biểu hiện này quá khác thường, lẽ nào Thạch Phong không sợ Lâm Phi Long trừng trị hắn. Lâm Phi Long cũng ngẩn người. Không phải bởi vì khiếp sợ hành động Thạch Phong, mà bởi vì Thạch Phong ngu xuẩn. Dĩ nhiên cho rằng từ chối, liền có thể bảo vệ bằng cử nhân sao. Đây là kết quả biểu quyết của cả lớp, coi như Thạch Phong từ chối cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, đến lúc đó trường học vẫn sẽ cho hắn bằng cử nhân, biết rõ kết quả sẽ không cải biến, mà Thạch Phong ngu xuẩn vẫn còn lựa chọn đối lập cùng hắn. Nói là Thạch Phong ngu xuẩn, hay vẫn là đầu không có não đây? Ngay lúc Lâm Phi Long muốn nói gì đấy, ngoài cửa truyền đến thanh âm không kiên nhẫn. Tiểu Long còn chưa xong sao. Anh Trương chính là không thích chờ ai. Từ ngoài cửa đi tới một thanh niên thân người cao to da dẻ khỏe mạnh, mà sau thanh niên này còn theo một nữ sinh xinh đẹp van mặc trang phục áo liền váy gợi cảm, làm điên đảo đông đảo nam sinh trong lớp. Thạch Phong liếc mắt một cái, phát hiện cư nhiên là người quen. Thanh niên thân người cao to da dẻ khỏe mạnh chính là Viêm Hổ. Tên khai sinh Chu Ngọc Hổ, cũng như hắn là sinh viên đại học năm thứ tư, thân thủ rất tốt, vào lần này giải thi đấu tán thủ ở trường cũng chen vào top 3 người có thành tích tốt, mà nữ sinh xinh đẹp bên người Chu Ngọc Hổ hắn cũng nhận thức, tên là Tần Thục Vũ, cũng từng là bạn học cùng lớp, hoa hậu trong lớp thời trung học. Lúc đó hắn thực sự là mắt bị mù, khi còn trẻ không hiểu chuyện, vậy mà coi trọng Tần Thục Vũ, còn bày tỏ với cô, kết quả hiển nhiên là bị cự tuyệt. Lên đại học Tần Thục Vũ liền thành bạn gái của Chu Ngọc Hổ, Tần Thục Vũ vẫn nhắc với Chu Ngọc Hổ chuyện hắn bày tỏ, chọc cho Chu Ngọc Hổ có chút khó chịu, vì lẽ đó 4 năm đại học được không ít người lớp khác chăm sóc, càng thêm ở sở tiêu đi ô ưu ảnh bị Chu Ngọc Hổ hung hăng sắp xếp công tác nhàm chán rất nhiều, khiến hắn ở thần vực giai đoạn đột phát. Triển chậm chạp. Anh Hổ, sao anh lại tới đây, tôi giải quyết việc xong, lập tức liền đi qua. Lâm Phi Long nhìn người tới xong, khuôn mặt tươi cười đón chào, có vẻ rất cung kính. Còn bao lâu nữa? Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Chu Ngọc Hổ khẽ to mày, hơi bực mình nói, ngày hôm nay bởi vì tên Dạ Phong kia, vô duyên vô cớ bị cắt chức vụ đội trưởng, hiện tại mới luyện lên lẹ vẹo hai, sau đó còn bị anh Trương mắng to một trận, làm tâm tình của hắn bây giờ rất khó chịu. 2-3 phút là đủ rồi. Lâm Phi Long cười nói. Tốt lắm, cậu nhanh một chút đi. Chu Ngọc Hổ nói, một tay ôm Tần Thục Vũ bên cạnh, bàn tay lớn sờ mấy cái ở bộ ngực mềm, tâm trạng thay đổi một tí. Đáng ghét. Tần Thục Vũ giả bộ chối từ cười nói. Bấy giờ Tần Thục Vũ trong lúc vô tình nhìn thấy Thạch Phong, sắc mặt lập tức không vui. Đối với Thạch Phong, cô không có ấn tượng tốt, muốn tiền không có tiền, muốn thực lực không có thực lực, một chút cảm giác an toàn và cảm giác mạnh mẽ đều không có, kém gấp trăm lần Chu Ngọc Hổ, còn không tự hiểu một chút dám tỏ tình với cô, quả thực là sỉ nhục cô. Chu Ngọc Hổ thấy vẻ mặt Tần Thục Vũ tràn đầy chán ghét nhìn Thạch Phong, tay phải thô ráp méo nhẹ cằm nhỏ của Tần Thục Vũ, trêu đùa, cục cưng, để bây giờ anh đến giúp em trừng trị hắn đi, cho hắn tỉnh ra xem lần sau còn dám xuất hiện ở trước mặt em hay không. Tần Thục Vũ khẽ mỉm cười, gật gật đầu, không có ngăn cản. Này, tên kia mày lại đây. Chu Ngọc Hổ ngoắc ngón tay với Thạch Phong, hét lớn. Mọi người thấy khí thế của Chu Ngọc Hổ, đều bị dọa sợ rồi. Chu Ngọc Hổ là ai? Đó là hạng ba cuộc tranh tài tán thủ ở trường học, lợi hại hơn người thứ 9 Lâm Phi Long rất nhiều, ăn một quyền vào viện một chuyến ít nhất nửa tháng trời. Hiển nhiên Lâm Phi Long rõ ràng nhìn ra, Chu Ngọc Hổ khó chịu khi thấy Thạch Phong, muốn trừng trị Thạch Phong một hồi, vốn hắn cũng muốn giáo huấn Thạch Phong một chút, để cả lớp biết hắn lợi hại thế nào, hiện tại có thể một mũi tên bắn trúng hai con chim, tại sao không làm, trực tiếp đứng ra nói rằng, anh Hổ, chuyện như vậy cứ giao cho tôi đi. Tôi vốn muốn dạy dỗ tên này cách làm người như thế nào, chờ tôi một phút liền được rồi. Nguyên lai chuyện mà Tiểu Long nói, chính là cái này nha. Chu Ngọc Hổ xem thường nhìn về phía Thạch Phong, liếm môi một cái, cười lạnh nói, vẫn là để anh đến đi, hiện tại anh đang phải kìm nén tức giận trong bụng nên muốn phát tiết. Nói xong trên mặt Chu Ngọc Hổ liền treo lên một nụ cười lạnh lùng, chủ động đi về hướng Thạch Phong. Chương 47, Thẻ VIP bắt đầu. Chu Ngọc Hổ làm nóng người, khí thế hùng hổ đi về hướng Thạch Phong, muốn giao hấn Thạch Phong một hồi. Trước kia đều để những thủ hạ đi giao hấn, nhưng mà Thạch Phong luôn không biết điều, ngày hôm nay nhất định phải khiến Thạch Phong sâu sắc nhớ kỹ hắn đáng sợ. Người ở chỗ này đã có thể nhìn ra kết cục của Thạch Phong. Ở trong xã hội toàn dân tập thể hình, trong đó sinh viên luận bàn rất thường xuyên, dù cho bị thương chút cũng rất bình thường, miễn là sao không quá mức, đều không có việc gì. Bất quá xem điệu bộ Chu Ngọc Hổ, Thạch Phong ít nhất phải ở nằm bệnh viện một tháng, đến lúc ấy Thạch Phong chỉ có thể bó thạch cao đứng ở trên bục lĩnh bằng tốt nghiệp. Khoan đã Chu Ngọc Hổ, đây là lớp chúng ta, cậu lại để một người ngoài đến bắt nạt bạn trong lớp. Thân thể Triệu Nhược Hy mảnh mai đột nhiên che trước người Thạch Phong, không bị khí thế Chu Ngọc Hổ dọa sợ lùi bước chút nào, quát lớn nói. Cử động của Triệu Nhược Hy không thể nghi ngờ khiến tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Bình thường Triệu Nhược Hy chính là dịu dàng dễ thương, nhìn qua rất nhu nhược, không nghĩ tới hiện tại sẽ vì một sinh viên loại kém trong lớp đứng ra, hò hét với Chu Ngọc Hổ, ý chí này cũng quá kiên cường rồi. Nhược Hy, cậu không cần xen vào, này đây chẳng qua là anh Hổ muốn chỉ đạo Thạch Phong một hồi, đây chính là may mắn của Thạch Phong, bình thường Thạch Phong đều bị người ta bắt nạt, có anh Hổ chỉ dạy, nói không chắc sẽ biết cách làm người. Lâm Phi Long cười giải thích. Vì Triệu Nhược Hy có gương mặt và đường cong vóc dáng mê người, hắn đã sớm coi Triệu Nhược Hy thành vật riêng của hắn, không nghĩ tới Triệu Nhược Hy cư nhiên sẽ vì Thạch Phong đứng ra, trong lòng đối với Thạch Phong là giận quá phát hỏa, nhất thời trong lòng lại thêm tức giận với Thạch Phong. Bất quá hắn không hề biểu hiện ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là một tay kéo tay nhỏ trắng nón của Triệu Nhược Hy, muốn lôi Triệu Nhược Hy đi, không cho Triệu Nhược Hy cản trở. Bạn học Lâm Phi Long, cậu mang vinh dự về cho lớp, nhìn thấy người lớp khác bắt nạt người lớp chúng ta, vậy mà cậu tính dương mắt nhìn. Triệu Nhược Hy hất tay Lâm Phi Long, cả giận nói với Lâm Phi Long, vốn là cô vẫn cho rằng nhân phẩm của Lâm Phi Long rất được, lại ở trên giải thi đấu võ thuật biểu hiện xuất sắc, là một người không tệ, không nghĩ tới Lâm Phi Long vậy mà là kẻ giả nhân giả nghĩa như vậy. Nhược Hy, sao cậu có thể nói mình như vậy, đây là Thạch Phong tự mình không biết làm người, không thể trách mình, hiện tại anh hổ dạy hắn làm người như thế nào một lần, sau này ra ngoài xã hội mới có lợi. Lâm Phi Long nói lời chính nghĩa, thật giống tất cả những thứ này đều vì tốt cho Thạch Phong. Câu. Triệu Nhược Hy bị Lâm Phi Long chọc giận không nhẹ, vội vã nói với Thạch Phong, cậu chạy mau, tôi đến ngăn hắn. Cô nàng này thú vị, thực sự là đủ cay, ta thích. Ánh mắt Chu Ngọc Hổ quan sát Triệu Nhược Hy, trong lòng cảm thấy rất ưa thích, khiến hắn không nhịn được khỏe miệng nâng cao lên, mang theo ý cười không tốt, đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Nhược Hy, đã không quá để ý Thạch Phong. Nhưng là cái tay heo vẫn chưa sờ tới Triệu Nhược Hy, đã bị một cái tay khác bất thình lình đẩy ra. Chu Ngọc Hổ, nếu ngươi muốn so tài, tôi có thể đáp ứng, chỉ có điều chỉ luận bàn, không thú vị tí nào, không bằng đặt cược một chút tiền. Thạch Phong từng bước đi lên, kéo cánh tay Ngọc Triệu Nhược Hy lại, đem Triệu Nhược Hy kéo đến bên cạnh, thản nhiên cười nói về phía Chu Ngọc Hổ. Triệu Nhược Hy hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đến lúc bị kéo qua phía sau, mới kinh ngạc nhìn về phía Thạch Phong không hề cao lớn. Lúc nào mà Thạch Phong thay đổi thành đàn ông có khí phách như thế? Song cô cũng cảm thấy Thạch Phong rất ngu, làm sao có thể luận bàn cùng Chu Ngọc Hổ, như vậy không phải để Chu Ngọc Hổ càng có cớ giáo hơn hắn. Chu Ngọc Hổ sờ sờ mu bàn tay bị đập hồng, nhất thời giận dữ, trừng mắt về phía Thạch Phong, chợt phát hiện lúc này Thạch Phong biểu hiện rất bình thản hờ hững, hoàn toàn không giống như trước đây, động một chút là kích động, muốn liều mạng với người ta, thật giống như thay đổi một người khác hẳn, chẳng những không kích động, còn cười hì hì. Lẽ nào đầu bị đánh hỏng rồi? Lâm Phi Long nhìn thấy Thạch Phong lại dám thò tay sờ Triệu Nhược Hy, trong lòng giận dữ, hận không thể hiện tại liền ra tay giáo huấn Thạch Phong, bất quá vẫn nhìn xuống, đến lúc sau này chậm rãi trừng trị Thạch Phong. Chú mày lại dám thách đấu tao, thật thú vị, vậy tao ra 1.000 điểm tín dụng điểm làm tiền đặt cược, nếu như mày thắng, 1.000 điểm tín dụng này thuộc về mày, nếu như thua, mày liền quỳ xuống xin lỗi cho tao, bồi thường 1.000 điểm tín dụng. Như thế nào, mày có dám đáp ứng hay không? Chu Ngọc Hổ tức quá hóa cười, không nghĩ đến Thạch Phong đầu óc có vấn đề dám khiêu khích hắn. Giá này đúng là tiền cược không phóng khoáng, anh cũng nói ra miệng được. Thạch Phong lắc đầu, khịt mũi coi thường. Vài ngày không gặp, lá gan lớn không ít nha, mày nói muốn tiền cược gì mới chịu. Chu Ngọc Hổ liền tức cười, hắn biết rõ hoàn cảnh gia đình Thạch Phong, 1.000 điểm tín dụng Thạch Phong cũng không trả nổi, lại vẫn dám tăng tiền đánh bạc. Còn ngại chết không đủ nhanh, xem ra đúng thật đầu bị cửa kẹp. Anh không phải có được thẻ hội viên VIP ở trung tâm tập thể hình bắt đầu qua trận thi đấu võ ở trường mà, liền cầm nó làm tiền cược đi, nếu như tôi thua, trong vòng 1 tháng tôi bồi thường 1 vạn điểm tín dụng, nếu không coi như anh không dám. Thạch Phong khiêu khích nói, kiếp trước Chu Ngọc Hổ còn ở trước mặt những người khác khoe khoang tấm thẻ hội viên này, trung tâm tập thể hình bắt đầu ở thành phố Kim Hải rất nổi danh, vật xung quanh tao nhã. Thiết bị giúp rèn luyện thân thể vô cùng đầy đủ, người bình thường căn bản không cho vào, hội viên VIP rất khó chiếm được, giá trị xấp xỉ cả vạn. Coi như tao lấy ra tấm thẻ này, tao hoài nghi một người nghèo rất ngồng tơi như mày có nhiều tiền như vậy sao? Há miệng nói xuông như thế tao cũng không tin. Chu Ngọc Hổ cười lạnh nói. Xác thực như Chu Ngọc Hổ nói, bây giờ Thạch Phong 1 phân tiền cũng không có, căn bản không bỏ ra nổi 1 vạn điểm tín dụng. Cho nên mới nói trong vòng 1 tháng, bất quá Chu Ngọc Hổ rõ ràng không mắc bẫy này, trái lại trào phúng hắn. Thạch Phong, tình huống của mày tao không biết sao, nghèo đến nỗi một bữa cơm ngon đều ăn không nổi, còn giả làm người giàu có. Tần Thục Vũ liếc mắt Thạch Phong, khinh thường nói. 1 vạn điểm tín dụng này tôi ra. Triệu Nhược Hy đột nhiên nói ra. Nhìn thấy Triệu Nhược Hy lần thứ 2 đứng ra, hai mắt Lâm Phi Long đều đỏ chót, hận không thể hiện tại liền giết chết Thạch Phong. Thạch Phong cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Triệu Nhược Hy, không hiểu Triệu Nhược Hy có thể đem ra nhiều tiền như vậy, bất quá hắn cũng không phải hiểu ra cảnh Triệu Nhược Hy rất rõ, chỉ biết hoàn cảnh gia đình của cô không tồi, thế nhưng Triệu Nhược Hy lại tín nhiệm hắn như thế, dám đem tiền đánh cược ở trên người hắn, quan hệ giữa hai người họ chưa tốt đến mức ấy, khiến hắn không thể hiểu được. Triệu Nhược Hy nhìn thoáng qua Thạch Phong, biết nguyên nhân Thạch Phong kinh ngạc, để không cho Thạch Phong hiểu lầm, mới nhỏ giọng giải thích rõ. Chỉ là tôi nhìn không nổi thái độ phách lối của Chu Ngọc Hổ, cho nên mới cho cậu mượn, cậu là người thua hay không cũng được, thì chỉ thấy cậu là người tốt. cảm ơn, trong vòng một tháng tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Thạch Phong rất cảm kích nói. Số tiền này quá cao, bây giờ Chu Ngọc Hổ nhất định đáp ứng đánh cuộc, chờ sau khi bắt được kẻ hội viên, hắn có thể tiến hành tôi luyện chánh quy. Tôi luyện càng ngày càng gấp, càng rèn luyện thân thể sớm, đối với sau này hiệu quả càng nhiều, có thể nói là Triệu Nhược Hy đã giúp đại ân, chờ ở thần vực buôn bán thu được lợi nhuận xong, trả thêm 10000 cho Triệu Nhược Hy, hắn cũng ngại là quá ít. Chỉ có điều lời nói của Thạch Phong, Triệu Nhược Hy rõ ràng không có coi là thật, chỉ gật đầu cười, không nghĩ Thạch Phong trả lại được, chớ nói chi là trả lại gấp đôi. Ha ha ha, thú vị, như vậy chúng ta đi sàn đấu lập hiệp ước đi. Chu Ngọc Hổ liếm liếm khóe miệng, càng cảm thấy hứng thú với Triệu Nhược Hy, ngày hôm nay tuy vận may ở thần vực không tốt, bất quá may mắn trong thực tế, không chỉ có tìm tới một cô nàng xinh đẹp tốt bụng, còn có thể thuận lợi giáo huấn Thạch Phong cầm 10000 điểm tín dụng, thực sự là họa phúc khôn lường không ai biết trước được. Lập tức mọi người trong trường thành lập sàn đấu, ở đầu não nơi giám sát và điều khiển nhân tạo, lập xuống hiệp ước bị đầu não nơi giám sát và điều khiển nhân tạo chấp thuận, pháp luật cũng sẽ công nhận. Hơn nữa ở sàn đánh lộn còn có trọng tài làm chứng, trọng tài bình thường đều là giáo viên dạy võ, thân thủ cực kỳ cao, có thể đúng lúc ngăn cản người trong cuộc đấu bị thương nặng. Tất cả mọi người trong lớp đứng ở dưới lôi đài, cười nhạo Thạch Phong đúng là ngu ngốc, như bình thường làm một kẻ trong suốt không phải rất tốt sao, bây giờ lại như lên cơn điên, không chỉ đối nghịch với Lâm Phi Long, hiện tại càng làm Chu Ngọc Hổ kẻ còn đáng sợ hơn Lâm Phi Long tức giận, chỉ sợ sau này không thể sống yên lành được đi. Tần Thục Vũ nhìn thấy Thạch Phong bình tĩnh trầm ổn trên võ đài, so với trước đây hoàn toàn khác nhau, mơ hồ làm cho người ta một luồng cảm giác an toàn vô hình, thậm chí cô cảm giác tên Thạch Phong gầy yếu này trở nên cao lớn lên, ngay sau đó lắc đầu một cái, cười nhạo nói, một con gà ngay cả kỹ năng vật lộn đều chưa từng học qua, làm gì có khả năng mạnh được bao nhiêu, hiện tại dám thách đấu anh hổ, thực sự là điếc không sợ súng. Chương 48, cuộc đấu võ không cân sức. Đối với lời nói của Tần Thục Vũ, mấy người dưới lôi đài không có một người phản đối, trái lại cảm thấy có lý. Nói thế nào Chu Ngọc Hổ là hạng ba cuộc tranh tài võ thuật toàn trường, ngay cả một vài giáo viên dạy võ đều khen không dứt miệng, nói tương lai Chu Ngọc Hổ ở trong giải thi đấu võ thuật thành phố xông ra một ít danh tiếng, chớ nói chi là giáo huấn Thạch Phong hình thể gầy yếu, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Hiện ở đây có khí phách. Tôi đoán chút nữa Thạch Phong khẳng định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây còn phải nói, cậu cũng không nhìn xem Chu Ngọc Hổ là ai. Tôi đoán không được 10 giây thì Thạch Phong sẽ nằm trên đất. Sinh viên nam trong lớp nhỏ giọng thảo luận về kết cục của Thạch Phong, đều nhao nhao bật cười. Các cậu những người này là làm sao vậy, từng đứa một cứ đối xử bạn học cùng lớp như vậy. Triệu Nhược Hy nhìn về phía bạn học cùng lớp, vẻ mặt tức giận chất vấn. Bạn cùng lớp nhất thời trầm mặc. Chẳng qua ánh mắt nhìn Triệu Nhược Hy, lộ ra vẻ khinh thường. Một nữ sinh trang điểm lộng lẫy bĩu môi nhỏ giọng nói rằng, ừ, không phải chỉ có mấy phần sắc đẹp, nếu không vì anh Long, ngươi cho rằng ai sẽ nghe lời cô. Những nữ sinh khác cũng dồn dập gật đầu, căn bản không có đem lớp trưởng này nhìn ở trong mắt. Tuy cô nữ sinh này thanh âm nói chuyện nhỏ, bất quá người ở chỗ này, đều nghe rất rõ ràng, Lâm Phi Long đứng bên nghe được, tinh thần càng thoải mái, rất là hưởng thụ. Triệu Nhược Hy tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn những người này nữa. Lâm Phi Long đi tới, hiền lành lịch sự nói, Nhược Hy, tôi biết cậu thân là lớp trưởng, không thể không quản, thế nhưng, đây là Thạch Phong tự mình kiếm chuyện, cũng không thể trách mọi người, hơn nữa bằng Thạch Phong cái thân thể nhỏ bé kia, không ai tin hắn có thể thắng, quả thực cậu đem tiền vứt vào trong nước rồi, chờ một lát tôi sẽ đi nói chuyện với anh Hổ, không lấy tiền của cậu, hết thảy đều để Thạch Phong trả. Tôi giúp Thạch Phong xác thực bởi vì tôi là lớp trưởng, bất quá về chuyện tiền bạc, tôi chưa từng nghĩ tới phải cầm về. Triệu Nhược Hy liếc mắt nhìn Lâm Phi Long, lạnh lùng nói, trái lại cậu cướp bằng cử nhân Thạch Phong vốn có, hiện tại còn không đi giúp Thạch Phong, ở đây nói vớ vẩn không lo lắng bị xương sống cũng đâm đau sao. Hơn nữa đây tính là luận bàn cái gì, một tên hạng ba toàn trường, một người một chút kỹ năng đánh lộn đều không có, ngươi cũng không thấy xấu hổ khi nói ra khỏi miệng à. Những lời vàng ngọc của Triệu Nhược Hy, mỗi một chữ đều như kim châm đâm vào Lâm Phi Long, thêm vào dung nhan Triệu Nhược Hy thanh nhã không vướng bụi trần, có một loại sức mạnh không miêu tả được, đả kích nội tâm Lâm Phi Long, tức giận làm sắc mặt hắn trắng bệch, không lời nào để nói. Đúng như Triệu Nhược Hy từng nói, mỗi lớp đều có tiêu chuẩn bằng cử nhân nhất định, chỉ có 24 vị trí đứng đầu thành tích học tập xếp hạng trong lớp mới có thể được, bất quá hắn rất đã đạt được tư cách tham gia cuộc tranh tài võ thuật toàn thành phố, nếu để cho những người khác biết, hắn đường đường là Lâm Phi Long lại là một sinh viên đại học không có bằng tốt nghiệp, quả thực mất thể diện ném đến nhà. Nhà trường trước đây cũng cân nhắc qua vấn đề mặt mũi như thế, vì lẽ đó quy định 5 người đứng đầu dù cho học không giỏi, cũng có thể đạt được bằng cử nhân, bất quá hắn chỉ là người thứ 9, hiển nhiên không lấy được, cho nên hắn mới dốc lòng kiến nghị chuyện này với nhà trường. Nhà trường thấy Lâm Phi Long xếp hạng thứ 30, khoảng cách số lượng 24 cũng không quá xa, vì thế mà đáp ứng yêu cầu của Lâm Phi Long, tuy vậy tiền đề là phải có người đồng ý nhường lại, còn làm thế nào? Để những người khác người nhường lại cái tiêu chuẩn này, liền xem tự thân Lâm Phi Long làm sao. Hắn vốn là dùng danh nghĩa cả lớp thêm vào thực lực của chính mình, chèn ép một tên Thạch Phong yếu ớt dễ như trở bàn tay, lại tùy tiện cho chút xíu lợi ích, chuyện này liền xong việc, không nghĩ tới hành động Thạch Phong với việc hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau, thật giống như hoàn toàn không đem hắn nhìn ở trong mắt, không thèm quan tâm sự uy hiếp của hắn, hiện tại càng bị Triệu Nhược Hy chế nhạo, lửa giận trong lòng. Ngũ Hồ Tứ Hải cũng tức bất diệt. Không sai, đây không phải đấu võ ngang sức, thế nhưng Thạch Phong nhỏ yếu có thể trách người khác sao? Là ai đáp ứng thi đấu? Này cũng không nên trách tôi. Lâm Phi Long liếc mắt đỏ cạch nhìn Triệu Nhược Hy, nếu không phải Triệu Nhược Hy lớn lên sắc thực xinh đẹp làm rung động lòng người, vóc người nóng bỏng, hắn đã sớm vỗ tới một cái tát, nhưng mà hắn nhịn xuống, dùng sức mạnh là tuyệt đối không sáng suốt, hơn nữa gia thế của Triệu Nhược Hy không đơn giản. Nộ nhờ chơi xảy ra chuyện, vậy chính cả một thân đều kết thúc rồi, hơn nữa nghĩ đến sau này có thể đùa bỡn Triệu Nhược Hy, lửa giận trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại một ít. Chú mày để tao ăn cắt như vậy, sau này liền chờ xem. Lâm Phi Long gắt gao dán mắt vào Thạch Phong trên võ đài, âm thầm thế nói. Thạch Phong trên võ đài cảm nhận được địch ý của Lâm Phi Long, nhưng nở nụ cười xem thường nó. Thế nhưng hắn thừa nhận một câu của Lâm Phi Long. Đây không phải cuộc so tài ngang sức. Đời trước hắn tuy rằng tố chất thân thể không sánh được những tuyển thủ võ thuật kia, bất quá vẫn có thể như thường đánh ngã bọn họ, dựa vào ở trong thần vực chém giết sống chết, cái gì gọi là anh hùng thiện chiến, có thể kiên trì sống sót ở trong chiến trường trăm lần, muốn không trở thành cao thủ anh hùng cũng khó. Lại như rất nhiều bậc thầy võ thuật, bình thường huấn luyện đều ở bên cạnh vách núi cao vạn trượng, chính là dùng phương thức cảm giác tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc này để rèn luyện chính mình, nâng cao bản thân, chỉ có điều phương thức như thế quá nguy hiểm, người bình thường là tuyệt đối không thể làm như thế, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, chết thẳng cẳng. Ở thần vực trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử hết sức chân thực như vậy, kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu tăng lên có thể nói là tiến triển cực nhanh, so với giải thi đấu võ thuật toàn quốc, cũng không biết vượt qua bao nhiêu trình độ. 10 năm sau tùy tiện một người chơi cận chiến có chút tiếng tăm, đều có thể ung dung đánh bại quán quân đấu võ của thành phố Kim Hải hiện giờ, chớ nói chi hắn là hội trưởng Ú Ảnh. Giải thi đấu võ thuật trong trường học, dưới cái nhìn của hắn bất quá là trẻ con đi thăm ông nội, càng chưa nói tới tố chất thân thể bây giờ của hắn còn tốt hơn hắn 10 năm sau, cho dù đối phó hơn 10 Lâm Phi Long đều là chuyện nhỏ. May thật rảnh rỗi, dĩ nhiên còn hết nhìn đông tới nhìn tây, xem tao thế nào trừng trị mày. Chu Ngọc Hổ nói xong liền xông về Thạch Phong, một cái tát hướng về mặt Thạch Phong, trước hết muốn người Thạch Phong bị ném ra xa. Hành động như vậy, đương nhiên bị Thạch Phong nhìn ở trong mắt, cũng không nhúc nhích, đối mặt với người có sức mạnh hơn hắn, chỉ là tùy ý đánh một quyền về phía mặt Chu Ngọc Hổ, bỏ mặc một cái tát của Chu Ngọc Hổ không thèm để ý tí ti. Chu Ngọc Hổ không nghĩ tới nắm đấm của Thạch Phong tinh chuẩn như thế, trực tiếp nhắm vào mặt của hắn, hai tay bản năng đi ngăn chặn cú đấm này. Thạch Phong nhìn thấy Chu Ngọc Hổ hành động như vậy, khoe miệng dương lên, sống bàn tay nhanh chóng bổ về cổ Chu Ngọc Hổ, tốc độ nhanh như chớp, Chu Ngọc Hổ không kịp phản ứng, bị Thạch Phong chém vào gáy, như lao giải phẫu tinh chuẩn cắt qua động mạch chủ ở cổ vậy. Nhất thời Chu Ngọc Hổ cảm thấy hoa mắt, có một loại cảm giác không thở được, hơn nữa toàn thân lại không có sức một hồi. Thạch Phong chưa hề cho Chu Ngọc Hổ có cơ hội thở dốc, một quyền liền đánh vào sườn bụng Chu Ngọc Hổ, Chu Ngọc Hổ muốn ngăn cản. Thế nhưng thân thể lại không nghe lời, chỉ cảm thấy dạ dày như đao cắt qua vậy, một ngụm nước vàng từ trong miệng phun ra ngoài, tầm mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ, muốn kêu thảm thiết cũng không làm nổi. Bản năng Chu Ngọc Hổ muốn ngã xuống, chỉ có điều Thạch Phong không cho hắn cơ hội, một quyền lại một quyền đánh vào sườn eo Chu Ngọc Hổ, sau đó mấy quyền đánh vào xương, một trận trực quyền bình thường liên tục kết thúc, nước chua trong dạ dày Chu Ngọc Hổ tất cả đều phun ra ngoài, giống như chó chết ngã trên mặt đất. Lập tức toàn trường tĩnh mịch, trở nên hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Hết thể cũng quá nhanh, nhanh đến nỗi tất cả mọi người không phản ứng kịp. Bấy giờ giáo viên thân là trọng tài mới phản ứng được, lập tức tuyên bố kết thúc, người thắng là Thạch Phong, đồng thời vội vàng chạy đến bên người Chu Ngọc Hổ, nhìn xem Chu Ngọc Hổ có sao không. Hắn thực sự không nghĩ tới, một người mới vừa đạt được hạng 3 toàn trường Chu Ngọc Hổ, vậy mà không phải người có thể địch lại một chiêu của thanh niên gầy yếu này. Đây tuyệt đối không phải vì Chu Ngọc Hổ quá yếu, mà thanh niên gầy yếu xoay người rời đi quá mạnh, hắn xem qua mấy trận thi đấu của Chu Ngọc Hổ, cực kỳ mạnh, chí ít hắn cũng thấy khó đối phó. Xem xong tình trạng thương thế xong, giáo viên dạy sợ ngây người, thủ pháp này quả thực khủng bố, mỗi một chiêu đều vừa đúng, chỉ là làm gãy mất 2-3 cây xương sườn, cũng không để Chu Ngọc Hổ bị thương nặng, chỉ là đau nhức trên ngực Chu Ngọc Hổ phải trên hơn 1 tháng mới có thể khôi phục. Chương 49, nhìn với con mắt khác. Nhìn Chu Ngọc Hổ nằm đất không dậy nổi, rõ ràng là ngất đi. Khi nghe đến giáo viên dạy võ nói Chu Ngọc Hổ không có việc gì, qua một hồi sẽ tỉnh, bất quá còn phải đi phòng cứu thương băng bó một chút, tĩnh dưỡng trên hơn 1 tháng. Về phần 3 tuần lễ sau giải thi đấu võ thuật trong thành phố, Chu Ngọc Hổ là đừng nghĩ muốn tham gia. Ánh mắt của mọi người đều chuyển qua trên người Thạch Phong, nhìn Thạch Phong thân thể gầy yếu, vậy mà có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ đến trước đó chính mình nói với Thạch Phong qua những lời khó nghe. Sau lưng mồ hôi lạnh bắt đầu chảy đầm đìa không thôi. Lúc này những nam sinh trong lớp nhìn Thạch Phong ánh mắt hoàn toàn thay đổi, không còn cười nhạo và xem thường, mà là sợ hãi thật sâu. Nhân vật Châu Bò đứng thứ 3 toàn trường lại bị một chiêu đánh ngã, toàn trường còn ai có thể là đối thủ của Thạch Phong. Nếu như Thạch Phong muốn trừng trị bọn họ, hậu quả khó mà lường được, mà bọn họ lại dám đem bằng cử nhân của Thạch Phong chắp tay đưa cho Lâm Phi Long. Nghĩ tới đây, trái tim những con người nhiệt huyết trước đó đều kinh hoàng. Ở dưới sự chứng kiến của đầu não, Thạch Phong cầm lấy thẻ hội viên trung tâm tập thể hình bắt đầu và 10000 điểm tín dụng, lập tức nhìn chung quanh mọi người dưới lôi đài một chút, mấy nam sinh nhát gan chỉ là nhìn thoáng qua đôi mắt thâm thúy của Thạch Phong, nhất thời hai chân mềm nhũn, té xỉu mất, miệng sùi bọt mép. Thời ơi không xong rồi, tiểu lưu hắn ngất đi. Câu này lời còn chưa nói hết, lại một nam sinh khác nằm đến trên đất. Còn sót lại nam sinh không có nằm đất, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi, Thạch Phong này quá khủng bố, cũng chỉ là liếc mắt nhìn, liền dọa hai tên nam sinh bất tỉnh, bất quá bọn hắn đối với người té xỉu, trong lòng rất ước ao, nếu như ngất đi, hiện tại cũng không cần chịu được loại áp lực này, bây giờ không khí bốn phía giống như đều đọng lại, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, tứ chi càng giống như bị rót chỉ nặng trĩu. Về phần những nữ sinh kia trong lớp đều ngây người, thấy Thạch Phong nhìn lại, vội vã cúi đầu. Cả người không được tự nhiên, tựa như từng con thỏ trắng nhỏ bị hoảng sợ, bị sói xám lớn nhìn chằm chằm vậy. Tần Thụ Vũ càng là miệng nhỏ mở lớn, rùi rùi con mắt, nhiều lần xác nhận xong, mới rõ ràng Chu Ngọc Hổ xác thực là bị Thạch Phong đánh bất tỉnh, Thạch Phong cũng quá lợi hại, tại sao trước đây cô không có phát hiện đây? Nếu như có thể cùng người đàn ông như vậy ở chung một chỗ, cảm giác an toàn hoàn toàn tăng mạnh, suy nghĩ một chút liền cảm thấy hạnh phúc. Về phần tiền thì càng không là vấn đề, dựa vào thực lực Thạch Phong, hoàn toàn có thể đánh vào giải thi đấu võ thuật trong thành phố, trở thành 10 người đứng đầu cũng không thành vấn đề, đến lúc đó người mời làm minh tinh đại diện khẳng định không thể thiếu. Nhìn thấy Thạch Phong nhìn sang, Tần Thục Vũ hơi sửa sang lại quần áo cùng tóc một chút, có vẻ quyến rũ mê người, trước ngực càng là lộ ra danh sâu, giả yếu ớt nói, anh Phong, đã buổi trưa, em biết một nhà hàng không tệ, hoàn cảnh rất tốt. Mùi vị cũng khá ngon, em đại khách, chúng ta liền đi nơi đó nếm thử đi. Chỉ có điều Thạch Phong cũng không đi quan tâm Tần Thục Vũ, hắn chỉ đang tìm Triệu Nhược Hy, nhìn thấy Triệu Nhược Hy xong, hắn trực tiếp đi tới, căn bản không có để ý Tần Thục Vũ. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thạch Phong, Tần Thục Vũ đột nhiên cảm thấy hình như mất đi thứ gì trọng yếu, tim giống như bị đau cắt vậy, hối hận vì sao thời trung học mắt bị mù. Lớp trưởng, đây là 10000 điểm tín dụng của cô. Còn lại 10000 điểm tín dụng tôi sẽ mau chóng trả lại. Thạch Phong cười nhạt nói, đem tiền đưa tới. Bất quá Triệu Nhược Hy căn bản không đưa tay nhận, chỉ là chớp đôi mắt to động lòng người nhìn hắn, dường như nhìn thấy động vật hiếm có vậy, có khiếp sợ, có mừng rỡ. Cậu thực sự là Thạch Phong sao? Triệu Nhược Hy có chút không xác định nhẹ giọng hỏi. 4 năm đại học, trong ấn tượng của cô thì Thạch Phong là trầm mặc ít lời, bị không ít những người khác bắt nạt, biểu hiện cũng rất cao ngạo, xưa nay không chấp nhận những người khác cứu trợ, lại như là một con sói nhỏ bị thương, một mình liếm vết thương. Không nghĩ tới hôm nay các loại cử động của Thạch Phong, cùng ngày xưa rất khác nhau, cô hoàn toàn nhìn Thạch Phong với con mắt khác, Thạch Phong lại như là từ một con sói nhỏ lớn lên thành một con cự long ngủ đông, bất động thì thôi, động một cái thì kinh người, liền ngay cả Chu Ngọc Hổ đứng thứ 3 toàn trường đều không phải là đối thủ, nếu như hắn tham gia giải thi đấu toàn trường, nói không chừng đã là quán quân. Tôi đương nhiên là Thạch Phong, lớp trưởng vì sao hỏi như vậy? Lẽ nào là tôi quá đẹp trai, không giống như bộ dáng trước kia sao? Thạch Phong nói đùa, hiển nhiên hiểu ý nghĩ Triệu Nhược Hy, ngày hôm nay làm người khác chú ý quá mức, bất quá hắn cũng không muốn, chuyện phát triển đến đây, chỉ do cử chỉ không phải cố ý. Hừ, bớt thối đi, trong mắt của tôi thì cậu cũng là qua loa có thể vừa mắt mà thôi. Triệu Nhược Hy lập tức đoạt lại số tiền Thạch Phong đưa ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện ra nụ cười thản nhiên, thật giống nghĩ tới điều gì, nhẹ giọng nói rằng, 10 ngày sau chính ngày trường học tổ chức hội liên nghị. Còn có vài người cấp cao của xí nghiệp nổi danh ở thành phố Kim Hải sẽ đến, cậu không phải muốn tìm công việc để kiếm tiền sao? Đây chính là cơ hội, cậu có thể thử suy nghĩ kỹ xem. Triệu Nhược Hy mới vừa nói xong, nghĩ đến tình hình thực tế của Thạch Phong, căn bản không bỏ ra nổi những tiền kia, bèn nhỏ giọng nói, về phần phí tham gia hội liên nghị hội, tôi có thể giúp cậu chi. Thạch Phong suy nghĩ một chút, Đại học Kim Hải hàng năm tổ chức hội liên nghị chính là hoạt động lớn. Nói không chừng người kia cũng sẽ người tham gia liên nghị, thế là gật đầu đáp ứng nói, cảm ơn lớp trưởng, tôi sẽ đi, chi phí tham gia tôi sẽ tự mình thanh toán. Triệu Nhược Hy nghe thấy Thạch Phong muốn đi, còn có chút vui vẻ nhỏ nhoi, bất quá nghe Thạch Phong nói sẽ tự thanh toán chi phí tham gia, trong lòng có chút cảm giác mất mát không nói ra được. Mọi người nghe được đối thoại của hai người, đặc biệt là nghe lớp trưởng Triệu Nhược Hy dĩ nhiên chủ động mời Thạch Phong. Còn sẵn lòng vì hắn thanh toán chi phí tham gia, tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Triệu Nhược Hy chính là mỹ nữ chân chính, chỉ là bình thường không trang điểm, ăn mặc cũng rất bình thường, bất quá không che giấu được gương mặt thanh nhã không dính bụi trần và vóc người là lướt của Triệu Nhược Hy, chỉ cần tùy tiện trang điểm một hồi, coi như là hoa khôi của trường đều không nhất định sánh được. Vì lẽ đó không ít anh chàng đẹp trai có tiền thực lực theo đuổi Triệu Nhược Hy, có điều là từng người đều bị từ chối dứt khoát. Cũng chỉ có Lâm Phi Long thật vất vả rút ngắn quan hệ của hai người, nhưng cũng bất quá là làm Triệu Nhược Hy đối xử tốt hơn một chút với hắn thôi. Có thể thấy được Triệu Nhược Hy kiêu ngạo, hiện tại Triệu Nhược Hy chủ động mời Thạch Phong, tuyệt đối là làm người rất cả quay hàm. Có mỹ nữ như vậy mời, ai sẽ đi từ chối? Chỉ có Thạch Phong vậy mà huyền ngôn cự tuyệt ý tốt của Triệu Nhược Hy. Lâm Phi Long bên cạnh nghe được hai người nói chuyện, lửa giận trong lòng càng đốt càng mạnh. Thạch Phong! Người phải tự mình biết mình, trường học tổ chức cái hội liên nghị này, sẽ xuất hiện vài nhân vật lớn của thành phố Kim Hải, chỉ bằng ngươi mặc những thứ này trên người, nói không chừng sẽ bị bảo an đuổi ra, đến lúc đó ném thể diện của lớp chúng ta. Lâm Phi Long châm chọc nói. Điểm ấy bạn học Lâm Phi Long không cần quan tâm. Thạch Phong quay đầu nhìn về phía Lâm Phi Long, chỉ võ đài, trong con ngươi lóe lên một tia lạnh lẽo, cười lạnh nói. Trái lại lúc trước ngươi không phải nói muốn dạy ta làm người như thế nào sao? Nơi này chính là sàn đấu võ, không bằng chúng ta đi lên luận bàn một lần, để ta biết phải làm sao người đi. Thạch Phong mày không nên quá đáng, tao chỉ là theo kiến nghị của cả lớp mà thôi. Lâm Phi Long nhất thời cảm giác cả người phát lạnh, không tự chủ lùi về sau một bước, ánh mắt do dự nhìn về phía Thạch Phong, lắp bắp nói. Để hắn luận bàn với Thạch Phong, quả thực là muốn chết. Người không có tham gia qua thi đấu võ thuật, căn bản không biết Thạch Phong giao thủ với Chu Ngọc Hổ ý nghĩa đại biểu khủng bố cỡ nào, trước đó Chu Ngọc Hổ châu bò bao nhiêu, liền ngay cả hắn đều tự nhận tuyệt không phải là đối thủ, nhưng còn không phải là bị Thạch Phong một chiêu giải quyết, thậm chí một trận giao đấu này, cũng không đáng xưng là giao đấu, chỉ là đơn phương đùa bỡn. Cả lớp kiến nghị. Ánh mắt Thạch Phong quét về phía các sinh viên đứng ở một bên, lạnh lùng nói, các người kiến nghị cái gì? Mọi người đương nhiên sẽ không đứng ở một bên Lâm Phi Long, kẻ ngu si cũng nhìn ra, Lâm Phi Long sợ Thạch Phong bao nhiêu. Được rồi, tao nhận là tao vu oan, là tao có mắt không tròng, mày nói làm sao bây giờ đi. Lâm Phi Long nhìn một chút Chu Ngọc Hổ trên võ đài đã ngất đi, cắn răng nói rằng, nếu như bây giờ đi luận bàn, hắn căn bản không có cơ hội phản kháng, hắn cũng không tin Thạch Phong sẽ hạ thủ lưu tình, hắn đắc tội Thạch Phong như vậy, nằm bệnh viện một tháng là không thể tránh, đến lúc đó thì giải thi đấu võ thuật trong thành phố đều tham gia không được, tổn thất kia hắn không hề muốn tiếp nhận. Trường học khen thưởng tấm xét chi phí trị giá 5.000 điểm tín dụng ở Bắc Đẩu. Thạch Phong mở miệng nói, Bắc Đẩu là nơi có bình dinh dưỡng tốt nhất ở thành phố Kim Hải, có cái tấm xét chi phí này, hắn liền có thể bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho thân thể, nhanh chóng tăng lên tố chất thân thể. Lâm Phi Long cực kỳ không muốn lấy tấm xét chi phí Bắc Đẩu ra, vật này coi như là dùng 1 vạn điểm tín dụng ở bên ngoài cũng không mua được nha. Bắt được tấm xét chi phí xong, Thạch Phong liền rời khỏi sàn đấu võ. Trở lại phòng trọ, Thạch Phong lại bắt đầu rèn luyện thân thể, nếu mệt mỏi thì lên Inter tìm đọc tư liệu về thần vực và một ít thông tin về thành phố Kim Hải, vì sự phát triển của tương lai chuẩn bị kế hoạch thật đầy đủ. Đặc biệt là hội liên nghị của trường lần này, hắn nhất định phải ở trước khi hội liên nghị hội bắt đầu, chuẩn bị kỹ càng đầy đủ vốn liếng, bằng không kế hoạch phát triển rất khó thực thi. Mãi cho đến buổi chiều sau khi cơm nước xong, Thạch Phong mới nằm ở trên giường, mang nón thần vực. Bắt đầu ngày thứ 2 ở thần vực. Chương 50, độ hot của thủ bị chi khải. Trấn Hồng Diệp, trên bầu trời mang theo đám mây u tối, một vầng vầng trăng sáng treo cao giữa bầu trời, đèn ma thuật trên đường phố chiếu sáng trưng Trấn Hồng Diệp. Thạch Phong lúc này mới vừa online. Thần vực bây giờ còn là buổi tối, đại đa số người chơi đều ở khu buôn bán, có vẻ rất chen chúc, chỉ có cực ít cao thủ mới đi giết quái dã ngoại thăng cấp. Trên đường đá rộng rãi, tuy ý có thể thấy được người chơi bày sạp, trên vải trắng bày đặt một ít tài liệu của phó chức nghiệp và một ít trang bị phổ thông, người bán và người mua trong lúc đó mặc cả qua lại, bởi vì 1-2 đồng tệ mà làm cho đỏ mặt tiến thai, đường phố ban ngày vắng vẻ trống trải, bấy giờ đã biến thành chợ phiên náo nhiệt. Hệ thống, bạn ở phòng đấu giá đã bán ra thủ bị chi khải, khấu trừ phí thủ tục xong 5 ngân 31 đồng tệ đã được chuyển vào không gian túi của bạn. Hệ thống, bạn ở phòng đấu giá đã bán ra thủ bị chi khải, khấu trừ phí thủ tục xong 5 ngân 67 đồng tệ đã được chuyển vào không gian túi của bạn. Hệ thống, bạn ở phòng đấu giá đã bán ra thủ bị chi khải, khấu trừ phí thủ tục xong 5 ngân 98 đồng tệ đã được chuyển vào không gian túi của bạn. Thạch Phong vẫn chưa đi 2 bước, liền nghe đến nhắc nhở không ngừng của hệ thống phòng đấu giá, tùy ý mở tin tức hệ thống hiện ra, nhất thời giật mình. Giá trị thủ bị chi khải hoàn toàn vượt qua dự tính của Thạch Phong, vốn là cho rằng 5 ngân tệ không sai biệt lắm là cực hạn, không nghĩ tới tranh giá về sau càng ngày càng cao, cao nhất đã bán ra 6 ngân 42 đồng tệ, 11 kiện thủ bị chi khải tổng cộng bán ra được hơn 67 ngân tệ, trực tiếp để hắn thành nhà giàu kim tệ. Giai đoạn hiện giờ sức mua 1 ngân tệ đều rất kinh người, toàn bộ vốn lưu động của một công hội nhị lưu cũng chỉ có 60, 70 ngân tệ. Vì để cho thành viên bình thường phát triển tốt thời kỳ đầu, không thể nhận lấy quá nhiều đồng tệ, sẽ ảnh hưởng phát triển sau này, sợ rằng chỉ có vốn lưu động của công hội nhất lưu có thể đạt đến hơn 1 kim, bất quá những tiền này đều dùng ở trên mấy chục người đến hơn 100 người, liền có vẻ rất ít. Hiện tại Thạch Phong hoàn toàn chính là một nhà giàu có. Những người chơi ban ngày ở bên ngoài chiến đấu bấy giờ hầu như đều trở về tiểu trấn, vật liệu trên người có thể nói rất nhiều. Thạch Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua, tùy tiện tìm một chỗ ít người, trải vải trắng ra, bắt đầu bày sạp thu vật liệu. Hiện tại người chơi đẳng cấp cao nhất là lẹ vèo 4, người chơi bình thường còn ở lẹ vèo 2, cao nhất có thể đạt đến lẹ vèo 3, vì lẽ đó bán vật liệu cũng nhiều kiểu nhiều loại, có cao cấp, có phổ thông. Vật liệu cao cấp hiện tại giá cả đắt chết người, Thạch Phong đương nhiên sẽ không thu, bằng vào một mình hắn chế tạo trang bị, tiền kiếm được dù sao cũng có hạn. Bán những trang bị này bất quá là tích lũy một ít tiền vốn, có tiền vốn mới có thể kiếm nhiều tiền. Thu mua một tổ ma tinh 6 đồng, một tổ vật liệu đá 10 đồng, ngoài ra thu tảng đá kiên cố, một tổ 23 đồng. Thạch Phong giống to tiếng nói. Người chơi trên đường phố nghe được đều vây quanh tới tấp. Ông chủ, tôi đây có 10 tổ vật liệu đá, anh thu mấy tổ? Tôi đây có 6 tổ ma tinh, anh muốn hết sao? Tôi đây có một tổ tảng đá kiên cố. Một ngày đánh giá quái, ma tinh và vật liệu đá đều là vật liệu rách nát, bình thường đều là bán cho nở tờ cờ, hoặc là chính mình giữ lại dùng luyện tập phó chức nghiệp, bất quá như tảng đá kiên cố đang rất ít ỏi, bình thường chỉ có khu cẩu đầu nhân lẹ vèo 3 hoặc là quái tiểu thạch mới rơi xuống. Tảng đá kiên cố một tổ 20 cái, bán cho nở tờ cờ giá trị 20 đồng, tảng đá kiên cố dùng cho rèn đúc, hiện nay sử dụng có chút xa xỉ, bình thường công hội thu rất ít, vì lẽ đó giá trị không cao. Bất quá sau khi đến lẹ véo 7 có tác dụng lớn, bởi vì khu quái vật lẹ véo 7 sẽ xuất hiện rất nhiều quái vật đặc biệt, chiến đấu cùng những quái vật này tiêu hao độ bền vũ khí vô cùng, vũ khí không có độ bền thì sẽ hỏng, khả năng sửa xong chỉ có khoảng 20%, không sửa được liền báo hỏng. Mà tảng đá kiên cố có thể chế tác ma đao thạch, đá mài đao, không chỉ có tăng cường thương tổn ngoài mức, còn có thể sửa chữa độ bền vũ khí từ 5 đến 10 điểm. Để rất nhiều người chơi soạt quái không cần chuyên trở về thành sửa chữa vũ khí, tiết kiệm không ít thời gian, còn tăng hiệu suất soạt quái nữa. Kiếp trước tảng đá kiên cố thế mà bán được cực kỳ nóng nảy, ma đao thạch càng là cấp tốc tăng giá, để không ít người chơi đoán tạo kiếm lời đặc biệt nhiều, công hội ưu ảnh nhờ đó cũng không tránh khỏi bị những gian thương kia làm thịt, để thăng cấp nhanh chóng, tranh cướp ưu thế, chỉ có thể cắn răng mua. Đời này liền đến phiên Thạch Phong buôn bán đặc biệt kiếm lời lớn hơn. Sớm trữ hàng những tảng đá kiên cố này. Thu vật liệu hơn 1 giờ sau, tổng cộng Thạch Phong thu được hơn 80 tổ ma tinh và hơn 120 tổ vật liệu đá, bất quá tảng đá kiên cố quá ít, chỉ lấy đến 12 tổ. Mắt thấy ba lô sắp chất đầy. Thạch Phong không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi ngân hàng nhà kho một chuyến, đem mấy thứ này bỏ vào đầu tiên. Trong nhà kho ngân hàng chắc chắn có 500 ô không gian, đưa vào sử dụng lần thứ nhất 500 ô. Liền phải hao phí 20 đồng, đả thông lần thứ 2 chính là 1.000 ô, cần phải hao phí 50 đồng, sau đó mỗi lần khai thông 1.000 ô, liền phải hao phí 1 ngân tệ, cộng thêm mỗi cuối tuần đều phải chi 10 đồng quản lý cho 1.000 ô. Số tiền này đối với Thạch Phong bây giờ thì không coi vào đâu, trực tiếp khai thông đến 3.000 ô, sau đó mỗi cuối tuần phải trả phí quản lý 30 đồng tệ. Đem hết thảy vật liệu để xuống, Thạch Phong tiếp tục chạy đi đến phòng đấu giá. Phòng đấu giá là tính cả toàn bộ tiểu trấn mà Thành Bạch Hà quản lý, có lẽ ít người bán vật liệu bình thường, thế nhưng như tảng đá kiên cố hẳn là có một ít, chỉ là giá cả có chút đắt. Bất quá so với các người chơi lên tới lẹ veo 7, vì vũ khí cắn răng mua ma đào thạch mà nói, căn bản không tính là gì. Đi tới phòng đấu giá sau, Thạch Phong phát hiện một chuyện kỳ quái, phòng đấu giá có thêm nhiều không ít thành viên hậu cần của công hội, mỗi một người đều canh giữ ở trong phòng đấu giá. Không biết đang chờ cái gì. Thạch Phong tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống, gọi ra bảng thao tác phòng đấu giá. Ngay lúc Thạch Phong tra tìm tảng đá kiên cố thì, chợt nghe đến thành viên hậu cần công hội bên cạnh ở than phiền với nhau. Chúng ta còn phải chờ bao lâu đây, cái thủ bị chi khải kia thế nào vẫn chưa xuất hiện, để tôi mua xong còn phải báo cáo kết quả nha. Mấy người mới đến chờ 3 giờ mà thôi, tôi cũng chờ hơn 10 giờ, cờ ủ không nhìn thấy cạnh tranh thủ bị chi khải khi đó kịch liệt bao nhiêu. Nghe nói bởi vì cái thủ bị chi khải này, không ít công hội đánh giết rất nhiều quái tinh anh dã ngoại đặc thù, thu hoạch kinh người, thậm chí có công hội bởi vì cái thủ bị chi khải này, vào tử tịch lâm được không ít trang bị cùng sách kỹ năng, vì lẽ đó đều lại đây đoạt điên rồi, đáng tiếc vài món thủ bị chi khải còn lại một hồi liền bị cướp mất. Nếu không phải vì như vậy, công hội bọn tôi hiện đang hối hận ghê gớm, sớm biết thế đã tiêu tốn 7 ngân tệ cũng phải cầm một kiện. Cũng không đến nỗi lạc hậu so với những công hội kia nhiều như vậy, hiện phía trên hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, chỉ cần xuất hiện, nhất định phải bắt. Ngay lúc thành viên hậu cần của công hội thảo luận thì, Thạch Phong cũng không nghĩ tới thủ bị chi khải nhanh biểu hiện công hiệu như vậy. Thế là Thạch Phong lại lấy ra 7 cái thủ bị chi khải có phòng ngự chi lực, lặng lẽ thả lên, mỗi kiện quy định giá 8 ngân tệ, giá cả cao hơn 2 ngân tệ so với dự định, bất quá những công hội này sẽ phải chịu thôi. Về phần thủ bị trọng giáp tốt nhất, qua một đoạn thời gian mới bán ra, trước hết để cho những công hội này tiêu hóa một hồi. Để trang bị lên xong, Thạch Phong bắt đầu tra tìm tảng đá kiên cố, không biết ở phòng đấu giá người bán nhiều hay không.